Đương nhiên, Na Nở Dê có muốn hay không quá không trọng yếu. Trọng yếu là, Tần Vũ sắc mặt đã khó coi. Na Nở Dê không biết Tần Vũ tại sao sẽ đối với cái kia Tần Quỳnh như vậy để bụng, nhưng chỉ cần trước mắt tình cảnh này phát sinh, để Tần Tư Giao rất nhanh minh bạch, có mấy người phải ngã nấm mốc. Trước ngươi nói với ta, phụ thân hắn là chết trận. Tần Vũ đột nhiên mở miệng, đem một bên nơm nớp lo sợ Tần Tư Giao giật mình. Vâng. Trong tộc, liên quan với chiến tử tộc nhân phía sau việc, có gì sắp xếp? Căn cứ lúc còn sống đối với Tần tộc làm ra cống hiến, mỗi tháng linh tương ứng tầng thứ bổng lộc, góa phụ con cháu, từ trong tộc trợ cấp. Tần Tư Giao cúi đầu, thanh âm càng nói càng nhỏ. Trợ cấp. Chính là cái này rô nở dê như trợ cấp. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, khiến mấy vị âm thầm theo dõi trưởng lão mồ hôi lạnh ứa ra. Một cái ngoại giới đưa tới nô buộc, ỷ vào chủ nhân ân sủng, liền dám cái này rô nở dê như bắt nạt ta Tần tộc tử đệ. Thậm chí dám đối với động sát tâm, quả thực là vô pháp vô thiên. Mắt thấy Tần Vũ động thật giận, phía sau hư không rung động, một tên trưởng lão tái hiện ra, không người chắp tay nói, thần tử chớ giận. Chương 175, như vậy may mắn. Nộ khí trung thiên. Có 10 vạn lần thiên phú. Trong tộc loại sự kiện này, đều là từ nội vụ điện phụ trách xử lý, chúng ta cũng không biết tình huống. Nội vụ điện. Tần Vũ hơi nhướng mày, hỏi, người phương nào chủ quản? Bẩm thân tử, là Thập Tam trưởng lão. Trưởng lão kia do dự một chút, nói thẳng. Nghe vậy, Tần Vũ hai mắt híp lại, nhẹ nhàng cười vài tiếng, chẳng trách. Chẳng trách. Thấy thế, một luồng lạnh lẽo hàn ý nhất thời xuất hiện ở trong lòng mọi người. Bọn họ trong lòng biết, vị này tuổi trẻ thần tử, động thật giận. Thần tử, có hay không truyền Thập Tam trưởng lão đến đây câu hỏi? Có người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nội vụ điện nghĩ đến sự vụ bận rộn, tốt như thế nào phiền phức Thập Tam trưởng lão đi một lần, ta đi qua đi. Tần Vũ xoay người, trước khi đi liếc mắt nhìn phía dưới tráng cảnh, ngơ ngác, nói, thiếu niên kia, đừng để cho hắn có chuyện. Thần Tư Giao nghe vậy, trong lòng dùng mình, vớt cằm nói, biết rõ. Mắt thấy Tần Vũ đoàn người thân ảnh biến mất ở trước mặt, Na Nở Dê mới đứng lên, sâu sắc mắt nhìn bị đánh ngất đi Tần Quỳnh, trong mắt lóe ra một vệ dị thải, ngươi cũng biết. Ngươi có bao nhiêu may mắn. Tần tộc các đại chủ sự chi điện, đều ở Phượng Minh Sơn bên trên, cùng Tây Lĩnh cách nhau rất xa. May mà mọi người đều có tu vi tại thân, tới lui bất quá trong chốc lát, dĩ nhiên đến nội vụ điện trước. Mị hệ nở cửa nở dê đặt chân, liền có mắt sắc đệ tử một bên hô to thần tử giá lâm, một bên đi lên phía trước quỳ bái. Lại đến, không một chút thời gian, đoàn người từ điện bên trong nối đuôi nhau, phân ra hai bên, không mình hành lễ, không biết thần tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thần tử thứ tội. Tần Vũ ánh mắt một quét qua quá, dừng lại cách chính mình gần nhất một ông già trên thân. Người này chính là bất hủ Tần tộc Thập Tam trưởng lão, Tần Hải. Chư vị không cần khách khí, bản tọa sơ tức thần tử vị trí, đối với Tần tộc bên trong sự vụ lớn nhỏ không quá hiểu biết. Nghe nói nội vụ điện chính là Tần tộc bên trong quản hạt sự vụ rôn nở dê nhất vị trí, chuyên tới để này hướng về chư vị lấy đi lấy kinh. Tần Vũ mấy câu nói kín kẽ không một lỗ hổng, có thể trước mặt đám người kia đều là nhân tinh. Nơi nào nghe không hiểu lời nói mang thâm ý. Nội tâm dồn dập kinh ngạc không thôi, âm thầm suy tư chính mình có từng đi ra cái gì lớn chỗ sơ suất, mới đưa tới vị này tân thần tử. Tần Hải nghe vậy, lần thứ hai hạ bài nói, thần tử cần cụ, quả thật ta Tần tộc chi phúc, còn vào điện bên trong một lời. Tần Vũ trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, chậm rãi gật đầu, khiến người xem không ra chút nào manh mối. Cho đến điện bên trong, Tần Hải bấn lùi, lần thứ hai ở Tần Vũ trước người cong xuống, vì đó châm trà, sau đó mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh. Sau đó ngẩng đầu lên, phục nói, không biết thần tử này đến, vì chuyện gì. Thấy hắn như thế thẳng vào đề tài chính, Tần Vũ cu nở dê không vòng mèo, nói thẳng, trong tộc liên quan với chiến tử tộc nhân phía sau trợ cấp việc, thế nhưng là từ Tần Hải trưởng lão nội vụ điện phụ trách. Lời này vừa nói ra, Tần Hải thân thể chấn động, trong đầu vang lên óng ngong. Chẳng lẽ có thủ hạ người cắt xén thần tử thân hữu trợ cấp đồng lộc, mới khiến cho thần tử tự mình đến dò hỏi. Cái này còn muốn. Điên cuồng suy tư gần nhất truyền đến ở bên ngoài tộc nhân chết trận trong danh sách, có hay không có thân phận gì không giống đồng dạng người. Có thể một phen suy tư, nhưng cũng không có đáp án, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, việc này, đúng là ta nội vụ điện quản lý. Thần tử đột nhiên hỏi lên việc này, chẳng lẽ... Ồ! Tân Hải trưởng lão hiểu nhầm, cũng không phải là ta có thân hữu chết trận. Tần Vũ lắc đầu liên tục nói. Tân Hải lúc này mới tâm lý buông lỏng, không phải là tốt rồi. Ta cái này có phần tình báo, còn Tần Hải trưởng lão nhìn qua. Tần Vũ lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho người sau. Tần Hải trên mặt mang theo nghi ngờ, trịnh trọng tiếp nhận, quan sát. Không lâu lắm, sắc mặt bắt đầu quái dị. Mở mắt, nói quanh co nói, thần tử, cái này Tần Hoa. Tần Hoa vì ta Tần tộc chết trận, góa phụ sinh ra nữ nhi, bởi vì không có đủ đủ tư nguyên tiếp tế, khôi phục bản nguyên, cũng thân tử. Chuyện này, là vì sao? Tần Vũ ngữ khí bắt đầu nghiêm túc lên. Tần Hải nụ cười cay đắng, ngón tay nắm chặt, đang tại tổ chức ngôn ngữ, Tần Vũ mở miệng lần nữa nói, sau đó, hắn con cháu sống nương tựa lẫn nhau, mỗi tháng không chỉ có không có nên có chi bổng lộc, trái lại bị trong tộc nô dịch tức hiếp, cướp đoạt mỡ, đây là vì sao? Chuyện này, lại sau này, những này nô dịch càng ngày càng gần lớn, không chỉ có đặt bẫy để cho tử ghi nợ kết xù tiền nợ, còn thừa dịp hắn không ở nhà thời gian, phái người bắt đi con ga y hàn ở, mị kỷ danh viết gắn nợ. Chuyện này, lại là vì sao? Tần Vũ nói xong câu đó, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Hải, còn Tần Hải trưởng lão, giải thích cho ta một hai. Tần Hải gấp một chán mồ hôi, nói, bẩm thần tử, việc này lão hủ hoàn toàn không biết ta. Hoàn toàn không biết. Tần Vũ hơi nhướng mày, ngươi thân là nội vụ điện chủ quản trưởng lão, thủ hạ phát sinh như vậy sự tình, càng nói không biết. Tộc nhân vì là Tần tộc chết trận, chết rồi thê tử, con cháu lại bị nô dịch tức hiếp đến đây, việc này truyền ra đi, to lớn Tần tộc, bao nhiêu tử đệ đều sẽ thất vọng. Từ nay về sau, còn là ai dám tận tâm tận lực vì ta Tần tộc hiệu lực. Việc này liên quan đến ta Tần tộc căn cơ, ngươi sao dám như thế lười biếng. Tần Vũ ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng lạnh lẽo. Tần Hải cuống quýt đứng lên, chắp tay nói, lão hủ thất trách, còn thần tử chớ giận. Chẳng biết vì sao, rõ ràng trước mặt Tần Vũ cảnh giới thấp đáng thương, nhưng có thể cho thánh nhân cảnh giới hắn mang đến cực kỳ trầm trọng uy áp. Để hắn bày không nổi bất kỳ cái giá, lại không dám bắt bí chính mình tư cách. Cái này một tình huống khác thường, Tần Vũ QNZ tràn đầy nhận thấy, tựa hồ ở Tần tộc tộc nhân trước mặt, chính mình có một phần từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghiêm. Nghĩ kỹ lại, tựa hồ là cái kia hòa vào chính mình trong lòng cổ lão Tần chữ duyên cớ. Đó là Tần tộc trên dưới vô số người phát xuống thiên đạo huyết hệ, đi theo Tần Vũ, phụ tá thần tử đại nghiệp, đời này bất hối. Chớ giận. Tần Vũ cao mày hỏi ngược lại, ta có thể chớ giận, U Minh phía dưới, cái kia vô số vong hồn có thể hay không chớ giận. Tần Hải vội vàng nói, còn thần tử cho lão hủ một cái lấy công chuộc tội thời cơ, lão hủ nhất định cho thần tử, cho Tần tộc chúng đệ tử. Một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Sau đó hướng về ngoài điện đi vài bước, cất cao giọng nói, đi thăm dò một chút, chi mạch Tần Hoa, hậu nhân bây giờ ở nơi nào. Đem bọn hắn tư liệu toàn bộ cho ta đưa tới. Không cần. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ đống nhiên đứng lên, nói, người, ta đã tìm tới cho ngươi. Vụ. Vừa dứt lời, hai bóng người từ chân trời hóa thành hoa quang mà đến, đồng bền hạ xuống. Hai đạo hoa quang tiêu tan, hóa thành hình người. Chính là Tần Tư Giao cùng Tần Quỳnh. Lúc này Tần Quỳnh lại không còn giống như trước cái kia thoi thóp răng dấp, ngược lại tinh thần rất, khí tức ngưng tụ, trên thân không tìm được nửa ngày vết thương. Hiển nhiên, Tần Tư Giao dùng hiệu quả phi phàm linh dược. Tần Quỳnh rơi xuống đất, kích động nhìn chung quanh, lại như có chút sợ hãi không thôi. Vừa mới cái kia trên 9 tầng trời bay lượn cảm giác, là hắn chỉ có ở trong mơ mới dám nghĩ chuyện. Hôm nay xem lễ phong thần đại điển, hắn dùng tích trữ hơn mấy tháng dược tài linh thạch mới đổi lấy một tên đệ tử dùng phi chu dẫn hắn cùng đi vào. Chương 176, tham kiến thần tử, một hỏi một đáp. Có 10 vạn lần thiên phú. Vốn tưởng rằng đời này khó hơn nữa có như thế khả năng, không nghĩ tới, lại thực hiện. Sau đó, hắn rốt cục bắt đầu đem ánh mắt rơi vào trước mắt trên người mấy người. Hắn trước tiên mắt nhìn Tần Hải, phát hiện ông già này tuy nhiên dung mạo già yếu, nhưng khí vũ bất phàm, an mặc hiển quý, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Như vậy người, hắn ở Tây Lĩnh cái kia một mảnh sinh hoạt mười mấy năm, đều là chưa từng nhìn thấy. Nhưng cũng không biết rốt cuộc là thân phận như thế nào, không thể làm gì khác hơn là thẳng thốt hạ bái nói, bái kiến đại nhân. Sau khi đứng dậy, đem ánh mắt phóng tới Tần Vũ trên thân. Thời khắc này, hắn sửng sốt. Hắn xin thề, hắn đời này cũng không thể quên người trước mắt dáng dấp. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn đứng ở đằng xa, dùng tràn đầy hâm mộ cùng ngóng trông ánh mắt, nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng, cô đơn rời đi. Hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, túi đầu liền bái, trong mỉ hệ nở dê hô to. Tần Quỳnh bái kiến Tần tộc thần tử vạn an. Tần Vũ nhìn xuống mà đi, thân niệm từ từ sớm quá hắn thể nội chư huyệt, sau đó phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ta còn thực sự nhi nở nhầm. Không chỉ là thiên vu thần thể, càng có một tia thiên yêu huyết mạch. Cái này hai loại huyết mạch đều là đứng đầu nhất thể chất, cần thiết yêu cầu năng lượng biết bao to lớn, nếu là chậm một chút kích hoạt còn tốt, một mực hắn trời sinh chính là kích hoạt trạng thái, huyết dịch đối với thiên địa linh khí nhu cầu số lượng lớn kinh người. Chỉ sơ hắn những năm này tu luyện ra đến thần lực, tất cả đều bị huyết mạch nuốt chửng lấy đi. Cũng còn tốt ngươi gặp phải ta. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, giơ tay coi thường, một luồng nhu kình đem Tần Quỳnh nắm lên, nói, không cần đa lễ. Hôm nay để ngươi đến đây, chính là ngươi lấy cái công đạo. Đó y công đạo. Tần Quỳnh chợt nghe lời ấy, nội tâm tràn đầy không thể tin được. Chính mình là thân phận gì, thân tử là thân phận gì. Hắn lại sẽ ta đo y công đạo. Cái này nhất định là đang nằm mơ. Hắn lắc đầu, thỉnh thoảng bấm bấm mặt của mình bảng, một bức ta muốn mau mau tỉnh lại răng rấp, nhìn ra người ở tại tràng khóc cười không được. Được. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, tiếng như thiên trung, chấn nhiếp tâm hồn. Trong lúc nhất thời, Tần Quỳnh náo hải cực kỳ tỉnh táo. Tiếp đó, ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, không thể có chút nào ẩn giấu hoặc là nói bậy, biết không? Tần Vũ nhẹ nói, nhưng bí mật mang theo vô thượng uy nghiêm, khiến Tần Quỳnh liên tục túi đầu đồng ý. Mẹ ngươi, là thế nào chết? Có kẹt. Lời này vừa nói ra, Tần Quỳnh mắt bên trong đống nhiên hiện ra sâu sắc không cam lòng cùng bi thương, hai ba hơi về sau, bình tĩnh lại, mở miệng nói, sinh ra muội muội về sau, bản nguyên bị hao tổn, không chiếm được bổ sung, lực kiệt mà chết. Cha ngươi vì là tộc chiến chết, giữ A theo tộc về, góa phụ cùng với hậu nhân có thể lĩnh phong phú trợ cấp, vì sao sẽ như thế? Trợ cấp. Tần Quỳnh nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, mắt bên trong mang theo vẻ khinh bỉ, vậy mắt chó coi thường người khác nội vụ điện chấp sự, nói mẫu thân ta là nô dịch xuất sinh, không xứng dùng tần tộc mảy may tư nguyên. Ân. Tần Vũ khe như mày, sâu sắc xem Tần Hải một chút, nhìn ra hắn tê cả da đầu, nội tâm từ lâu mắng chết cái kia không biết tên nội vụ điện chấp sự. Có hay không cu nở dê bởi vì này, ngươi cùng muội muội ngươi qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hưởng dụng quá mảy may vốn nên thuộc về các ngươi trợ cấp tư nguyên. Tần Vũ tiếp tục đặt câu hỏi. Vâng. Tần Quỳnh nói, túi đầu, hai tay siết chặt, tựa hồ nghĩ đến rất nhiều không vui sự tình. Mẫu thân chết năm ấy, hắn mới ta mở tuổi, muội muội Tần Thi còn ở trong tã lót. Không hề dựa vào bọn họ, trời mới biết là như thế nào sống đến hôm nay. Vì là sống sót, một lần lại một lần hiện tượng nguy hiểm cầu sinh, không đúng. Tuổi không lớn lắm hắn, xem ra so với cùng năm người già yếu nhiều. Qua lại, đối với hắn mà nói dường như ác ngộng, cũng như vô biên địa ngục. Ta nghe nói, muội muội ngươi, hôm nay bị người bắt đi. Tần Vũ sau này nhẹ nhàng dựa vào ghế, hơi hơi nhắm hai mắt lại hỏi. Vâng. Muốn tìm muội muội, Tần Quỳnh mắt bên trong lần thứ hai long lánh quan mang, muội muội ta vẫn còn ở tên khốn kiếp kia trong tay, còn thần tử cứu ta muội muội. Ngươi đừng muốn gấp, ta hôm nay đều đến, mọi chuyện đều sẽ giải quyết, an tâm la được cờ. Tần Vũ chân ăn nói. Hắn vì sao bắt đi muội muội ngươi? Ta nợ hắn linh thạch. Vì sao mà nợ? Mẫu thân ta trước khi chết, ta hướng về mượn linh thạch mua chút thuốc bổ cho mẫu thân bù thân thể, không ngờ linh thạch mới vừa nắm bắt tới tay, trong nhà liền truyền đến tin dữ. Xử lý xong mẫu thân tang sự, ta vốn định đem linh thạch trả lại hắn, không ngờ hắn đổi giọng nói ta mượn linh thạch cần trả lại gấp bội. Tần Quỳnh tức giận nói, có thể mượn linh thạch trước, vốn không có loại này thuyết pháp. Đứa kia rõ ràng là nhìn ta dễ ức hiếp, ngồi giá khởi điểm. Sau đó, ta đi trong núi hoang tìm vận may, nhặt được một cây kỳ hoa, bán đổi thành linh thạch. Còn quá hắn. Thật không nghĩ đến, hắn nói ta trễ hơn, liền muốn môi quá một năm, tăng gấp đôi nữa để làm lợi tức giao cho hắn. Ta từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch? Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều trong lòng rùng mình. Gặp qua tâm đen, nhưng này chờ thêm phân đen phương pháp, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Như vậy ước hiếp một cái bất quá mười mấy tuổi hải tử, thật sự là phát điên. Như vậy không hợp lý việc, ngươi vì sao phải đáp ứng, không có ai quản à? Quản. Ngươi nào quản? Cái kia Tần Lâm từ khi làm thập tam trưởng lão phủ bên trong quản gia, ở Tây Lĩnh có thể nói là một tay che trời, người nào không bị quá hắn bắt nạt. Chỉ bất quá, ta cái này phế nhân, hắn bắt nạt càng thêm tùy ý một điểm. Tần Quỳnh tự giễu nở nụ cười, mắt bên trong hiện ra lên một vệt màu xám. Nhưng vào lúc này, Tần Hải bỗng nhiên cả kinh, rung động mà hỏi, ngươi mới vừa nói, người kia tên cứ gọi là gì? Tần Quỳnh thấy thế không rõ, mở miệng nói, Tần Lâm A. Chính là thập tam trưởng lão phủ bên trong quản gia. Ẩm. Tần Hải nhất thời cảm giác trước mắt tối sầm lại, dường như ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn cuối cùng cũng coi như biết do vì sao Tần Vũ biết cái này rôn nở dê như đi thẳng tới trước mặt hắn hưng sư vấn tội, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Hắn không biết trước mặt vị thiếu niên này có phải là thật hay không rất được Tần Vũ xem trọng, hay là nói Tần Vũ bên trên, vì là lập uy mới được động tác này. Hắn chỉ biết, nếu như chuyện này không có xử lý tốt, như vậy thần tử tiền nhiệm cái này ba cây đuốc, đủ để đem hắn thiêu đến thương tích đời mình. Vĩnh viễn không vươn mình lên được. Thần tử, lão hủ cái này liền đem xuất sinh kia gọi, giao cho thần tử xử trí. Tần Hải lau trên ót đổ mồ hôi, chắp tay nói. Không nổi, nếu nói cũng nói đến phân thượng này, vậy liền đem năm đó trái với tộc quy, tự ý làm bậy nội vụ điện chấp sự, cùng nhau gọi tới. Tần Vũ quay đầu, hỏi, Tần Quỳnh, ngươi còn nhớ được cái kia chấp sự tên gọi là gì? Tự nhiên nhớ tới. Tần Quỳnh kích động nói, hắn gọi Tần Huy. Dứt tiếng, còn chưa chờ Tần Vũ mở miệng, Tần Hải liền một đạo mệnh lệnh truyền xuống, lệnh người đem cái kia Tần Huy phế bỏ tu vi, buộc chặt đi tới. Cùng lúc đó, Tây Lĩnh, Tần Lâm phủ bên trong. Tần Lâm vốn là ăn uống no đủ, dự định trở về trong phòng nhìn vị kia hôm nay mới được đến tiểu nha hoàn. Đừng không nói, tiểu nha đầu kia dài là thật đáng yêu, dường như một cái đồ sứ con nít. Nhìn một lát chính là cái dáng dấp mỹ nhân. Hôm nay chương 3, nhóm độc giả, 90337717. Chương 177, kế hoạch bồi dưỡng. Thế nhưng là Tần Lâm. 4. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần Lâm tính cách quái dị, hoan hỉ nhất kế hoạch bồi dưỡng, lần này bắt đi Tần Quỳnh muội muội là rất sớm liền có dự định. Ngay tại tâm hắn ngứa khó nhịn, chợt phát hiện bên người Ngọc Giản Kỳ nóng cực kỳ. Đây là thập tam trưởng lão cùng hắn liên hệ truyền tin đồ vật, như vậy cấp bách, nghĩ đến không hề phải sự tình. Nhất thời, nội tâm kích động tiêu giảm hơn nữa, cuống quýt mở ra Ngọc Giản kiểm tra lên. Nào ngờ mới vừa đánh mở, một đạo có thể nói khủng bố thần niệm đống nhiên lao ra, đem hắn trùng kích lưu manh muốn ngã, rơi xuống ở trong đình viện trong hồ nước. Bỏ tới đây cho lão tử. Tần Lâm trong lòng dùng mình, chẳng biết vì sao thập tam trưởng lão sẽ phát lớn như vậy hỏa, chẳng lẽ mình có chuyện gì sẽ không trở thành tốt. Chính mình hồi tưởng một phen, tự giác mỗi một cái dặn dò sự tình cũng làm được gần như hoàn mỹ, hầu như tìm không ra chỗ sơ suất. Chỉ là truyền tin trong Ngọc Giản dục càng ngày càng nhanh, Tần Lâm không có thời gian sẽ chậm chậm suy tư, từ trong hồ nước bò lên phục đều không đổi liền một dải khói chạy ra. Nội vụ điện. Một tên khí tức quẻ quải, vóc người gầy gò nam tử bị trói gô mang lên. Tần Quỳnh liếc mắt người kia khuôn mặt, nhất thời mắt bên trong lửa giận chợt lên. Đây là hại chết mẫu thân hắn hung thủ. Chỉ là hắn cuối cùng là trải qua nhiều năm gian chua, sự nhẫn nại cũng không kém, chú ý tới bây giờ nơi sâu xa hoàn cảnh, kiềm chế lại nội tâm của mình kích động. Tần Vũ đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Tần Lâm. Cái kia nằm trên đất co giật người nghe có người gọi mình tên, gian nan ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cả người run rẩy, lật người đến, hung hăng dập đầu, thần tử tha mạng, thần tử tha mạng. Hắn ngược lại cũng không đốc. Đến đây bắt lấy người mình mới vừa thấy mặt liền trực tiếp phế chính mình tu vi, biến thành bộ dạng này mang tới nơi này. Rất rõ ràng, chính là chính mình không biết chỗ nào đắc tội danh tiếng chính thịnh Tần Vũ thần tử. Chỉ là bây giờ hỏi cái kia sao nhiều dĩ nhiên vô dụng, bảo vệ tính mạng mình mới là chính đồ. Tần Vũ thấy thế, hơi run run, sau đó nhận biết được nội tâm suy nghĩ, khinh bị nở nụ cười, yêu thích chơi tiểu thông minh, cứu không mạng ngươi. Quay đầu trùng Tần Quỳnh nói, người này, ta tìm tới cho ngươi, ngươi muốn báo thủ. Phải báo oán nghiệm, cứ việc động thủ là được cờ. Lời ấy hạ xuống, dường như giải được một đạo hung ác manh thú trên thân gông xiềng. Tần Quỳnh hai mắt hung quang thiểm nhấp nháy, một cái hổ vồ cưỡi Tần Huy trên thân. To bằng cái đấu nắm đấm tiếp 2-3 lần liên tục rơi vào Tần Huy khuôn mặt bên trên, phát sinh liên tục không ngừng nặng nề tiếng vang. Tần Huy bị đánh kêu thảm thiết không ngớt, nội tâm lại càng là tuyệt vọng. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ bị như thế một cái mỉ hệ nở cửa nở dê đi vào võ giả cảnh giới tồn tại cưỡi trên mặt đánh tàn bạo. Chỉ là bây giờ hắn dĩ nhiên tu vi bị phế, trên thân dây thừng cũng dây rùa không xong, càng không làm được phản kháng. Chỉ có thể nhìn quyền kia đầu từng quyền nện xuống, tựa hồ mỗi một quyền đều dùng ra hết khí lực. Hắn thậm chí còn không biết, chính mình vì sao sẽ rơi xuống mức hiện nay. May mà, Tần Quỳnh nội tâm đoán hận, không đủ thông qua cái này mấy cái quyền liền hoàn toàn phát tiết, ngươi được nói cho Tần Huy, tại sao? Ngươi còn nhớ thôi, 8 năm trước, ta đi hướng về ngươi đòi hỏi trợ cấp thời gian, ngươi nói với ta nói. Lời này vừa nói ra, Tần Huy bị đánh sưng viền mắt bên trong tỏa ra điểm điểm vẻ suy tư. Sau đó đột nhiên cả kinh nói, là ngươi. Năm đó, hắn thân kiêm phân phát chiến tử tộc nhân trợ cấp chi chức trách, thấy Tần Quỳnh chi mẫu vì là phổ thông tỷ nữ, Tần Quỳnh lại không có cái gì tư chất tu luyện, dường như phế nhân, kỳ muội lại càng là vẫn còn ở tạ lót. Lòng tham phía dưới, lợi dụng có lẽ có danh nghĩa từ chối đến đây lĩnh trợ cấp Tần Quỳnh. Đem cái kia phần bổng lộc, một mình độc chiếm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái hầu như vô pháp tu luyện chi mạch nô dịch con trai, lại làm cho thần tử vì đó đứng ra, hắn có ta YKNG. Liên là bởi vì ngươi, hại chết mẫu thân ta, những năm này ta gặp tất cả, đều là bái ngươi ban tặng. Tần Quỳnh ánh mắt huyết hồng, nắm đấm như mưa rơi dưới. Giống như điên cuồng. Tần Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn lại, đồng nhiên trong lòng ngưng lại, loáng thoáng nghe được, Tần Quỳnh trên thân, một đạo ngập trời tiếng gào chấn động tâm hồn người. Quả nhiên không nhìn lầm. Đang lúc này, một đạo cả người ướt nhẹp thân ảnh liên tục lăn lộn chạy vào. Trong mì hệ NG gọi thẳng, lao ra. ta đến lao ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ ấy, cực giống một vị có thể đem chủ nhân để làm tất cả trung buộc, cũng khó trách Tần Hải sẽ trọng dụng như vậy hắn. Người trước mắt, chính là Tần Lâm. Hắn quỳ bò đến Tần Hải trước mặt, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ơ tờ đầu nói, tiểu nhân tới chậm, lao ra thứ tội. Dĩ vãng thời điểm, chỉ cần hắn lần này cử động, mặc dù Tần Hải nội tâm hỏa lên to lớn hơn nữa, cũng không sẽ trực tiếp phát tiết ở trên người hắn. Thế nhưng là hôm nay không giống. Vành. Nhấc chân nhấc cước, trực tiếp đem ma nhờ me đạp bay ra ngoài, từng tầng rơi xuống ở phía xa trên tường. Đồ hỗn trướng. Tần Hải tức giận cả giận nói. Nếu không có còn muốn giữ lại hắn cho Tần Vũ câu hỏi, dùng cái này khắc Tần Hải nội tâm tức giận, sớm đã đem hắn thần hồn câu diệt, hóa thành bột mịn. Tần Lâm bị một cước này một đạp, cảm giác cả người cũng không phải là mình, đầu óc lại càng là nà mờ ơ đãng cơ hội trạng thái, thần trí không rõ. Bạch. Tần Hải biến trưởng thành chảo, thánh lực phụt lên đem thân hình bắt được, từng tầng quỳ gối Tần Vũ trước mặt, chỉ vào Tần Quỳnh, quát hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhận ra hắn? Tần Lâm nghe vậy, lung lay có chút dại ra đầu, nhìn lại. Vừa vặn Tần Quỳnh huyết hồng con mắt nhấc lên, cùng với liếc mắt nhìn nhau. Ẩm. Lần này, Tần Lâm hoàn toàn tỉnh lại. Cú nở dê hiểu ra vì sao chính mình sẽ bị gọi tới nơi này, tâm thần hoảng loạn nói, không nhận ra, không nhận ra, không nhận ra. Tần Quỳnh chậm rãi từ Tần Huy trên thân bò lên, một cái xung quyền hướng về Tần Lâm trên mặt vung tới. Chỉ là Tần Lâm thân là thập tam trưởng lão Tần Hải quản gia, có vũ vương tu vi tại thân, lấy Tần Quỳnh tu vi làm sao đánh cho động đến hắn. Một quyền hạ xuống, không chỉ có không thể mang đến cho hắn cái gì vết thương, ngược lại là Tần Quỳnh mình bị phản chấn thần lực thương không nhẹ. Tần Quỳnh sắc mặt tái nhợt lùi về sau vài bước, nhìn chính mình nằm đấm, thầm hận không nớt. Chính mình thật là một phế nhân, cựu nhân liền ở trước mặt bó tay chịu trói, chính mình cũng bắt hắn không có một chút nào phương pháp. Tần Vũ thấy thế, đăm chiêu, chậm rãi mở miệng, ngươi. Chính là Tần Lâm. Tần Lâm nghe nói có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai bên trong đại điện đứng như thế một vị dường như trích tiên đồng dạng nam tử. Chỉ là hắn chưa từng tham dự phong thần đại điện, căn bản không quen biết Tần Vũ. Chỉ có thể ẩn ước từ Tần Hải ngôn hành cử chỉ bên trong đoán ra hắn thân phận bất phàm. Túi đầu nói, là ta. Tần Quỳnh chi muội, có hay không ở ngươi phủ bên trong? Tần Lâm nghe vậy, sắc mặt khó coi, trong lòng biết khó có thể đắc tội, nhưng vẫn cứ ôm vạn phần một trong hy vọng, cảm thấy chủ tử nhà mình tại đây, vô luận như thế nào có thể hộ chính mình một con ngựa, phủ nhận nói, ta không quen biết cái gì Tần Quỳnh, càng không nhận ra muội muội của hắn. Đúng. Vừa dứt lời. Một cái đạo sắc bén trưởng ấn liền xuất hiện ở Tần Lâm trên mặt, xóa sạch hắn nửa bên hàm răng. Tần Hải nổi giận nói, đồ hỗn trướng, thần tử trước mặt, cũng dám miệng đầy lời nói dối. Mình tại sao sẽ coi trọng như thế một cái ngu xuẩn, đây là muốn hại chết chính mình a? Thật hận bất thế một trưởng đem người này phiến thần hồn câu diện. Chương thứ tư, quỳ yêu cầu ngân phiếu. Chương 178, huyết mạch giác tỉnh, Vũ Hoàng. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần Lâm bị một tát này phiến hoa mắt váng đầu. Một miệng không do nói, thần tử. Cái gì thần tử? Ngươi. Tần Hải giận dữ, lại muốn động thủ, lại bị Tần Vũ cho cản lại. Ngươi đến, đem người này bắt giữ, cướp đoạt họ Tần, giáng thành nô tịch, về sau xử trí như thế nào, ta tự có tính toán. Tần Vũ dứt tiếng, tự có vài đạo tu vi tinh thâm thủ vệ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt trong không khí, đem Tần Lâm cái đi. Không, ta không phục. Hắn chẳng qua là một cái phế phẩm, một cái không thể tu luyện phế phẩm. Ta là Tần tộc lập xuống quá nhiều công lao như vậy, dựa vào cái gì vì là cái này một cái phế phẩm liền xử phạt ta. Cũng bởi vì hắn họ Tần à. Tần Lâm vừa nghe giáng thành nô tịch, nhất thời không nhịn được. Hắn chịu nhiều năm như vậy mới có hôm nay, Tần Vũ một câu nói liền muốn đem hắn đánh về nguyên hình, hắn làm sao có thể nhẫn. Lời này vừa nói ra, Tần Vũ hơi nhướng mày, ngăn lại thủ vệ, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ngươi vừa nói. Hắn là phế phẩm. Tần Lâm dường như nhặt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói, đương nhiên, hắn chính là một cái phế phẩm, ở Tần tộc loại này phong thủy bảo địa, thời gian 10 năm mới cảnh giới như vậy, không phải là phế phẩm là cái gì. Một bên, Tần Quỳnh nghe nói như thế, nắm tay chắc chẽ nắm lên lại thả xuống. Câu nói như thế này hắn nghe qua quá nhiều, gần như sắp chết lặng. Chỉ là, ở hắn tín ngưỡng, Tần Vũ trước mặt, bị người như vậy nhục mạ, thiếu niên tôn nghiêm vẫn bắt đầu tắc quái. Tần Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi tin hay không? Một phút, hắn là có thể quang minh chính đại đánh bại ngươi. Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều biến sắc. Đùa gì thế, cái này Tần Quỳnh bất quá là cảnh giới võ sư, Tần Lâm tuy nhiên cũng là rất rưỡi, nhưng tốt xấu là một vũ vương, ở giữa chênh lệch biết bao to lớn. Coi như Tần Vũ lấy hắn quyền hạn triệu tập đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo cho Tần Quỳnh nuốt sống, hắn cu nở dê tiêu hóa không a. Thần tử vì sao dám như thế chắc chắn? Tần Lâm nghe vậy, cũng không để ý trường hợp, dường như nghe được chuyện cười lớn, mặc dù ngươi là thần tử, QNZ không thể đem một cái phế phẩm biến thành thiên tài. Hắn đã không quản không để ý, chính mình lần rất có thể chạy trời không khỏi nắng, bất kể hắn là cái gì thần tử không thần tử. Ta xác thực rất khó đem ngươi một cái phế phẩm biến thành thiên tài. Nhưng, nếu như hắn vốn chính là thiên tài đâu? Tần Vũ nói, từng bước một đi tới Tần Quỳnh trước mặt. Hắn là thiên tài. Ha ha ha, một cái hơn 10 năm mới tu luyện đến cảnh giới võ sư thiên tài. Tần Lâm trắng trợn không kiêng dè cười rộ lên, một bên Tần Hải sắc mặt tối sầm lại, nhấc chân chính là nhấc cước, trực tiếp đem hắn đạp đau sốc hông. Tần Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn Tần Quỳnh nói, ngươi tin tưởng ta à? Tần Quỳnh nhìn chằm chằm Tần Vũ con mắt, lý trí tự nói với mình tất cả những thứ này cũng là không thể nào, chính mình chính là tên rắc rưởi, đã dùng thời gian mười mấy năm chứng minh. Nhưng hắn nội tâm tín ngưỡng tự nói với mình, tin Tần Vũ, nhất định có thể. Ta tin. Tần Quỳnh trọng trọng gật đầu, mắt bên trong đều là hào quang. Rất tốt tờ. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, ngồi xếp bằng dưới, tâm thần hợp nhất, còn lại giao cho ta. Tần Quỳnh nghe vậy, theo lời ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh từ bản thân trạng thái. Doanh. Tần Vũ nhẹ giọng hô hoán, nhất thời, trong hư vô lóe ra một đạo ánh sáng, hóa thành một mảnh hư ảnh, chính là Tần Vũ trước ngưng tụ mà ra trận linh. Như cũ, cho ta đến cực lớn phần tụ linh trận. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, còn chưa chờ mọi người có gì phản ứng, nhất thời cảm giác bước chân lảo đảo, dường như thanh thế to lớn. Phượng Minh Sơn mạch linh khí loại gì nồng nặc. Cái này tụ linh trận vừa mới xuất hiện, trong thiên địa linh khí liền chen chúc mà tới. Ở bên trong vụ đại điện phía trên khoảng không hình thành một đạo gần như thực chất linh lực vòng xoáy, sau đó dường như màu trắng bạc thác nước, đối với Tần Quỳnh đỉnh đầu chạy ngược mà xuống. Ong ong từng trận, không dứt bên tai. T. Kinh khủng như thế linh lực thủy triều lên xuống. Lão hủ sinh hoạt nhiều năm như vậy lần thứ nhất thấy a. Khổng lồ như vậy linh lực, hắn một người vũ sư cảnh giới người, có thể chịu đựng. Thần Tư Giao nhìn tình cảnh này, cảm giác cố gắng hoang đường. Nếu không có làm tất cả những thứ này người là Tần Vũ, chỉ sơ na nở dê quay đầu liền muốn đi. Thần tử không hổ là thần tử, thật là đại thủ bút, chỉ tiếc, tiểu tử kia là một phế phẩm, không có phúc khí này chịu đựng a. Cách đó không xa, ngã xuống đất Tần Lâm ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Hắn mắt bên trong tinh mang né qua, chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Bên hai nghị luận, Tần Vũ mắt điếc tai ngơ. Chỉ có hắn biết rõ, Tần Lâm vấn đề lớn nhất, không phải là thiên phú không đủ. Ngược lại, thiên phú cao, thể chất mạnh, Tần Vũ tu luyện đến nay, trừ chính hắn ra, còn chưa từng thấy đã có thứ hai có thể sánh vai cùng hắn. Cho dù là cái kia được gọi là chí tôn thánh thể trường sinh cốt cũng là như thế. Hắn vấn đề lớn nhất, chính là linh lực không đủ, vô pháp thỏa mãn huyết mạch nhu cầu. Bởi vì hắn cảnh giới thấp kém, rút lấy thiên địa linh khí tốc độ chậm chậm, như vậy khe nhỏ sông dài căn bản thỏa mãn không huyết mạch khẩu vị. Nhưng hôm nay, Tần Vũ trực tiếp lấy tụ linh trận ngưng tụ linh lực thủy triều lên xuống chảy ngược mà xuống, một lần để hắn ăn no. Thỏa thích hút, có là. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, tại đây rô nở dê như linh lực thủy triều lên xuống điên cuồng quán đi nhờ phía dưới, Tần Lâm cảnh giới có bay đồng dạng tăng trưởng. Đại Vũ Sư, Vũ Hầu, Vũ Vương, từng đoàn trong chốc lát. Hắn liền từ một vị bị tất cả mọi người xem không lên võ sư, lắc mình biến hóa thành vũ vương cảnh cường giả. Tuy nói vũ vương chi cảnh ở người ở tại chàng trong mắt vẫn như cũ là rác rưởi, nhưng này Tần Lâm, rõ ràng là hoa thời gian 10 năm mới mỉ hệ nở cửa nở dê tu luyện tới võ sư cảnh giới A. Cái này tương phản có muốn hay không lớn như vậy? Chuyện này, làm sao có khả năng? Co quắp trên mặt đất Tần Lâm sắc mặt kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, đầu óc tại chỗ tử cơ. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vị này bị chính mình bắt nạt mười mấy năm phế phẩm, trong nháy mắt, cảnh giới liền cùng chính mình tương đồng. Hơn nữa trên người hắn toát ra tức giận tức, rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Đối mặt như vậy người, hắn dùng đầu ngón chân muốn cũng nghĩ ra đến, chính mình căn bản không ngăn được đối phương một chiêu. Tần tộc thần tử. Thực sự khủng bố như vậy. Vấn đề này, giờ khả cờ na y không hẹn mà cùng hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Loại này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, nói là thần tích cũng không quá đáng. Tần Vũ, hơi bị quá mức làm người kinh ngạc. Bất chợt tới. Đột phá Vũ Hoàng. Nhưng vào lúc này, Thần Tư Giao run rẩy nói. Na nở dê tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, dùng hơn 20 năm thời gian, có thể Tần Quỳnh đâu. Một phút. Vẫn chưa tới. Tần Quỳnh giờ khả cờ na y cảm giác, dùng một chữ hình dung, chính là thoải mái. Cực hạn thoải mái. Thân thể hắn thật giống quỷ chết đói điên cuồng hấp thu trong thiên địa linh khí, thật giống như mười mấy năm qua lần thứ nhất ăn no cơm. Cơ thể bên trong trước nay chưa từng có cường đại lực lượng chấn động hắn tâm linh. hắn dùng hồi lâu thời gian mới phản ứng được, nguyên lai mình thật có thể cường đại như vậy. Nay cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng năng lượng, thật sự là chính mình à? A. Hắn đột nhiên đứng dậy, không nhịn được nhìn trời rít gào. Cự đại sóng thần lực mở rộng mà ra, khiến ở đây mấy cái thấp cảnh giới người dồn dập lùi lại, suýt nữa không chịu nổi. Loại này cường thế khí tức, dĩ nhiên đến từ chính một phút trước phế nhân. Chương 179, Hắc ám thế giới. Thần tử thân vệ. Có 10 vạn lần thiên phú. Phúc. Tần Lâm sắc mặt tái nhợt, nhìn mặt trước tình cảnh này, dường như theo thiên đường đi tới địa ngục. Hắn ruột dĩ nhiên hối hận thành, hắn biết rõ, chính mình lại không sống sót thời cơ. Tự trách mình vô tri, lại mưu toan cùng tần tộc thần tử phân cao thấp, trước khi chết, còn muốn rơi cái lòng như cho ngội hậu quả. Tân Hải trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng nhiên, Tần Vũ thanh âm vang vọng bên tai bên. Thần tử mắt sáng như đuốc, thay ta tần tộc tìm được một tôn bị long đong chi châu, quả thật thiên đại công đức. Tân Hải không khỏi thở dài, lão phu có tội, dung túng cấp dưới, suýt chút nữa hại ta tần tộc tổn thất thảm trọng a. Lấy hắn nhãn giới làm sao nhìn không ra, Tần Quỳnh thể chất loại gì người tiên. Như vậy thiên tài, nếu quả thật bị chôn giết, hắn chính là tần tộc tội nhân. Đến a, đem cái kia Tần Lâm mang ra đi, trực tiếp ném cho Tần Quỳnh giải quyết, loại vật này, không xứng tiến vào ta tần tộc tử ngục, càng không xứng trên trạm thần thai. Tôn. Thần tử thật sự là trạch tâm nhân hậu, nếu là ta, nhất định phải đem toàn tộc liên lụy, tại chỗ chém giết ở đây. Tần Hải không đúng lúc nghi đập cái mông ngựa. Nghe được Tần Vũ không tỏ rõ ý kiến. Trạch tâm nhân hậu. Hắn chỉ là xem thường cùng với Tần Lâm tính toán thôi. Chỉ là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu phế phẩm, nơi nào để hắn tự mình động thủ. Đây cũng là trước nó nhìn thấy Tần Quỳnh bị Tần Lâm thủ hạ người đánh đập, vẫn chưa trực tiếp ra tay duyên cớ. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, hắn một cái Tần Lâm, còn chưa xứng để Tần Vũ đứng ra sắp xếp. Vì vậy hắn trực tiếp bại giá đi tới nơi này nội vụ điện, tìm tơ ý Tần Hải, từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Dù sao, Tần Lâm to lớn nhất chỗ dựa, chính là người này. Vốn tưởng rằng cái này Tần Hải điều dưỡng ra các loại quản gia, cũng không phải món hàng tốt gì, còn dự định cùng nhau thu thập. Không nghĩ tới lại khá là thuận theo, ngược lại để Tần Vũ 10 phần bất ngờ. Nếu không phải là hàng này một hai lần ở trước mắt mình chó sủa, hắn còn ở không đến mư cờ tự mình hạ lệnh đem xử quyết, sau đó tự có hình pháp điện người sẽ đi xử lý. Trước khi đi, hắn bỏ lại mấy câu nói. Tộc có tộc quy, liền muốn vâng theo. Tân Hải trưởng lão tọa trấn cái này to lớn nội vụ điện, trong ngày thường sự vụ bận rộn, có chỗ thua cũng có thể lý giải. Nhưng, lý giải không có nghĩa là có thể tha thứ. Đừng quên ta trước no ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi. Chuyện như vậy, phát sinh nữa một lần, ngươi liền dưỡng lao đi thôi. Tân Hải cả người chấn động, nhìn về phía Tần Vũ biến mất phương hướng, cung kính cong xuống, cất cao giọng nói, lao phu có tội, từ từ đi nội vụ điện chu trước. Vô danh sơn sườn núi đỉnh, Tần Vũ đứng chắp tay, mặt hướng trời chiều. Gió núi nết đấy, áo khuyết tung bay. Phía sau, một bóng người lặng lẽ quỳ sát, đầu lâu thiếp, cung kính dị thường. Ngươi nói là, mẹ ngươi không có chết. Tần Vũ đống nhiên mở miệng, nghi vấn lên tiếng. Phải. Bên ta mới đột phá cảnh giới thời gian, ẩn ước nhìn thấy một vệ hư ảnh. Na nở dê bị nhốt ở một chỗ hắc ám thế giới bên trong, toàn thân đều là xiềng xích, xung quanh. Có thật nhiều vô cùng to lớn thân ảnh đang tại bảo vệ na nở dê. Tần Quỳnh ngẩng đầu lên, trong lời nói tràn đầy oán giận. Nhiều năm khổ bên trong cầu sinh, hôm nay một ngày hóa long, lẽ ra là hào khí vạn thiên thời gian. Không nghĩ tới ở cái này bước ngoặt. Hắn đông nhiên nhìn thấy mẹ mình cảnh ngộ. Lúc này hắn, nỗi lòng hỗn loạn không ngớt. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà nghĩ muốn đi đem mẫu thân từ phía kia hắc ám thế giới bên trong cứu ra, chỉ là, những cái xuất hiện ở bên người nàng thân ảnh to lớn, mỗi một đạo đều khiến hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Bản năng nói cho hắn biết, hắn còn kém xa. Còn thần tử giúp ta, tìm ta mẫu thân, viên ta là nhân tử trách nhiệm. Tần Quỳnh thân này, tất lấy mệnh báo đáp. Tần Quỳnh cao giọng mở miệng, lần thứ hai cong xuống. Đập mặt đất ầm ầm vang. Bây giờ hắn, duy nhất hy vọng, chính là ở Tần Vũ trên thân. Nếu như nói thế giới này còn có người có thể giúp hắn, chỉ có Tần Vũ. Không chỉ riêng là bởi vì hắn là tần tộc thần tử, càng bởi vì hắn thay đổi vận mạng mình. Để hắn từ một cái bị người xem không lên, xem thường, tùy ý bắt nạt phế nhân, biến thành người khác trong mỉ hệ nở dê thiên tài. Giờ khả cờ na ý ở Tần Quỳnh tâm lý, Tần Vũ như thần, không gì làm không được. Vậy ngươi có từng nhìn thấy? Mẹ ngươi ở nơi nào? Tần Vũ nghe vậy, chợt xoay người lại, nhẹ giọng dò hỏi. Lời này vừa nói ra, Tần Quỳnh mặt lộ vẻ khó xử, nói, chưa từng. Nếu là như vậy, chỉ dựa vào trong miệng ngươi miêu tả hắc ám thế giới bốn chữ, thiên giới to lớn, chỉ sơ rất khó tìm được tung tích. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng, dường như đá lớn vạn cân, rơi vào Tần Quỳnh trong lòng. Hắn sắc mặt sắc bạch, cô đơn túi đầu, liền thần tử ngài QNZ không có cách nào hả? Xem bộ dạng này, Tần Vũ không khỏi chậm rãi thở dài, ngươi cũng đừng quá thất vọng, tuy nói khó tìm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chậm chút thời điểm, ngươi đem vừa mới trong đầu tình cảnh, lấy thần niệm hiển hóa, truyền vào cái này ngọc giản bên trong. Ta sẽ sai người đi điều tra, nhìn có cái gì manh mối. Hắn xoay tay lấy ra một viên trăng xóa ngọc giản, đưa cho Tần Quỳnh. Tần Quỳnh trong mắt chợt lóe sáng, bận điệu gật đầu không ngừng nói, đa tạ thần tử. Ca ca. Đang lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm tại không xa xa vang lên, khiến Tần Quỳnh cả người run rẩy, đột nhiên quay đầu đi. Đã thấy một tên phấn điêu ngọc trác nữ đồng, cất bước hướng hắn chạy như bay đến. Thi thi. Tần Quỳnh sắc mặt vui vẻ, cuống quýt tiến lên hai bước, đưa nàng ôm lên. Nữ đồng kia chợt một đầu nhập Tần Quỳnh trong lòng, liền bắt đầu gào khóc, khóc mười phần thương tâm. Tần Quỳnh đầy mặt quan tâm, hống hồi lâu, mới khiến cho yên tĩnh lại, dần dần rơi vào ngủ say bên trong. Ta lúc chạy đến đợi, Tần Lâm trong nhà lao phụ đang muốn cho nàng tắm rửa, Tần Thi không chịu, liền vừa đánh vừa chửi. Tần Tư Giao không biết lúc nào xuất hiện ở một bên, đúng lúc nói. Đây là vì sao? Tần Vũ nghe vậy, có chút không rõ, hỏi. Ta hỏi qua, cái kia Tần Lâm, có sở thích đặc biệt. Tần Tư Giao không hề che giấu chút nào trong lời nói vẻ chán ghét, đẹp đẽ con ngươi ở trong hàn ý mười phần. Nghĩ đến nếu là Tần Lâm giờ khả cờ Na Y xuất hiện ở trước mặt, sợ là không thể thiếu một trận đánh đập. Nghe vậy, Tần Quỳnh sắc mặt đại biến, cả giận nói, xuất sinh, để hắn cái này rô nở dê như hồn phi phách tán, thật sự là tiện nghi hắn. Tần Vũ cho mày, nhìn dần dần rơi vào ngủ say nữ đồng Tần Thi, nói, như vậy cạn, càng sẽ xuất hiện ở Tần tộc bên trong, thật là không có nghĩ đến. Mọi người dồn dập chơ chẽn, cảm thán một phen. Chỉ là Tần Lâm đã chết, việc này QNZ không tìm được người hả giận. Không có quá một hồi, Tần Quỳnh ôm muội muội đi tới Tần Vũ trước mặt, không người nói, thần tử, ta nghĩ trước tiên đưa Thi Thi đi về nghỉ. Hồi đi đâu? Tần Vũ đông nhiên mở miệng. A, Tần Quỳnh bị hỏi có chút không hiểu ra sao. Tây lĩnh bên kia nơi ở, không cần lại trở về, ta lệnh người ở Tần Hoàng Cư cho ngươi thu thập một gian thiên điện, ngày sau. Ngươi liền cùng muội muội ngươi ở nơi đó xuống đi. Lời này vừa nói ra, người ở tại chàng phải sợ hãi. Tần Tư Giao ánh mắt mang theo rung động thật sâu, nhìn chằm chằm Tần Quỳnh nhìn ở chăm chu hồi lâu, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng thán phục. Na Nở Dê biết rõ Tần Vũ lời nói này ý vị như thế nào. Thần tử thân vệ. Đây là Tần tộc vô số các đệ tử trong lòng tối cao vinh diệu. Tần Quỳnh, một bước lên mây. Canh thứ 6 đến. Chương 180, trời sinh kiếm tâm, thu làm đồ. Bảy chương. Có 10 vạn lần thiên phú. Tần Quỳnh biểu hiện rung lên, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. Hắn mặc dù đối với Tần tộc việc biết không phải là rất nhiều, nhưng cũng minh bạch Tần Hoàng Cư đối với Tần tộc mà nói ý vị như thế nào. Bây giờ Tần Vũ để hắn vào ở đi, đây là thiên đại vinh dự cùng ân điển. Nhiều năm gian khổ sinh hoạt, khiến hắn tính tình nội liễm, không quen lời nói. Nhưng hắn đánh trong đấy lòng biết rõ phần này ân đức, ngoại trừ tính mạng, không thể báo đáp. Hắn yên tĩnh đứng ở Tần Vũ phía sau. Không nói nữa. Cà ca. Đánh hắn. Nhưng vào lúc này, Tần Quỳnh trong lòng Tần Thi nói mê rô nở dê như mở miệng, bi bầu ngự khi để một bên Tần Tư Giao nhất thời mâu ái tràn lan, không nhịn được đi lên sờ sờ Na Nở Dê đầu. Chỉ có Tần Vũ, đông nhiên vẻ mặt biến đổi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tần Thi, nội tâm tâm tư lưu chuyển. Tần Quỳnh rất nhanh chú ý tới Tần Vũ phản ứng, tưởng rằng muội muội mình nói mê trêu đến Tần Vũ không cao hứng, vội vã bồi tội nói, tiểu muội tuổi nhỏ, trong ngộng không chi huyện. Cũng không mạo phạm thần tử tâm ý, mong rằng thần tử thứ tội. Nào ngờ hắn còn chưa nói hết, Tần Vũ liền xua tay đánh gậy hắn lời nói. Muội muội ngươi, bây giờ ta mở tuổi. Ê! Là! Tần Quỳnh không biết Tần Vũ vì sao đột nhiên hỏi lên cái này, nói thẳng. Có từng khảo nghiệm qua thiên phú thể chất? Chưa từng. Tần Quỳnh đỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, túi đầu nói. Tần Vũ thấy thế, hiểu được. Tần tộc tử đệ đông đảo. Chắc thí thiên phú đại điện tuy nhiên đối mặt tất cả mọi người khai phóng, nhưng cũng là thu phí. Lấy Tần Quỳnh trước cảnh ngộ, không bỏ ra nổi linh thạch đến chắc thí thiên phú thể chất cũng nói được thông. Có thể hay không cho ta xem. Tần Vũ đống nhiên rất hứng thú mở miệng. Lời này vừa nói ra, một bên Tần Tư Giao sắc mặt quái dị. Chính mình sao cái quốc sắc thiên hương nữ tử suốt ngày ở trước mặt hắn lắc lư, nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn lại. Sao được hôm nay đối với một cái nữ đồng như vậy đặc biệt quan tâm? Khó nói thần tử. Cũng có sở thích đặc biệt. Tần Vũ hoàn toàn không biết chính mình mấy lời nói này ở người nào đó trong lòng sản sinh thế nào ảnh hưởng, chỉ là phối hợp nhìn Tần Quỳnh, chờ đợi hắn đáp lời. Có gì là không được? Tần Quỳnh tuy nhiên QNZ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ôm Tần Thi hướng về Tần Vũ đi được càng gần hơn chút. Tần Vũ hai ngón tịnh kiếm, tinh chuẩn mà ổn định rơi vào Tần Thi gầy yếu trên cổ tay. Một luồng tinh thuần thần niệm xâm nhập cơ thể bên trong, tìm tòi nghiên cứu lên. Một lát, trên mặt lộ ra quả thế nụ cười. Trời sinh kiếm tâm, thế gian lại thật sự có loại này thể chất. Tần Vũ than thở không ngớt. Nghe đồn viễn cổ thời đại, thế gian đại đạo, chia làm hai loại. Một cái là tiên thiên, khác một cái làm hậu thiên. Tiên thiên chi đạo, chính là thế giới sinh ra liền tồn tại đại đạo. Như là ngũ hành chi đạo, âm dương chi biến, địa hỏa phong thủy, quang ám lôi pháp. Mà hậu thiên chi đạo, thì là thời cổ đại năng, dựa vào chính mình cảm ngộ cùng viên mãn, tự mình mở ra đến đại đạo pháp tắc, đồng thời đem khắc ở đại đạo bên trong, được người trong thiên hạ thừa nhận. Thì như, kiếm đạo, đao đạo, cầm đạo. Những vật này, vốn là làm người hậu thiên đoán tạo mà thành, tiên thiên cũng không vật ấy, càng không loại này đạo pháp. Đều là từ đại năng từ không đến có, sáng lập mà thành. Cũng là từ khi bọn họ, coi đời này mới có những này đạo pháp. Có thể từ khi hắc ám, đại lượng hậu thiên đại đạo chết, hóa thành mảnh vỡ, tán lạc tại chư thiên vạn giới bên trong. Có sống mà bất phàm người, từ trong bụng mẹ bên trong liền tối được đại đạo mảnh vỡ, trời sinh có thể cùng loại này đại đạo sản sinh cộng hưởng, ở đây trên đường, có thể nói bật hợp một dạng tồn tại. Bây giờ, Tần Vũ trước mặt vị này ta mở tuổi nữ đồng Tần Thi, chính là một vị trời sinh kiếm tâm sở hữu giả. Có thể thành kiếm đạo chí tôn. Tần Vũ thỏa mãn thu ngón tay lại, mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thán. Vừa mới Tần Thi nói mê thời gian, hắn liền ở nước cảm giác tự thân kiếm ý có cùng cộng hưởng theo dấu hiệu. Cần biết hắn kiếm đạo truyền thừa từ Thiên Tuyệt Thánh Tổ, biết bao vững chắc, biết bao sắc bén. Cũng tại một cái nữ đồng nói mê bên trong sản sinh rung động. Tâm hắn trong lòng dưới kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu hắn thể chất, phát hiện quả nhiên là trong truyền thuyết trời sinh kiếm tâm. Hắn không khỏi sâu sắc trước mắt hai huynh muội này một chút, trong đầu điểm khả nghi bộc phát. Huynh trưởng Vu Yêu thân thể, muội muội trời sinh kiếm tâm. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đều như vậy cùng người khác bất phàm, như vậy mẫu thân hắn, lại là người thế nào? Thực sự chỉ là một giới nô bộc xuất sinh. Lừa gạt quỷ đi thôi. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ đối với tìm kiếm Tần Quỳnh mẫu thân chuyện này, càng thêm để tâm mấy phần. Sau đó, hắn đem Tần Thi trời sinh kiếm tâm sự tình báo cho Tần Quỳnh, nghe được hắn một mặt giật mình. Thân tử, ngài nói là thật. Thi Thi Na Nở Dê thật sự có thiên phú như thế. Hắn không thể tin được. Ngay tại một ngày trước, hai người bọn họ huynh muội hay là mặc người bắt nạt số khổ người. Trong nháy mắt, liền song song thành Tần Vũ trong mì hệ Nở Dê vạn cổ không một ngày mới. Chuyện này nghe tới cũng quá mức mộng ảo. Tự nhiên là thật. Tần Vũ chậm rãi gật đầu nói, muội muội ngươi thể chất cùng ngươi không giống, về mặt tu luyện không có cái gì khó khăn ngưỡng cửa, chỉ cần làm từng bước. Thiên phú một cách tự nhiên liền sẽ bày ra. Nếu như nói Tần Quỳnh Vu Yêu thân thể, lại như một con thao thiết giống như vậy, cần gần như khủng bố linh khí cung cấp. Như vậy Tần Thi trời sinh kiếm tâm, chính là lệnh cảm ngộ tuyệt cường thể chất. Chỉ cần cho nàng một thanh kiếm, dù cho không có bất kỳ cái gì lao sư giáo dục, sớm muộn cu nở dê hội triển lộ chính mình quan mang. So ra mà nói, có thể so với Tần Quỳnh thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nghe được lần này giải thích, Tần Quỳnh trên mặt hiện ra xuất phát từ nội tâm vui sướng. Bị để làm phế phẩm tháng ngày hắn đã thể hội đủ, cũng còn tốt muội muội mình so với mình may mắn rất nhiều. Đương nhiên, Tần Vũ mở miệng nói, ta muốn thu muội muội ngươi làm đồ đệ, truyền cho nàng kiếm đạo, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lời này vừa nói ra, Tần Quỳnh cùng Tần Tư Giao lần thứ hai cả kinh. Thần tử là ai? Trời sinh thánh hiển. Nhưng vì thiên hạ chi sư, truyền lại đạo pháp, không khỏi là nhắm thẳng vào đại đạo chân ý. Cái này thiên giới, bao nhiêu thánh nhân muốn nghe thánh hiển truyền đạo mà không có cơ hội, nhưng hôm nay, lại chủ động thu Tần Thi làm đệ tử. Tin tức này muốn truyền ra đi, chỉ sơ Tần Thi sẽ bị vô số hâm mộ ánh mắt trực tiếp xuyên thủng thành bột mịn. Còn nữa, ngày đó Tần Vũ ở phong thần đại điện trên chiêu kiếm đó, có thể nói là kinh ngạc đến ngây người vô số người. Giờ khả cờ Na Y Tần tộc bên trong, lại không người dám xưng ở kiếm đạo chi thượng siêu việt Tần Vũ. Hắn làm Tần Thi sư phụ, quả thực không nên quá thích hợp. Ngay sau đó, Tần Quỳnh mừng rỡ như điên, muốn hạ bái, trong mỉ hệ NG hô to, đồng ý, đương nhiên đồng ý. Sau đó liền muốn đem Tần Thi tỉnh lại, cho Tần Vũ dập đầu, kết quả bị Tần Vũ ngăn cản. Động tĩnh nhỏ chút, chớ đem Na NG đánh thức. Tần Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, bái sư sự tình không nội, Na NG tuổi vẫn còn nhỏ, từ từ đi chính là. Là cực, thần tử thu đồ đệ, cũng không chỉ là một hai người sự tình, đây là Tần tộc đại sự, qua loa bất thế. Lúc này, Tần Tư Giao ở một bên chen miệng nói, lên làm báo tộc trưởng thánh tổ, thông chi vẫn còn lễ điện, chuẩn bị tế thiên chi yến, thông cáo thiên hạ. Tần Vũ nghe vậy, không khỏi thổn thức, thu cái đồ đệ còn phiền toái như vậy. Chương 181, tần tộc chấn động, tham một việc. 1. Có 10 vạn lần thiên phú. Vừa nghe đến các loại lễ nghi lễ tiết, Tần Vũ đầu liền đau đớn, không khỏi khoát tay một cái nói, vậy thẳng thắn chậm một chút đi, ta ít ngày nữa sắp bế quan, củng cố tu vi, tĩnh ngộ đoạt được. Chờ ta bế quan đi ra, lại thảo luận đi. Lời vừa nói ra, Tần Tư Giao hơi kinh hãi, nói, thần tử ngài muốn bế quan. Vâng, mấy ngày nay trải qua sự tình quá nhiều, rất nhiều cảm nộ chồng chất ở trong lòng chưa từng tiêu hóa. Ta cảnh giới, cũng nên đi lên lui một chút thôi. Tần Vũ không khỏi cảm thán nói, sau đó đông nhiên muốn tìm cái gì, cẩn thận mà nhìn Tần Tư Giao nói, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ta bế cái cửa ải còn muốn chiếu cáo thiên hạ đi. Tần Tư Giao khỏe miệng hơi đánh, cười nói, đương nhiên không cần, chỉ là... Thần tử ngươi nếu muốn bế quan, một ít vụn vặt việc nói vậy bất tiện xử lý, Tần Hoàng cư bên trong có hay không thiếu người phô y hợp? Có cái gì việc vặt? Tần Vũ khó hiểu nói. Dựa theo tộc quy, thần tử vào chỗ, các phong phong chủ, các điện trưởng lão cần mang theo thân thiết, một đến đây bái kiến, tốt dạy thần tử hiểu biết chút trong tộc công việc. Thần tử giao nói. Có bao nhiêu người? Tần Vũ âm thầm tính toán, nếu là người thiếu, ngược lại là có thể gặp mới thấy. Miễn cho gặp phải một ít xem hôm nay như vậy sự tình, chính mình còn được đến nơi tìm người cha hỏi huống. Phong chủ 36 vị, trong tộc bát đại điện, điện chủ phó điện chủ tổng cộng 32 người, còn có các trưởng lão khác. Thần Tư Giao bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tan vỡ lên. Nghe được Tần Vũ nhất thời đau đầu cực kỳ, thật là từng cái thấy xong, chính mình cửa ải còn bế không bế. Liên tục khoát tay nói, nhiều người như vậy, tính toán. Như vậy đi, ta bế quan thời gian. Liền do ngươi thay ta tiếp đại những trưởng lão này điện chủ, chờ ta xuất quan, ngươi sẽ đem bọn họ nói tới tổng kết cho ta nghe. Sau đó lại muốn lên cái gì, nói, nếu ngươi phải không chú ý, ở Tần Hoàng cư bên trong tùy ý tìm một chỗ thiên điện tạm thời trước tiên ở dưới, cu nở dê tỉnh đi tới đi lui. Lời ấy xuất khẩu, Tần Tư Giao mắt bên trong nhất thời lộ ra một vệ kế hoạch thực hiện được rào hoạt nụ cười. Cuối cùng cũng coi như, mình cũng thành thần tử bên người người. Chắp tay không người nói, xin nghe thần tử chi mệnh. Tần Vũ nhìn Na Nở Dê dáng dấp kia, không khỏi sờ mũi một cái, làm sao có loại bị người tính toán cảm giác. Chỉ là nhất thời cu Nở Dê không hiểu rõ manh mối, lập tức vung tay lên, bãi giá trả lời lại. Tần Hoàng cư bên trong, bởi nơi này dĩ nhiên thành thần tử tẩm cư vị trí, tự nhiên cùng trước đây cấm địa không quá tương đồng. Tộc trưởng Tần Thái A cùng một đám trưởng lão nhóm thương nghị, tại không động gửi thánh tổ anh linh gian kia đại điện tình huống, cứ thế mà đem Tần Hoàng cư cải tạo thành một tòa cung điện khổng lồ. Từ xa nhìn lại, nghiêm chỉnh một bộ quái vật khổng lồ dáng dấp. Nguyên bản sâu thẳm yên lặng, không có bóng người chật hẹp nhập khẩu chỗ, hôm nay là 5 bước một tốt, 10 bước một chạm. Chỉ bằng những ngoài sáng tu vi tinh thâm thủ vệ đệ tử, liền đã không xuống 300 số lượng, chớ nói chi là lén lút còn có rất nhiều thánh nhân cảnh giới trưởng lão. Thật sự là một con muỗi cu nở dê không bay vào được. Chủ điện xa hoa cực kỳ, vàng son lộng lẫy, trong đó tất cả lớn nhỏ bố trí hơn 1000 đạo đà tờ ra trận pháp, như không có Tần Vũ đồng ý, dù là ai đi vào đều là một chữ chết. Cái này chính là Tần Vũ tẩm cung. Tẩm cung hai bên, phân biệt có 10 sa ưu tòa phong cách khác biệt, nhưng không mất mỹ quan trang trọng thiên điện, dường như hai cánh, tướng chủ điện vây quanh ở trong đó. Những này thiên điện tất cả đều không, tạm thời chưa có người ở. Tần Vũ đem bọn họ mang tơ y Tần Hoàng cư trước, vung tay lên, rất là hào khí để bọn hắn tùy tiện tuyển một gian. Sau đó dặn Tần Tư Giao được khoảng không thời gian mang Tần Quỳnh đi trong tộc điện tàng vị trí, tìm kiếm mấy quyển thích hợp công pháp thần thông, tĩnh tâm tu luyện. Liên một đầu đâm vào chính mình trong phòng tu luyện, đóng cửa bế quan. Theo Tần Vũ bế quan, Tần Quỳnh huynh muội cùng Tần Tư Giao vào ở Tần Hoàng cư. Hôm nay chuyện phát sinh, rất nhanh truyền tới các trưởng lao khác cùng thần điện thánh tổ nhóm bên hai. Lạch cạch. Tần Thái A từng tầng đem trước mặt ngọc giản để lên bàn, khẽ nói, cái này Tần Hải, ta để hắn trưởng quản nội vụ điện, lại ở dưới tay hắn xảy ra chuyện như vậy, quả thực là lẽ nào có lý đó. Nội vụ điện quản hạt việc, phạm vi khá phổ biến, nhân viên lại tạp, mặc dù hắn việc phải tự làm, rất nhiều chuyện cũng khó có thể xem thấu triệt như vậy. Một bên, đại trưởng lão Tần Thái Đô an ủi nói, đây cũng không phải là hắn ít quản giáo lý do. Tần Thái A cả giận nói, tham mực chiến tử tộc nhân trợ cấp tư nguyên, phóng túng cấp dưới bắt nạt tộc nhân thân thiết, ngươi cho rằng đây là việc nhỏ à? Từng việc từng kiện, đều là đủ để giao động ta Tần tộc tử đệ căn cơ đại sự. Hắn ngược lại phân phó nói, đi, cho ta cẩn thận xem nội vụ điện, nhìn còn có bao nhiêu tộc nhân thân thiết được này hoàn tỉnh. Còn có, để nội vụ điện thống kê ra những năm này cắt xén, tham mực trợ cấp tư nguyên, tăng gờ đôi giao cho những cái chiến tử tộc nhân thân thiết trong tay. phàm là từng có cắt xén cử chỉ nội vụ điện chấp sự nhân viên, cùng nhau cầm xuống, tự thân tơ y tộc nhân thân thiết trước mặt, dập đầu tạ tội, một ngày không chiếm được những cái thân thiết nhóm tha thứ, một ngày không thể lên. Chết cũng muốn chết ở trước mặt bọn họ. Tần Thái A sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng mà đem từng đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống. Trong bóng tối bóng mờ lấp lóe, lại là thân vệ đang tại chấp hành mệnh lệnh của hắn. Tộc trưởng, làm việc lớn như vậy, chỉ sơ dễ dàng dẫn lên trong tộc khủng hoảng. Một bên, nhìn tình cảnh này đại trưởng lão Tần Thái Đô không khỏi mở miệng nói. Khủng hoảng. Tần Thái A hỏi ngược lại, ngươi cũng biết, nếu không phải hôm nay Tần Vũ đem chuyện này khai quật đi ra, để những người kia tiếp tục ăn mòn ta Tần tộc căn cơ, tương lai sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng? Không có người nào, dám làm ta Tần tộc binh lính. Không có người nào, dám vì ta Tần tộc cống hiến. Bọn họ chính là một đám sâu mọt. Không sớm ngày diệt trừ, sớm muộn xảy ra đại sự. Tần Thái A hít sâu một hơi, chuyển qua mắt thấy hướng về trên bàn khác một viên ngọc giản, khe như mày, nói, đặc biệt là tại dạng này bước ngoặt, càng không thể lười biếng. Rất nhanh, theo Tần Thái A mệnh lệnh bị hữu hiệu chấp hành. Nội vụ điện rơi vào thời gian dài khủng hoảng ở trong. Từng đoán 3 ngày, đầy đủ vượt qua 100 vị chấp sự bởi vì chứng cứ xác thực, bị hình phạt điện bắt giữ. Vẹn vẹn hiện nay tra ra tham mực khoản tiền, liền đã cao đến 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Dựa theo Tần tộc tộc quy bên trong, chết trận thân thiết trợ cấp minh văn đánh dấu, mỗi một nhà mỗi một năm có được 100 viên thượng phẩm linh thạch đồng lộc cùng trợ cấp. Như vậy ở 10 năm gần đây bên trong, có ít nhất hơn vạn chiến tử tộc nhân nên được trợ cấp bị vô tình cắt xén tham mực. Đây vẫn chỉ là hợp với mặt ngoài căn bản không chịu nổi tra, QNZ chưa kịp ẩn giấu tình huống. Có thể nghĩ, nội vụ điện cái này một cái đầm nước, sâu đến mức độ cỡ nào. Sự phát hiện này, khiếp sợ Tần tộc sở hữu cao tầng, tộc trưởng Tần Thái A giận tím mặt, mệnh lệnh tra rõ việc này. Một khi phát hiện, bất luận thân phận vì sao, đều là tội chết một cái. Ngoài ra, thứ tư thiên, hình pháp điện tinh anh tu sĩ liền khí thế hung hung định cư nội vụ điện, phong tỏa cửa ra vào, không cho phép vào cũng không cho ra. Chương 182, cho ta mượn lợi nhận, Tần Hải cái chết, canh 2. Có 10 vạn lần thiên phú. Sở hữu nội vụ điện nhân viên, đều muốn tiếp thu tỉ mỉ từng tới phân kiểm tra. Nội vụ điện chủ sự đại điện, điện chủ Tần Hải co quắp ngồi dưới đất, mặt không hào quang, như cùng sống chết người. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, không hề bóng người, thường ngày người đến người đi nội vụ đại điện, bây giờ giống như thành huyệt trống. Ba tháp. Một trận chỉnh tề cước bộ âm thanh truyền đến. Hai hàng trên người mặc hình pháp điện chế phục tinh anh tu sĩ khuôn mặt vẻ mặt chạy vào, đem Tần Hải vây trong đó 3 vòng ở ngoài 3 vòng. Một đạo nhân ảnh từ đám người bên trong đi ra, khuôn mặt nghiêm túc hơi đen, khí tức cường thịnh, chính là hình pháp điện điện chủ, Tần Tiêu. Hắn đi tới Tần Hải trước mặt, từ trong lòng lấy ra một viên ngọc giản, thánh lực rót vào, vài hàng thiết huyết đại tự tái hiện ra. Nội vụ điện chu, thập tam trưởng lão Tần Hải, sơ sẩy cương vị công tác, phóng túng cấp dưới cắt xén, tham mực chiến tử tộc nhân trợ cấp tư nguyên. Mức cự đại, tội không thể tha. Hiện đem bắt giữ, nhốt vào tù thánh ngục tầng thứ 3, chờ đợi xử lý. Tuyên đọc xong tập nã mệnh lệnh, Tần Tiêu sắc mặt có chút phức tạp xem mắt trước mặt hình dung tiểu tụy lão nhân, nhàn nhạt mở miệng, đi với ta một chuyến đi. Hình phạt điện cùng nội vụ điện đều là Tần tộc bát đại điện chi một, hai nhân thân vì là điện chủ, không thể bảo là chưa quen thuộc. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có một ngày, hai người sẽ lấy loại này phương thức gặp lại. Không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi tự mình lại đây. Tần Hải ngẩng đầu lên, cùng với đối diện, tự rêu một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ngươi tốt xấu là nhất điện chi chủ, thánh nhân tu vi, mặc dù bỏ tù, cũng nên có chút thể diện. Thần Kiêu mở miệng nói, lời nói có chút thở dài tâm ý. Ta còn tưởng rằng, là trong tộc sợ ta phản nghịch, cố ý phái ngươi tới nhìn ta đây. Thần Kiêu khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói ra. Người phía trên phái hắn lại đây, quả thật có như thế một tầng ý tứ, dù sao cũng là một tôn thánh nhân. Thói quen cao cao tại thượng, bây giờ nhưng sắp trở thành tù nhân. Tâm tình một khi mất khống chế, nhất định sẽ tạo thành bọn họ không muốn nhìn thấy cục diện. Tần Hải giãy giụa bò dậy, vẻ mặt hơi hơi lao lực, cười khổ một tiếng nói, tới, giúp ta một tay. Thần Kiêu thấy thế, chau mày, lấy tay chụp tới. Chạm đến khí hải cổ tay trong nháy mắt, kinh hãi đến biến sắc, nói, ngươi tu vi. Cũng không trách hắn kinh ngạc, nguyên bản tu vi thâm hậu, đứng hàng thánh nhân một cấp đỉnh. Nửa chân đạp đến vào cấp 2 thiên tượng cảnh giới nội vụ điện chu Tần Hải. Bây giờ cơ thể bên trong giống tuyết, thánh lực không gặp, pháp tác tiêu tan, bản nguyên khô cạn. Nghiêm chỉnh một cái bình thường lão giả, túi xuống mộ đã. Lấy hắn bây giờ cái này trạng thái, mặc dù không bỏ tù, cũng không mấy ngày sống tốt. Lão phu nhận được tộc trưởng quá yêu, trong này vụ điện chủ chức, ngồi xuống vạn tuế lâu dài. Không có tất công, ngược lại nhiều lần phạm tội quá. Bây giờ, lại càng là phát sinh loại này thiên lý nan dung việc. ta thẹn với tộc trưởng, càng không còn mặt mũi đối với tần tộc thánh tổ. Hắn thở dài nói, nơi đây việc, trong nhà của ta thân thiết giống nhau không biết chuyện, mong rằng minh giám. Việc này, ta hình phạt điện, tất sẽ nghiêm tra, có tội người cứu, người vô tội sống. Tần Hải nghe vậy gật gù, nhìn bên cạnh Tần Tiêu, cười lớn nói, thân thể của ta kiêm nội vụ điện chu trước nhiều năm, tuy nhiên xưa nay không cùng người kết thù kết toán, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút quan hệ người thừa này trả thù người nhà của ta. Xem ở chúng ta quen biết nhiều năm như vậy mức, có thể hay không cho ta mượn một thanh lợi nhận. Tần Tiêu nghe vậy, thật lâu không nói gì. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, Tần Hải đây là muốn lấy chính mình cái chết, đem việc này vẽ một cái dấu chấm tròn, bảo toàn người nhà mình. Một lúc lâu mới thở dài nói, cái này lại hà tất. Ngươi chấp trưởng nội vụ điện vạn tuế lâu dài, chưa bao giờ từng đi ra cái gì lớn chỗ sơ suất. Lần này tội lỗi mặc dù lớn, nhưng tộc trưởng cũng không phải tâm địa sắt đá người, cách trước, được ngang ở năm lao ngục thai hương, chờ việc này danh tiếng đi qua. Tu hành không dễ, thiên giới tu sĩ so với nhân gian làm sao. Nhưng dù cho như thế, thánh nhân như cũng là kim tự tháp là đỉnh phong tồn tại. Mỗi một vị có thể nhập thánh cảnh tu sĩ, cao y na ho không phải là lịch kiếp vô số, thiên tư hơn người, hoành ép cùng thế hệ, cơ duyên thâm hậu. Mấy chục ngàn năm tu hành, nhất triều trong lúc đó sinh tử đạo tiêu, Tần Tiêu nhìn mặt trước so với bình thường phạm nhân còn muốn suy yếu lao nhân, trong lòng nhất thời thăng lên một vệ thọ tử hồ bi cảm giác. Đã thấy Tần Hải lắc đầu một cái, nói, còn cho ta mượn một thanh lợi nhận. Tần Tiêu thấy thái độ kiên quyết, trung quy gật đầu cho phép. Phàm ta hình phạt điện người, lui ra này điện, bất thế ta cho phép, không thể tiến vào ho. Vâng. Dứt lời, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Thấy thế, Tần Hải mắt bên trong hiện lên một vệ ý cười, nói, đa tạ. Hắn biết rõ, Thần Kiêu là đang cho hắn bảo lưu cuối cùng tôn nghiêm. Thánh nhân cái chết, mặc dù có tội, cũng không nhưng cùng phạm tục sánh vai, sao có thể từ người khác vây xem. Thần Kiêu vẫn chưa nói tiếp, sâu sắc liếc hắn một cái, xoay người lui ra đại điện, giơ tay quan trọng điện cửa. Điện chủ, chúng ta làm như thế, có phải hay không vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh? Bên cạnh, một vị hình phạt điện tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, dù sao, phía trên ý tứ là đem mang về. Còn chưa có nói xong. Tần Kiêu băng lanh ánh mắt quét tới, hắn nhất thời không nói, phẫn nộ co lại rụt đầu. Nửa ly trà, Tần Kiêu đồng tử thu nhỏ lại, nghiêng đầu nhìn về phía điện bên trong, hơi nắm chặt nắm đấm, lại tiếp tục tránh ra, như đồng tâm bên trong chi dây cung đứt đoạn. Mang theo một chút hề vải tâm ý mở miệng nói, người đến, đem nội vụ điện chu thi thể, trở về hình phạt điện. 9. Nội vụ điện chu Tần Hải cái chết, trong khoảng thời gian ngắn liền chuyển đến tần tộc trên dưới. Nhất thời dẫn lên tốt một phen doanh động. Thánh nhân cái chết cũng không phải là việc nhỏ, càng chớ nói chi giống như hắn loại này chức cao quyền trọng tần tộc thập tam trưởng lão. Trước đây nội vụ điện cắt xén tham mực chiến tử tộc nhân trợ cấp việc ở trong tộc lên men không ngừng, ảnh hưởng rất lớn, vô số người oán giận không chịu nổi. Nghe nói trong tộc phái hình phạt điện đến cửa đem bắt giữ, rất nhiều người tự phát chạy đến Tần Hải trước cửa phủ đệ quát mắng, đánh thạch. Thân là nội vụ điện chu, bất luận những chuyện này hắn có hay không có làm, chung quy cái này tên ít ưu hắn là trốn không thoát. Chỉ là cái mũ này biết bao to lớn, hắn Tần Hải một giới thánh nhân trưởng lão cũng gánh không được, huống hồ hắn người nhà. Suốt ngày bị chắn ở phủ đệ bên trong ba tầng ngoài, ra vào không được. Người người tiếng oán than dậy đất, gào khóc liên thiên, công bố muốn Tần Hải người nhà trả lại bọn họ chiến tử tộc nhân một cái công đạo. Thậm chí có Tần Hải hậu bối ngoan đồng chuồn êm ra ngoài chơi chơi, bị người phát hiện, cũng bắt được, tốt một phen giáo huấn. Việc nơi này, tuy nhiên tần tộc bên trong có giữ gìn trật tự người đứng ra. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều người tức giận. Không thể không nói, Tần Hải vẫn có dự kiến trước. Hắn rất sớm dự liệu được bây giờ tình huống, vì vậy căn bản là không có dự định sống sót và ở trong lao tù. Lại không nói đi vào về sau có thể không thể đi ra hay là hai việc khác nhau. Mặc dù đi ra, sau này ở tần tộc bên trong, dĩ nhiên không có đặt chân chi địa. Tần tộc ngạo cốt ngập trời, thánh nhân biết bao uy nghiêm, như vậy chuột chạy qua đường đồng dạng sống tạm, Tần Hải từ chối. Tần Hải tin qua đời truyền ra. Hình phạt điện đứng ra xua đuổi gây sự người, sức chống cự độ liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa trong tộc liên quan với trước bị cắt xén trợ cấp bồi thường dĩ nhiên một lần nữa phát lại bổ sung, thậm chí so với nguyên bản nhiều gấp đôi, lại càng là ngăn chặn rất nhiều người miệng. Chương 183, vượt ngoại chi biến, đại đạo đến mộ, canh 3. Có 10 vạn lần thiên phú. Tân Hải tử vong 10 ngày, nội vụ điện bị thanh tra hơn 800 tên mang tội chấp sự với trước mặt mọi người, cùng xử trảm. Vô số nhân đại âm thanh khen hay. Vỗ tay không dứt. Đến đây, chuyện này xem như đến đoạn kết. Một bên khác, nghị sự kim điện bên trong, tộc trưởng Tần Thái A cùng Cửu Dương Thánh Tổ Tần Liệt hai người đối diện lên trước mặt vừa truyền đến ngọc giản sâu cao mày. Kỳ quái. Lần trước nhìn thấy thời điểm, rõ ràng khoảng cách các đại đạo vực còn có 10 phần xa xôi khoảng cách, làm sao sẽ nhanh như thế xuất hiện ở Xích Tiêu đạo vực ở ngoài. Tần Liệt cau mày, nắm bắt trong tay ngọc giản không ngừng nuốt nhẹ. Căn cứ trên thẻ ngọc ghi chép tin tức, nửa tháng trước, Xích Tiêu đạo vực ở ngoài hư không trong vực sâu, xuất hiện một đạo kinh thiên động địa cửu sắc thần lôi, lan tràn đến không thể mà biết nơi. Ở cái kia, liền không ngừng có tu sĩ ở Xích Tiêu đạo vực biên giới phát hiện hắc sắc vết nứt không gian, đi về nơi nào tạm thời không biết. Nghi là bị đạo kia cửu sắc thần lôi phách mở hư không liền ngân. Tần Thái A sắc mặt ngưng trọng nói. Nửa tháng trước, Tần Liệt trong mắt chợt lóe sáng, vậy không phải là ta Tần tộc phong thần đại điện thời gian. Tần Thái A nghe vậy, cười khổ nói, xác thực như vậy. Vậy, đạo kia cửu sắc thần lôi, chẳng lẽ là được. Tần Vũ tiểu tử kia làm ra đến cấm kỵ lôi kiếp. Tần Liệt kinh hãi lên tiếng. Trừ cấm kỵ lôi kiếp ra, thế gian này còn có cái gì lôi pháp, có loại này có thể vì, trực tiếp ở hư không trong thâm nguyên mở ra một vết nước. Tần Thái A lắc đầu thở dài, khóc cười không được. Không thể không nói, ngày đó Tần Vũ làm ra cấm kỵ lôi kiếp động tĩnh, xác thực đem bọn họ cái đám này lao ra hỏa dọa cho phát sợ. Thật sự là vài ngày nhập định cũng chìm không xuống tâm thần đi. Dồn dập nghĩ, tương lai chính mình độ lôi kiếp thời gian, có Tần Vũ ở bên người có phải hay không liền có thể vô tư. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có đợi được Tần Vũ cho bọn họ tạo phúc, liền trước tiên chờ đến một phần khác nhân quả. Hắc ám dấu hiệu, sớm xuất hiện. Hơn nữa tựa hồ bởi vì Tần Vũ ở Tần tộc trên khoảng không dẫn lên cấm kỵ lôi kiếp duyên cớ, cái kia hắc ám dấu vết trực tiếp xuất hiện ở Xích Tiêu đạo vực phụ cận. Suy nghĩ cẩn thận, không khỏi thổn thức không nớt. Có phái người đi vào từng điều tra à? Nhận được tin tức ngay lập tức, liền phái người vào xem. Hắc ám không thể so tầm thường, thánh nhân trở xuống đệ tử cũng đừng đi vào chịu chết. Tần Liệt trầm ngâm nói, đối với hắc ám, hắn so với tất cả mọi người kiêng kỵ nhiều. Chỉ là Tần Thái A nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi quái dị. Làm sao? Tần Liệt thấy bộ biểu tình này, không khỏi cau mày hỏi. Lao tổ, chuyện này, chỉ sơ không làm được. Tần Thái A nhăn nhó nói, bởi vì lần này xuất hiện hắc ám thế giới nhập khẩu, thánh nhân trở lên cường giả căn bản không va o được cờ. Xảy ra chuyện gì? Tần Liệt kinh hãi. Phái đi trưởng lão cùng các đệ tử hồi âm nói, một khi thánh nhân tới gần, vết nước nhập khẩu liền sẽ tự mình tiêu tan, tùy cơ xuất hiện ở còn lại vị trí, chỉ có vũ tôn trở xuống tu vi, mới có thể tiến vào. Nghe vậy, Tần Liệt khỏe miệng hơi co giật, vậy mà như thế quái dị. Vụ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay tới, rơi vào hai người trước mặt. Tần Thái A giơ tay một chiều, lưu quang rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành ngọc giản. Đi vào điều tra đệ tử có tin tức. Vừa dứt lời, theo thánh lực rót vào, một mảnh hư vô quang cảnh xuất hiện ở trong đại điện. Nghiêm chỉnh là một bức chân thực hình ảnh. Đây là hắc ám thế giới bên trong tràng cảnh à. Cố gắng hoang vu. Chỉ thấy trong tấm hình, thiên không không ánh sáng, đại địa bên trên một mảnh băng lãnh. Đây đều là hài cốt, không có chút sinh cơ. Đang lúc này, chân trời xuất hiện một đạo cự đại bóng mờ. Cả người hắc ảnh, che khuất bầu trời, lưng mọc hai cánh, như đám mây che trời. Móng vuốt hoành không, tử khí dày đặc, như tận thế thần linh. Chen. Đang lúc này, thân ảnh ấy hết bệnh gần, phát sinh một đạo đinh thai nhức góc hí lên thanh âm. Thanh âm như thực chất, như sóng nước đồng dạng xẹt qua chân trời. Như là vang lên một thế giới thần trung, không lâu lắm, toàn bộ hắc ám thế giới sống lại. Từng đạo quỷ dị hàn quang lấp lóe ở hắc ám bên trên bầu trời. Bọn họ đống nhiên như đứa bé đồng dạng điên chuyển nô đùa, đống nhiên như vô chi vô giác băng lãnh thi thể vắng lặng bất động. Gào. Yên tĩnh bên trong, đống nhiên nổ lên một đạo kịch liệt tiếng vang, hình như có vạn thiên ác quỷ ở địa ngục bào hao. Thanh âm chi âm u dọa người, khiến Tần Thái A cùng Tần Liệt cũng không khỏi trói chặt lông mày. Chân trời hàn quang đột ngột xem hạt mưa đồng dạng đập xuống ở đại địa bên trên. Khô mục lớn nhất thời bị nện ra từng đạo hãm sâu đi vào hố to. Hố to càng ngày càng nhiều, trong lúc mơ hồ liền thành một vùng, chợt nhìn một lát đi, tựa như nắm bút khắc họa đi ra. T. Cái này quy tích, ta nhìn làm sao khá giống viễn cổ thời kỳ văn tự. Tần Thái A không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, càng ngày càng quan tâm xem, đồng thời không quên liếc mắt nhìn một bên Tần Liệt, hỏi, lão tổ, ngươi có thể nhận ra. Đạo mộ. Tần Liệt bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Tần Thái A tựa hồ là không nghe rõ, quay đầu nhìn lại, phát hiện trong giây lát này, Tần Liệt sắc mặt trơn nên cực kỳ khó coi. Đạo mộ. Đại đạo ngôi mộ. Vạn pháp trung yên chi địa. Lời này vừa nói ra, Tần Thái A sắc mặt cu nở dê khó nhìn lên. Đại đạo, đó là thế nào tồn tại? Đó là thiên giới vô số sinh linh suốt đời theo đuổi, cũng bất quá hiểu rõ vạn nhất vô thượng tồn tại. Thiên địa hủy mà đạo dư âm, thiên đạo diệt mà đạo còn ở. Đại đạo, lại cũng có mộ địa. Đại đạo mộ địa. Đó là thế nào địa phương? Trong nháy mắt, Tần Thái An nội tâm hiện lên một vệt cảm giác mát mẻ. Tựa hồ, là hắn cơ thể bên trong đại đạo pháp tắc đang run rẩy. Hắc ám, viễn cổ thời kỳ, liền để cho một đám thần ma sợ như sợ cọp tồn tại. Tần Liệt không khỏi mở miệng nói, nhớ năm đó, ta nhân tộc cường thịnh thời gian, có thể nhân đạo chống lại thiên đạo, chư thiên thần ma hoàn toàn sợ hãi ba phần. Đáng tiếc, cũng bởi vì hắc ám, dẫn đến nhân đạo không còn, nhân tộc chuyển thừa đoạn tuyệt. Sớm tối trong lúc đó rơi vào chuỗi thực vật tầng thấp nhất, trở thành thần ma bóng người trà đạp tộc yếu. Không nghĩ tới hôm nay, ta nhân tộc mỉ hệ nở cửa nở dê có một tia một lần nữa quật khởi dấu hiệu, nó liền lại tới. Lời này vừa nói ra, hai người tất cả đều trầm mặc không nói. Đúng lúc này, trong tấm hình cảnh tượng lần thứ hai biến ảo, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Chỉ thấy cái kia từng đạo hố sâu tạo thành cổ lão văn tự tựa hồ thành hình, là văn tự, cũng là trận pháp. Sau một khắc, nồng nặc có thể so với đêm đen sương mù màu đen từ trong hố sâu lan tràn ra, đảo mắt thời gian, liền che lấp bọn họ tầm mắt. Bốn phía hết mức rơi vào trong bóng tối, không có một tia thanh âm, đưa tay không thấy được năm ngón. Cần biết lấy tu sĩ khả năng, coi đêm đen với không có gì đó là lại quá đơn giản sự tình. Có thể tại đây hắc vụ bên trong, lại tựa hồ như liền thần niệm cũng không dò ra. Dường như bị giam cầm ở một chỗ phong bế tiểu thế giới ở trong. Lạch cạch. Đang lúc này, một đạo rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân xuất hiện. Bởi mắt không thể thấy vật, hoàn toàn vô pháp biết rõ trước mắt xuất hiện rốt cuộc là cái thứ gì. Quy yêu cầu ngân phiếu. Mặt khác, yêu thích quyển sách có thể thêm một hồi nhóm độc giả, 90337317. Chương 184, viễn cổ nhân tộc, nghi ngờ khống chế. 4. Có 10 vạn lần thiên phú. Chỉ là nghe được tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng dày nặng, dường như cực kỳ trầm trọng hung thú trên đất bò sát. Dần dần, hắc ám giữa bầu trời dò ra một con đỏ như máu cự đại mo cờ sư NG. Vẹn vẹn một con mo cờ sư NG, liền đủ khiến hơn 100 danh nhân tộc vây kín cũng ôm không đến. Ẩm. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên ma nhờ me run dậy một phen. Trong tấm hình, hai con có thể nói cây cột chống trời cự đại thú chân xuất hiện. Cái này thú chân bao phủ ở đen nhánh lân phiến bên trong, tràn đầy man hoang chi khí, tựa hồ khẽ nhúc nhích, liền có thể đạp phá toàn bộ bầu trời y. Đây là một con thế nào sinh vật? Theo cái này cự thú cách càng ngày càng gần, bốn phía hắc vụ tựa hồ bị áp bách đi rất nhiều. Bọn họ dần dần thấy rõ vốn là khuôn mặt. Đó là một con lưng mọc hai cánh, cả người hắc giáp, đỉnh đầu độc giác, đầu lâu thành ngân bạch vẻ, có tới vạn nhận cao viễn cổ hùng thú. Đây là cái gì? Tần Thái A sâu sắc khiếp sợ. Huyết giác ngân thủ mang ưu. Tần Liệt hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Loại này sinh vật. Thiên giới qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng xuất hiện. Chỉ vì chỉ tồn tại ở viễn cổ thần ma thời kỳ, bây giờ chỉ có cực kỳ số ít cổ lao trong điển tịch từng có vụn vặt ghi chép. Loại này khủng bố tồn tại, như là xuất hiện ở thiên giới, chỉ sơ không phải chuyện nhỏ. Bọn họ cao mày, đối với bây giờ tình huống cảm thấy sâu sắc vướng tay chân. Mau nhìn, cái này mang như ly khai. Chỉ thấy cái kia cự đại mang như lắc lắc đầu, lộ ra 10 phần không tình nguyện tâm tình, rồi lại không thể không cất bước. Ở đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong biến mất không còn tăm hơi. Có thể còn chưa kịp thơ ra một hơi, liền thấy cách đó không xa trong đêm tối, lần thứ hai có động tĩnh. Lần này, so trước đó càng thêm kinh khủng, tựa hồ có kết bè kết lũ thượng cổ hung thú đang phi nước đại. Quả thật đúng là không sai, cũng không lâu lắm, một loạt hình thái khác nhau cự đại hung thú liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Mỗi một con cũng cùng lúc trước cái kia mang như đồng dạng lớn nhỏ, thậm chí có chút to lớn hơn. Nhân tộc ở tại trước mặt. Dường như con kiến hôi cỡ. Chỉ là rất kỳ quái là, những này cự đại hung thú vẫn chưa chú ý tới dưới chân nhân tộc, mà là cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy, tựa hồ có người ở phía sau cầm cây roi trục xuất bọn họ một dạng. Cái này hoang đường suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Tần Thái A liền không nhịn được lắc đầu tự rêu một phen. Kinh khủng như thế tồn tại, có ai có thể trục xuất? Đốt. Nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng có thể nghe thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới. Dường như viễn cổ thần chi đế vương tồn tại vô thượng uy nghiêm, chỉ ra lệnh một tiếng, toàn bộ thế giới nhất thời rơi vào yên tĩnh ở trong. Những thú dữ kia mỗi người thân hình run rẩy, dập khuôn từng bước đi về phía trước, không còn dám phát ra tiếng vang. Tình cảnh này xem ở Tần Liệt cùng Tần Thái A mắt bên trong, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy sâu sắc ngưng trọng. Đây là hắn sao không muốn nhất nhìn thấy. Cái kia hắc ám thế giới bên trong càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Rốt cuộc là người nào? Có thể để như thế một đám khủng bố tuyệt luân hung thú như vậy nghe lời. Tựa hồ rơi vào tĩnh mịch thế giới bên trong, đột ngột vang lên một loạt tiếng bước chân. Không giống với trước cẩn trọng, bây giờ có vẻ mười phần mềm mại. càng ngày càng gần, dần dần cho đến bên hai. Tần Liệt hai người tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên tình cảnh này, chỉ lo bỏ qua cái gì. Bạch. Đông nhiên, một trương băng lãnh lãnh đạm khuôn mặt đột ngột xuất hiện ở trong bức tranh, cực kỳ âm u. Trong nháy mắt, hình ảnh run rẩy dữ dội, ngã về đằng sau. Tựa hồ là đệ tử kia té ngã. Tần Thái A cao mày nói. Chúng ta ở đây cách khoảng không kiểm tra, còn lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ thân ở trong nguy cơ, tiếng lòng căng thẳng, biến cố đột phát không khó lý giải. Tần Liệt lắc đầu nói. Tốt, ở một khắc tiếp theo, gương mặt kia như bóng với hình theo sát lại đây, xuất hiện ở trong bức tranh. Lần này, bọn họ rốt cục thấy rõ dáng dấp. Đây là nhân tộc. Tần Thái A lên tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh, lại cùng bọn họ đồng dạng là nhân tộc. Hình thể tuy nói cường tráng cao to, nhưng vẫn cũ ở người bình thường tộc bên trong phạm vi, cùng cái kia che khuất bầu trời hung thú cách nhau rất xa. Trong tay trường tiên vung dậy, tản ra từng đạo chưa từng gặp pháp tắc chi lực, điều động đám kia hung thú tiến lên. Bọn họ sâu sắc nhìn chăm chú lên kia nhân tộc khuôn mặt, khát vọng từ trong đó nhìn thấy tin tức. Chỉ là, gương mặt kia bên trên không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, dường như băng lãnh thi thể. Trong đôi mắt không hề tâm tình chập chờn, thậm chí con mắt cũng chưa từng chớp một cái. Là khôi lỗi. Tần Thái A không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi nhìn người nọ trên người mặc trang phục à? Tần Liệt bỗng nhiên chỉ vào hình ảnh, nghiêm túc hỏi, dưới chân đáy giày có tới một chưởng giày, hai bên có khắc vân văn, ý là lên trời. Tay áo bào rộng lớn, có càn khôn phương pháp, đây là nạp địa chi bảo. Thôn thiên. Nạp địa. Tần Thái A nghe vậy, bỗng nhiên muốn tìm cái gì, sắc mặt đột biến. Viễn cổ nhân tộc, không tuân theo thiên đạo, bất kính lớn, chỉ tu nhân đạo, ngạo vơ y thế gian. Chuyện này. Trang phục, chỉ có bọn họ dám mặc. Tần Liệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói cách khác, thân ảnh ấy, là một người viễn cổ nhân tộc tu sĩ. Khí. Lời này vừa nói ra, Tần Thái A nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Viễn cổ nhân tộc tu sĩ, thực sự khủng bố như vậy. Hắn làm sao từng chưa từng nghe qua viễn cổ nhân tộc đồn đại, chưa từng không có bởi vì viễn cổ nhân tộc bá khí cùng vô cùng mạnh mẽ ngóng trông. Cũng không biết sao, giờ khả cờ na y khi hắn nghe nói cái kia trong tấm hình xuất hiện bóng người chính là viễn cổ nhân tộc tu sĩ, nội tâm thì là sởn cả tóc gáy. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Cái kia viễn cổ nhân tộc tu sĩ tiếp tục xua đuổi viễn cổ hung thú quần tiến lên. Trước mắt hắc ám tựa hồ giữa bất chi bất giác tiêu tan rất nhiều. Bọn họ dần dần có thể nhìn thấy càng xa xăm tình cảnh, thì như một cái cấu kết thiên địa môn hộ. Bọn họ chưa từng gặp khổng lồ như vậy môn hộ. Toàn thân từ thanh đồng đúc ra mà thành, một chút đi qua, không nhìn thấy đồ vật rộng, không nhìn thấy trên dưới cao. Nếu không có trong tầm mắt, có một đạo rõ ràng có thể thấy được vết nứt tự đại kéo dài tới phía chân trời, bọn họ còn tưởng rằng đây là thế giới giới hạn một tòa tường. Đó là cái gì phù ấn? Tần Thái A bỗng nhiên hoảng sợ nói. Thanh đồng cự môn bên trên, khắc đầy chưa từng nhìn thấy cổ lão phù ấn, cùng bây giờ sử dụng tất cả đạo pháp thần thông hoàn toàn bất tương cùng. Chỉ là rất quỷ dị là, vẹn vẹn liếc một chút, liền có thể nhận ra được cánh cửa kia bên trên có vô thượng khủng bố uy năng. Tựa hồ những cái phù ấn nắm giữ quỷ thần khó lường huyền ảo chỗ. Đùa chú này đạo ấn cùng bọn ta bây giờ sở tu hành pháp tắc thần thông hoàn toàn khác nhau, nếu như ta không có đoán sai. Đây chính là viễn cổ thời kỳ, nhân đạo truyền thừa. Tần Liệt nhíu mày, suy đoán nói. Lời này vừa nói ra, Tần Thái A nội tâm chấn động không ngớt. Thì là ngóng trông. Đó là nhân tộc đỉnh phong cường thịnh thời gian, tự mình khai ích, đủ để sánh vai thiên đạo đại đạo. Nhưng hôm nay, nhưng lại không một nhân tộc có thể nắm giữ. Đúng. Trong tấm hình, viễn cổ tu sĩ xua đuổi to lớn bầy hung thú đi tới môn hộ trước, trường tiên một trận, ở phía thế giới này bên trong truyền lên một tiếng nổ vang. Chương 185, chiêu thu thân vệ, thiên giới chấn động. Có 10 vạn lần thiên phú. Nhưng vào lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái này âm thanh động tĩnh. Thanh đồng cự môn bên trên, đột nhiên trận mở một đôi lãnh đạm vô tình cự đại hai mắt. Này đôi mắt mang theo khiến lòng run sợ vô thượng uy nghiêm, bình tĩnh đảo qua phía dưới một đám hung thú. Trong nháy mắt, hung thú nằm rạp, không có nửa điểm tiếng động, dường như gặp phải chí cao chu á tể. Bạch. Viễn cổ tu sĩ đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện ở thanh đồng cự môn trước, một ngón tay chỉ về đại môn, trong mỉ hệ nở dê gầm thét lên gì đó, lại là Tần Liệt hai người nghe không hiểu ngôn ngữ. Thanh đồng cự môn tựa hồ đối với tu sĩ này thái độ bất mãn, mắt bên trong hung quang thiểm quá, sau đó nhắm mắt lại vành mắt. Tu sĩ này giận dữ, ném mở trường tiên, bàn tay nắm quyền, sải bước ra ma nhờ me oanh kích ở thanh đồng môn hộ bên trên. Ẩm. Cú đấm này bình hoa giản dị, không có nửa điểm hoa quang, càng không nhìn thấy chút nào đạo pháp thần thông dấu vết. Chỉ có như vậy một quyền, ở vung ra một sát na, nhưng cho Tần Liệt vị này chuẩn đế cường giả mang đến cực kỳ uy hiếp cảm giác. Tựa hồ cú đấm kia ẩn chứa một loại nào đó hắn nhìn không hiểu, nhưng vô cùng cường đại phát tắc. Đùng, nắm đấm thật sự rơi vào thanh đồng môn hộ bên trên, phản chấn thanh âm ngập trời, dường như đại hà chi thủy quần quận mà tới. Môn hộ dưới chân hung thú nhất thời bất an, rất nhiều lệnh yếu tổn tại hai lỗ thai sung huyết, vô lực nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vẻ vải. Một quyền oai, có thể nghĩ. Chỉ là, đối với thanh đồng môn hộ mà nói, không có nửa điểm ảnh hưởng. Nó mở mắt ra, liếc mắt nhìn nhân loại tu sĩ, cái kia cự đại hai mắt bên trong lại lộ ra một luồng nhân tính hóa trào phúng ý vị. Nhân loại tu sĩ tức giận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hắn như có phương pháp, đã sớm mở ra cánh cửa này lao ra. Chỉ tiếc, vô số kỷ nguyên tới nay, hắn đã nếm thử không biết bao nhiêu lần, xưa nay không có nửa điểm thành công thời cơ. Hắn chết lặng ngẩng lên hai mắt, nhàn nhạt nói một câu gì, tựa hồ là cùng thanh đồng môn hộ đạt thành ước định. Có kẹt. Cấu kết thiên địa thanh đồng môn hộ rốt cục mở ra một tia khe hở, sau cửa. Là phía thế giới này không có hảo quang vạn trượng. Trong lúc nhất thời, đám hung thú sao động. Bọn họ dồn dập đứng lên, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cái khe này, khát vọng xung phong ra ngoài. Liền ngay cả cái kia nhân loại tu sĩ, nhìn về phía trong khe hở chẳng cảnh, cũng không nhịn được viền mắt ướt át. Chỉ là, hắn trung quy là nhịn xuống, lớn tiếng quát lớn phía dưới chân bầy hung thú không cam lòng tiếp tục quỷ sát. Chỉ có vài đạo so sánh thân ảnh gầy nhỏ, dập khuôn từng bước đi đến nhân loại tu sĩ trước mặt, trà sát bàn tay hắn, lại liếc mắt nhìn phía sau tộc quần, bước vào trong khe hở. Kỳ quái, tựa hồ cánh cửa này chỉ cho phép thực lực lệch yếu tồn tại thông qua. Tần Thái A kinh nghi nói. Cái kia vài đạo bước vào khe hở thân ảnh tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng kém xa tít tắp còn lại hung thú. Xác thực. Ước tính chỉ có chúng ta nhân tộc vũ tôn cảnh giới thực lực. Tần Liệt gật đầu nói. Đang lúc này, trong đêm tối bay tới mấy bóng người, chậm rãi rơi vào cái kia nhân loại tu sĩ phía sau, tựa hồ là nghe được hắn tín hiệu, hỏa tốc tới rồi. Lại là nhân tộc. Hai người hoảng sợ nói, những này mặt sau tới rồi thân ảnh, rõ ràng cũng cùng bọn họ giống như vậy, là chính thống nhân tộc huyết mạch. Sau đó những này nhân tộc cung kính đứng ở mới bắt đầu nhân tộc tu sĩ phía sau, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Mãi đến tận những cái nhỏ yếu hung thú toàn bộ bước vào khe hở, mới đến phiên bọn họ. Đốt. Theo hắn vung tay lên, đám kia nhân tộc tu sĩ dồn dập quỳ xuống, dập đầu, sau đó xóa đi khóe mắt nước mắt, vừa bước một bước vào môn hộ bên trong. Đám nhân tộc kia, tựa hồ cũng chỉ có vũ tôn cảnh giới tu vi. Tần Liệt tựa hồ phát hiện cái gì, lên tiếng nói. Không sai. Nhìn như vậy đến, lần này hắc ám thế giới khe hở xuất hiện, bất luận là thế giới bên trong, hay là thế giới ra, đều chỉ cho phép vũ tôn tầng thứ thực lực tiến vào. Bọn họ nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những này thân ảnh lai lịch không rõ, mục đích không rõ, một mực từng cái thực lực lại mạnh khủng bố. Nếu thật sự một luồng khí lao tới, chỉ sơ thiên giới thật muốn đại loạn. Vụ. Đang lúc này, trong hình hắc ám đống nhiên tàn đi, vô cùng vũ khí một lần nữa trở về đại địa bên trên. Bọn họ rốt cục có thể lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Vẫn như cũng là cái kia mảnh thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy hài cốt lớn, chỉ bất quá cùng lúc trước không giống là, vào mục đích nhìn thấy, ẩn ước vài đạo sinh linh khí tức, từ từ thức tỉnh. Chính là cái kia chút vừa thông qua thanh đồng môn hộ tồn tại. Bạch. Hình ảnh đến đây là kết thúc, ngọc giản tranh minh một tiếng, rơi rụng ở Tần Thái Á lòng bàn tay bên trong. Bây giờ xem ra, cái này hắc ám thế giới xuất hiện, còn chưa tới chúng ta vô pháp trưởng không cục diện. Tần Thái Á thơ ra một hơi, nói. Xác thực, chỉ là một đám vũ tôn cảnh giới tồn tại, còn vô pháp đối với bây giờ thiên giới nhân tộc tạo thành cái gì chủng kích. Bọn họ nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt nhìn thấy lẫn nhau suy nghĩ. Hay là có thể mang chi xem là một hồi lịch luyện. Tần Liệt khỏe miệng hơi dương lên, mở miệng nói. Vừa mới trong tấm hình, những cái viễn cổ hung thú cùng viễn cổ nhân tộc tu sĩ chô cường đại cùng quỷ dị năng lực bọn họ cũng xem ở mắt bên trong. Nếu là có thể từ trong đó có thu hoạch, chính là thiên đại hảo sự. Muốn từ trong tay bọn họ đạt được chưa bao giờ xuất hiện ở thiên giới đạo pháp chân ý, trong nhân tộc, có năng lực này người ít ỏi. Tần Thái A khẽ cười nói, không khéo, ta tần tộc bên trong lệnh có như thế một cái yêu nghiệt. Hắc ám thế giới hành trình không tầm thường, thần tử nếu muốn xuất hành, không có tùy tùng sao được. Cũng vậy. Đã như vậy, chúng ta liền thay hắn đi đầu sàng lọc một phen, chờ hắn xuất quan, làm tiếp định đoạt. Thiện. Ngay kế, Xích Tiêu đạo vực bất hủ tần tộc chiếu cáo thiên hạ, tần tộc thần tử Tần Vũ, chiêu mộ tùy tùng thân vệ. Thiên hạ thiên tiêu, đều có thể thử một lần. Tin tức vừa ra, thiên giới chấn động. 6. Bất hủ tần tộc, ngự thần điện. Tần tộc bát đại điện một trong. Chủ quản thủ vệ tần tộc vị trí, cho tới tộc trưởng thánh tổ trước cửa hộ vệ, cho tới các đại đạo vực phân điện nhân viên an bài trưởng khống, đều là ngự thần điện trách nhiệm. Lần này thần tử chiêu mộ tùy tùng thân vệ việc, thuận lý thành chương rơi vào bọn họ trên đầu. Điện chủ Tần Lôi mấy ngày gần đây tương đối lo lắng bận rộn. Từ khi một tháng trước trong tộc đem thần tử muốn chiêu mộ thân vệ tin tức truyền ra đi, toàn bộ thiên giới lại như đun sôi nước sôi một dạng, ồ ồ làm ầm ĩ không ngừng. Các đại đạo vực phân điện truyền quay lại tin tức ngọc giản dường như tuyết hoa một dạng bay tới, mỗi ngày đều có thể lũy thành tiểu sơn rô nở dê như cao. Hoặc là chính là có ý đồ riêng người ý đồ xếp vào nhân thủ đến thần tử bên người, bị phân điện người trực tiếp đào đi ra, dò hỏi xử trí như thế nào. Hoặc là chính là một cái nào đó đạo vực mấy cái lớn đỉnh cấp thế lực thiên kiêu sàn sàn nhau, khó phân trên dưới, không biết làm sao lấy hay bỏ sàng lọc, để hắn tự mình định đoạt. Phàm mỗi một loại này, đến không xuể. Chỉ là cần biết tần tộc hạ hạt đạo vực có tới 24, từng cái đều là một phương mênh mông thế giới. Cho dù là thánh nhân, không nhờ và không gian trận pháp QNZ rất khó ngang qua đạo vực lưỡng cực. Lớn như vậy danh giới, tần tộc ở mỗi cái đạo vực đóng quân phân điện số lượng QNZ khá là không ít. Đại lượng tin tức hội tụ đến, một mực việc này lại cực kỳ trọng đại, giao cho người thủ hạ chính mình lại không yên lòng, mặc dù hắn là thánh nhân chi tôn, cũng khó tránh khỏi cảm giác thấy hơi không chịu được nổi. Nam canh. Chương 186, ai dám có dị nghị? Trọng sinh giả. Có 10 vạn lần thiên phú. Điện chủ đại nhân, lại có 3 cái đạo vực phân điện truyền đến ngọc giản, nói bọn họ nơi đó thế gia đại tộc thiên kiêu vì là tranh thần tử vị trí, ra tay đánh nhau, nghiêm chỉnh muốn bạo phát thế gia tranh đấu. Nhưng vào lúc này, ngoài điện vội vàng chạy tới một vị đệ tử, vẻ mặt lo lắng, mở miệng nói. Cái gì? Tần Lôi sắc mặt chìm xuống, thả ra trong tay ngọc giản, đứng dậy, đám người kia, thật sự là một ngày QNZ không an phận. Tần tộc tuy nhiên thế lớn, nhưng 24 đại đạo vực rộng lớn như vậy mênh mông danh giới, chỉ dựa vào tần tộc nhất tộc lực lượng, muốn làm được hoàn mỹ thống trị, hầu như là không thể nào. Vì vậy, tần tộc đối với các đại đạo vực, thường thường đều là chọn dùng lôi kéo một phương, chèn ép một phương pháp. Thông qua khống chế kém một bậc đạo vực đỉnh cấp thế lực, để đạt tới trưởng khống toàn bộ đạo vực mục đích. Đây cũng là thiên giới các đại bất hủ cấp thế lực quen dùng thủ đoạn. Đối với những thứ này đỉnh cấp thế lực, mặc dù lấy tần tộc tôn sư, cũng sẽ không dùng quá nghiêm khắc hà khắc phương thức đi áp bách bọn họ, cương nhu hòa hợp mới là chính đạo. Vì vậy những thế lực kia cùng tần tộc quan hệ còn là rất không tệ. Chỉ là quan hệ tô tờ có quan hệ có được hay không chỗ, như NZKINAI thế lực lần này vì là tranh thủ tần tộc thần tử thân vệ danh lạch, liền mặt cũng không muốn. Trước mặt mọi người liền trực tiếp mở xé, thậm chí tuyên bố muốn triệu tập chiến xa hạm đội cùng đối phương ác chiến. Điện chủ, có hay không phái ra điện bên trong cường giả đi các đại thế lực chấn áp? Đệ tử kia nhìn Tần Lôi không phải là rất hòa nhã sắc, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chấn áp cái rắm. Tần Lôi quát mắng lên tiếng. Làm sao có khả năng chấn áp? Thần tử chiêu mộ thân vệ, đây là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Chuyện này giao cho trên tay hắn, nếu không có làm tốt, ngược lại dẫn lên đạo vực, để những người khác các đại bất hủ cấp thế lực chế dê ước, có thể có hắn quả ngon để ăn. Điện chủ, thư giao đạo tử đã tới ngoài cửa, nói có chuyện tìm ngài. Lúc này, một tên đệ tử khác đứng ở cửa nói. Nghe vậy, Thần Lôi trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Na nở dê làm sao tới? Bây giờ tần tư giao dĩ nhiên không phải là đã từng tần tư giao. Không chỉ là tần tộc tứ đại đạo tử một trong, địa vị tôn sùng, lại càng là và ở tần hoàng cư tồn tại. Đó là thần tử thân cận người. Ở tần tộc nội địa vị nước lên thì thuyền lên, thanh thế so với di vãng cao hơn không ít. Mặc dù lấy hắn điện chủ tôn sư, cũng phải lịch thiệp mấy phần. Nhanh na nở dê đi va ho. Đệ tử theo tiếng do dưới, cung kính tối lui. Không một chút thời gian, một đạo trên người mặc thanh sắc quần dài, yểu điệu tuyệt mỹ thân ảnh liền chân thành mà đến, xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Nhiều ngày không gặp, tư giao đạo tử phong thái càng thêm rung động lòng người. Thần Lôi cười ha ha một tiếng, tự mình đi lên phía trước. Điện chủ quá khen. Thần tư giao cười một tiếng, khẽ bước cảm, đúng mực. Sau đó hai người tùy ý hàn huyên một phen, phân chủ khách vào chỗ. Bắt đầu thẳng vào chủ đề. Không biết từ lần này đến đây, vì chuyện gì? Vì là hiểu biết điện chủ nỗi lo. Thần tư giao cười nhạt mở miệng. Ồ! Tần Lôi hơi kinh hãi, hắn bây giờ phiền phức trong tộc nên không có ai biết mới đúng, vì vậy thăm do mở miệng, ta có làm gì lo? Thần tư giao thấy thế, cu nở dê không thèm để ý, nhàn nhạt mở miệng nói. Thần tử thân vệ chọn tuyển một chuyện, bây giờ ở thiên giới na ho sôi sùng sục, các đại đạo vực đỉnh cấp thế lực đều muốn đem trong tộc thiên kiêu tặng cho ta tần tộc bên trong, làm bạn thần tử tả hữu. Chỉ là, nhân số đông đảo, chỉ riêng từ ta tần tộc ở các đại đạo vực phân điện tiến hành đề cử sàng lọc hơi bị quá mức rườm rà, hơn nữa mỗi cái đạo vực phân điện điện chủ cùng bản thổ thế lực quan hệ QNZ mỗi người có không giống, dễ dàng nổi tranh chấp, càng khó chọn ra chính thức thí sinh thích hợp. Ta nghĩ, điện chủ giờ khả cờ Na Y nên đang nhức đầu ứng đối ra sao những cái đạo vực bản thổ đỉnh cấp thế lực đi. Lời này vừa nói ra, Tần Lôi biến sắc lại biến, sau đó thở dài nói, tư giao đạo tử băng tuyết thông minh, những chuyện này ta cũng mới biết không lâu, nhưng không giấu giếm quá ánh mắt ngươi. Đông nhiên chuyển đề tài, mang theo một chút ước ao mà hỏi, không biết tử hữu làm gì diệu kế. Tần tư giao nghe vậy, đông nhiên nghiêm mặt, đứng lên nói, sinh động tử lệ. Tần Lôi sắc mặt hơi run, sau đó nghiêm nghị, đứng dậy cong xuống, chắp tay nói, thần tử có gì phân phó. Thân vệ chọn tuyển, gắng đạt tới công chính, thiên giới to lớn, tàng long hoa hổ, cũng không phải là sở hữu thiên kiêu đều tại thế gia đại tộc bên trong. Tức hôm nay lên, giao trách nhiệm các đại đạo vực phân điện thiết lập lôi đài, người người đều có thể tham dự. Quyết ra người thắng, với trong vòng 3 tháng tìm đến Xích Tiêu Thành, tiến hành cuối cùng giao đấu, đến lúc đó, thần tử sẽ đích thân trình diện. Tần tư giao dứt tiếng, Tần Lôi hơi biến sắc mặt, xoắn suýt nói, thần tử ý tứ là, hải tuyển. Đúng là, có thế. Như vậy, chỉ sơ những cái thế gia đại tộc hiểu ý có bất mãn. Tần Lôi điện chủ. Tần tư giao sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí lạnh dần, ngươi cùng các đại đạo vực người quan hệ đánh nhiều, xử sự thiên hướng khéo đưa đẩy, điểm này, thần tử biết được, sẽ không trách tội. Nhưng thần tử thân vệ biết bao trọng yếu, đó là thần tử thân cận nhất người, muốn là thiên giới bên trong chính thức tối đỉnh cấp thiên tiêu, mà không phải những cái thế gia đại tộc đặt ở thần tử bên người thái mắt. Lời này vừa nói ra, Tần Lôi kinh hãi, lúc này chắp tay bài nói, xin nghe thần tử chi lệnh. Tần tư giao liếc hắn một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi ly khai. Thấy thế, Tần Lôi rốt cục thơ ra một hơi, tựa hồ nghĩ đến Tần Vũ uy nghiêm vẻ, sau lưng của hắn nhất thời ẩm ướt một mảnh, toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Chính mình thật sự là hồ đồ, thần tử thân vệ việc loại gì trọng yếu, có thể nào tùy ý những cái thế gia đại tộc tả hữu chính mình suy nghĩ. Cái này dô nở dê như chú ý trước chú ý về sau, thật sự không khôn ngoan. Nếu để cho thần tử một cái cấu kết ngoại tộc, kéo bè kết phái không tốt ấn tượng, ngày sau có thể như thế nào cho phải. Không được, được mau mau bổ cứu. Người đến, truyền lệnh xuống, dư á theo thần tử ý tứ làm. Hắn quyết định chủ ý, cao giọng mở miệng. Thế nhưng là điện chủ, những cái thế gia đại tộc. Đi hắn thế gia đại tộc. Tần Lôi chửi ầm lên, những năm này ta tần tộc lấy dụ dỗ bày ra, bọn họ liền cho rằng chúng ta không còn cách nào khác. Truyền cho ta lời nói, ai dám có dị nghị, trực tiếp trấn áp tộc quần, không giữ lại ai. 6. Đại hoang đạo vực, không có một ngọn cỏ. Màu xám dưới bầu trời, hai bóng người giao chiến ở cùng một nơi. Ẩm. Ngập trời sóng thần lực huyết tán ra, hai bóng người dồn dập đẩy lui, đứng ngạo nghễ hư không, cùng đối phương nhìn chăm chú. Rất. Ta xác thực không nghĩ tới, ngươi một dòng máu không đầy đủ hoang tộc người, lại có thể có cái này dô nở dê như chiến lực. Bên trái, một vị trên người mặc kim hồng giao nhau, lông vũ trường bảo cao gầy nữ tử ở trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương. Ở sau lưng nàng, một tôn cánh vàng thần hoàng hư ảnh bay lượn cửu thiên, liệt diễm lan lột. Na nở dê kiêu ngạo bất phàm, trong lúc phất tay đầy giấy chỉ điểm giang sơn hào khí, lại là thiên giới vạn yêu tiên quốc trưởng công chúa, Phượng Khanh Thành. Vạn yêu tiên quốc lập quốc 30 vạn năm, có thể nói siêu nhất phẩm trong thế lực đỉnh cấp tồn tại. Khoảng cách thành tựu bất hủ, chỉ thiếu chút nữa. Trưởng công chúa Phượng Khanh Thành, thở nhỏ giác tỉnh thiên yêu huyết mạch, duy ngã độc tôn, quét ngang cùng giai đồng lửa, bị tiên quốc cổ lao tồn tại nhận định có thể trùng kích chuẩn đế cảnh giới. Đương nhiên, đây không phải Na Nở Dê mạnh nhất át chủ bài. Na Nở Dê mạnh nhất át chủ bài ở chỗ, nàng là một tên trọng sinh giả. Chương 187, hậu trường hát thủ, tất thành thân vệ. Có 10 vạn lần thiên phú. Na Nở Dê rất vui mừng, chính mình sống lại một đời, bởi vì truyền thừa 30 vạn năm vạn cổ tiên quốc cuối cùng chắc chắn diệt. Na Nở Dê trở thành tiên quốc cuối cùng tân hỏa, từng bước một trưởng thành lên thành chuẩn đế cường giả, đến gần vô hạn với đại đế. Nhưng, đường báo thù bên trên, Na Nở Dê càng ngày càng cảm giác mình cỡ nào nhỏ bé. To lớn hắc thủ sau lưng, có viễn cổ thân ảnh, có hồng hoang đại hùng, Na Nở Dê thậm chí có một loại cảm giác, mình coi như đột phá đến lớn đế, cũng chưa chắc có thể báo thù. Bởi vì, Na Nở Dê biết do một ít bí ẩn, để một số tồn tại tức giận, cuối cùng có đế cảnh cường giả vượt qua vực ngoại tinh không, đưa nàng đánh giết. Khi tỉnh lại, bí ẩn bị phong ấn ở não hải, không tới đế cảnh sẽ không tự động giải trừ. Sống lại về sau, Na Nở Dê quyết định chủ ý phải thay đổi mình vận mệnh, dựa vào biết trước tất cả, đời này tốc độ phát triển còn hơn một đời trước nhanh gần gấp đôi. Bây giờ Na Nở Dê hoàn toàn tự tin, ngạo cốt ngập trời, không nói coi trời bằng vùng, có thể chí ít tại đây thiên giới trẻ tuổi bên trong, có thể vào Na Nở Dê mắt. Thực tại không nhiều. trước mắt cái này man hoang đại hán, xem như một cái. Nghe được Na Nở Dê lời nói, đối diện đại hán thở hổn hển một tiếng, phun ra một luồng liều lĩnh khói trắng nhiệt khí, hai chân thắp với hư không, mà nhờ mẹ chấn động. Nhất thời, bốn phía không gian ẩn ước bắt đầu run rẩy, đại điệu bên trên kêu rên khắp nơi, nhưng là bị hắn động tĩnh trực tiếp đánh ngất đi qua. Người này ở thân thể trên trình độ, làm người tiếp xúc mục đích hoảng sợ. Chỉ tiếc, ngươi huyết mạch trung quy không đầy đủ. Ngươi đời này cũng không thể là đối thủ của ta. Phượng Khanh Thành ngạo nghễ mở miệng, dường như trình bày một cái lúc trước sự thực. Ngay tại hai người sắp lại đốt chiến hỏa thời gian, hai đạo ngọc giản đến từ trên trời, phá toái hư không, rơi vào hai người trong tay. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngừng tay, kiểm tra lên. Bất Hủ Tần tộc thần tử Tần Vũ, chiêu mộ thân vệ. Phượng Khanh Thành mắt đẹp né qua một vệt vẻ hồi ức, tựa hồ ở trong trí nhớ tìm kiếm tin tức tương quan. Giang giác. Na Nở Dê vẻ mặt chấn động, trên tay không tự chủ thần lực dâng trào, đem cái kia ngọc giản trực tiếp nát tan, kinh hại không thôi, khó nói. Là hắn. Na Nở Dê náo hải nhất thời hỗn độn không thể tả, hiện lên một đạo xám trắng cảnh tượng. Đó là một thanh đứng đầu chư thiên vạn giới kiếm, cũng là làm nàng tuyệt vọng một kiếm. Nhưng tại cầm kiếm người đứng phía sau, lại là một tên tuổi còn trẻ, nhưng hoành ép bầu trời y một đời chí tôn. Đế sư, công tử Tần. Na Nở Dê thần tình kích động, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời ngọn lửa. Rốt cục, Na Nở Dê chờ đến đời này to lớn nhất cơ duyên. Chỉ cần có thể trở thành hắn thân vệ, chuẩn đế tính là gì? Na Nở Dê cũng có thể bước vào vô thượng đế cảnh. Giống nhau kiếp trước vị kia tứ đại tùy tùng giống như vậy, trấn áp thiên giới. Ta nhất định phải trở thành hắn thân vệ. Nghĩ tới đây, Na Nở Dê lại không tâm cùng người trước mặt giao thủ, thân hình nhất động, trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Lưu lại tên kia thân thể cường đại đại hán, tại chỗ cũ không ngừng nhai tha phương mới lời nói, âm thầm hoảng sợ. Cái này Vạn Yêu công chúa là thiên giới nổi danh khinh thường chúng sinh, liền trong tộc thánh nhân cũng không để vào mắt, nhưng mới rồi. Lại còn nói muốn đi làm thân vệ. Hắn không khỏi lần thứ hai túi đầu mắt nhìn trong tay ngọc giản, cái kia Tần Vũ được xưng trời sinh thánh hiển, nhưng vì thiên hạ chi sư, cũng không biết có thể hay không giải quyết chính mình huyết mạch trên vấn đề. Mặc kệ thế nào, pha y đến thử một lần. Không lâu lắm, Vạn Yêu tiên quốc bên trong truyền ra một đạo làm người nghe kinh hãi tin tức. Trưởng công chúa Phượng Khanh Thành, lao tới Bất Hủ Tần tộc hạ hạt đạo vực đánh lôi đài, lập lời thề muốn trở thành Tần tộc thần tử thân vệ. Tin tức này một khi truyền ra, thiên giới ồ lên. Thanh Huyền đạo vực, Kiếm đạo thánh tông, Vô Lượng Sơn. Một tên thiếu niên mặc áo đen cầm kiếm đứng ngạo nghệ với quảng trường khổng lồ trung ương, dưới chân hơn 10 vị tu sĩ ngã trái ngã phải một mảnh. Viên Bạch, phá tam thập lục thiên cương kiếm trận, chấp thuận xuống núi. Trên đài cao, một ông lão cao giọng kêu lên. Trong nháy mắt, chân núi phía dưới, hoan hô một mảnh, dường như nước sôi. Thiếu niên mặc áo đen nghe vậy, khoe miệng dương lên một vệt ý cười, cầm kiếm chắp tay nói, sư tôn, các vị sư thúc sư bá, Viên Bạch cái này liền đi. Ngươi nhiều năm chưa từng xuống núi, thiên giới biến hóa rất lớn, lần này tâm lý có thể có nơi đi. Hán sư tôn hỏi. Xích Tiêu đạo vực, Xích Tiêu thành. Hồng Trần đạo vực, số lượng không nhiều tịnh thổ bên trong, một phương bất hủ cấp thế lực cực nhạc động thiên chính là tích trữ ở nơi này. Tông môn đại điện bên trong, một đám thánh nhân cảnh giới đại năng châu đầu ghé thai. Bất Hủ Tần tộc thần tử chiêu mộ thân vệ việc, các ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Cái kia Tần tộc từ khi được trời sinh thánh hiển, liền đem hắn xem là bà bối, chuyện gì đều bị mọi người đều biết, chỉ lo người khác không biết bọn họ trong tộc có nhân vật như vậy một dạng, cái này sắc mặt. Cha cha! Không thể nói như thế, cái kia trời sinh thánh hiển bản lĩnh chúng ta cũng tận mắt thấy quá, xác thực không phải là nhân vật tầm thường. Vậy lại như thế nào? Nhà ai không có mấy cái phi phàm thiên tiêu? Liền bọn họ có. Quang thời gian trước lôi kéo ra hổ ra một đám đông người đến ta Hồng Trần đạo vực làm sự tình. Đem tốt tốt một phương đạo vực thai họa thành dáng dấp kia, thật càng ngày càng không đem còn lại bất hủ thế lực để ở trong mắt. Lần này hắn làm động tĩnh lớn như vậy, chúng ta làm bọn họ hàng xóm, nói cái gì cũng phải đi cổ động một chút không phải là. Người ý tứ là, cho bọn họ thêm chút náo nhiệt. Bắc Thần đạo vực, Tần tộc hạ hạt 24 đạo vực một trong. Thiên Lương thành, Bắc Thần đạo vực phồn hoa nhất mấy tòa thành trì một trong, thành bên trong có hai vị thánh cảnh cường giả tòa chấn. Một đạo thân cao hơn 2 mét cường tráng thân ảnh hành tẩu ở trên đường. Hắn thể hình to lớn, rồi lại cực kỳ cân xứng, như quên cùng người bình thường tộc hình thể trong lúc đó chênh lệch, coi khuôn mặt, thậm chí vẫn tính khá là thanh tú. Chỉ là, người sợ dị loại. Nơi hắn đi qua, xung quanh người dồn dập nhượng bộ lui binh, chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng vẻ chán ghét, tựa hồ người này ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt là bao lớn suối quẩy. Người chung quanh xì xào bàn tán cũng không có quá nhiều che giấu, hoặc là nói, mặc dù che giấu. Cú nở dê không thể gạt được lỗ thai hắn. Chỉ là hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, qua nhiều năm như vậy, sau lưng chỉ điểm hỗn loạn hắn sớm thành thói quen. Không nhìn bên người không liên quan người, là hắn tự có ý thức lên, học hội chuyện làm thứ nhất. Trong tay mang theo hai bó cự đại chân thú, trên vai gánh một ngo nở núi nhỏ rô nở dê như hung thú thi thể, một đường kéo được. Lực lượng to lớn, làm người tặc lưỡi. Đông nhiên, trước mặt đông đúc thành thị truyền đến kinh ngạc thốt lên tiếng, một đám người điên cuồng hơi đi tới, sắc mặt, đầy mặt kích động vạn phần vẻ mặt, kề vai sát cánh, vui mừng khôn nguôi. Phát sinh cái gì? Hắn hết sức tò mò mà đi tới, ỷ vào chính mình thân cao, xa xa liền nhìn thấy giữa đám người cái kia dẫn lên xôi trào sự vật. Một quyển ngọc lụa bố cáo. Ta nghe nói cái này mới nhậm chức thần tử, thiên phú vô song, cổ kim số 1, đại đạo bên dưới 3 ngàn ở đạo pháp hạ bút thành văn, là đại đạo chi tử. Người cái kia nghe đồn vô căn cứ. Cái gì đại đạo chi tử? Người ta đó là trời sinh thánh hiển, từ nhỏ có thể trưởng sở hữu đại đạo pháp tắc, nhưng vì thiên hạ sư. Mới vào tần tộc nửa tháng có dư, liền làm cho bất hủ tần tộc trên dưới quy tâm, vạn chúng cùng theo, cái kia có thể là người bình thường và ta. Chương 188, ta nhưng vì thần tử chặt chết. Có 10 vạn lần thiên phú. Đu nở dê vờ ơ y a. Cũng nói hào môn đại phiệt phần lớn là không phải. Cái này bất hủ tần tộc thế nhưng là chúng ta 24 đạo vực bên trong lớn nhất đỉnh cấp hào môn, nhân tâm hỗn loạn, thiên tài lớp lớp, nếu không có đỉnh thiên yêu nghiệt, ai có thể làm đến bước này. Nói như thế, cái này thân vệ chi tuyển, chính là vô thượng vinh diệu a. Cũng không, chỉ là cái này bố cáo bên trên chưa viết rõ lần này đến tột cùng muốn chiêu mộ bao nhiêu tùy tùng thân vệ, không biết chúng ta là có phải có cái này thời cơ a. Chúng ta cũng đừng muốn, mặc kệ chiêu bao nhiêu. Luôn không khả năng tổ kiến một nhánh quân đoàn đi. Ta nghe nói chúng ta thành chủ con trai hôm nay sáng sớm liền chạy đi tần tộc ở Bắc Thần Đạo vực phân điện đi ghi danh, chỉ lo cướp không được vị trí. Tần tộc. Thần tử thân vệ. Cái này to lớn thân ảnh quét mắt một vòng bố cáo trên nội dung, lại nghe một lần xung quanh tiếng nghị luận, đen nhánh tỏa sáng trong ánh mắt lấp lánh có thần. Hắn bỗng nhiên rút ra một bàn tay lớn, vỗ vỗ trước người một người vai, mở miệng nói nói, vị này lão ca. Cũng biết cái kia tần tộc ở Bắc Thần Đạo vực phân điện ở nơi nào. Làm người mười phần giật mình là, người này tuy nhiên vóc người khôi ngô cực kỳ, nhưng nói chuyện tiếng nói nhưng lạ kỳ mới tốt nghe, làm người tâm thần thoải mái, cực kỳ thoải mái. Bị đập vai người vừa nghe lời ấy, nhất thời xoay đầu lại. Nhìn thấy cái kia dường như tiểu sơn rô nở dê như thân hình, ý cười đầy mặt nhất thời cứng đờ. Ngươi, con mẹ nó ai vậy? Nam tử này bị sợ nhảy một cái, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Tựa hồ phản ứng lại chính mình cử động có chút mất mặt, nhất thời sắc mặt thay đổi, cả người thần lực tăng vọt, hất bay xung quanh một đám người vây xem, coi khí tức, dĩ nhiên là vũ tôn cảnh giới cường giả. Giơ tay, rót đầy thần lực một quyền thẳng tắp đánh về người trước lồng ngực, định tìm về điểm chẳng tử. T, người này không phải là thành này bên trong đánh hắc quyền độc lang à? Thật đúng là, nghe nói người này tính cách bạo ngược, ra tay tàn nhẫn, bại tướng dưới tay thường thường hiếm thấy toàn thây, không nghĩ tới lại ở đây nhìn thấy hắn. Tính toán cũng là chạy cái kia thần tử thân vệ vị trí đến. Tu vi của người này từ lâu đa tờ tơ y vũ tôn chi cảnh, lại chuyên tu quyền pháp, cú đấm này xuống, chỉ sơ cái kia ngô cờ đa y ca tư khó giữ được tính mạng a. Cú đấm này thế tới cực nhanh, quyền thế hung mãnh, lại công là chỗ yếu, xung quanh người dồn dập cấm khẩu, nhìn chằm chằm không chớp mắt xem lại đây. Chỉ thấy cao to thân ảnh gặp tình hình này, chỉ là lông mày cau lại, sau đó liền ung dung ra. Loại tầng thứ này công kích, có thể không nhìn. Ầm. Một quyền vững vàng tương xứng rơi vào ở ngực, lại không có mọi người tưởng tượng cái kia rô nở dê như máu tươi ba thước, bóng người bay ngang chẳng cảnh. Cao to thân ảnh sừng sững bất động, thân thể liên chiến cũng không rung động một hồi. Tựa hồ cú đấm này vẫn chưa đánh vào thân thể hắn trên. Ngươi! Xuất quyền người nhất thời một bước gặp quỷ vẻ mặt, liên tiếp lui về phía sau, mảnh lông mi dài lông nhăn ở cùng một nơi, rất giống một con sơ ha y lao thử. Cần biết một quyền này của hắn đầy đủ dùng 7-8 phần khí lực, có thể nói là nén giận mà ra. Vốn chỉ muốn mặc dù trước mắt cái này ngô cờ đa y ca tư tu luyện cái gì hộ thể thần thông, cứ thế mà được một quyền này của hắn cũng phải rơi cái miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt từng khúc hậu quả. Thật không nghĩ đến, lại là không mất một sợi lông. Chẳng lẽ, người trước mắt là thánh nhân? Một ý nghĩ chợt lóe lên, chợt liền bị chính mình chạy ném ra sau đầu, đùa gì thế, nếu thật là thánh nhân, chính mình sợ là đã sớm một mạng. Cú đấm kia còn có thể đánh tới trên người hắn. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Bắc Thần Đạo vực bất hủ tần tộc phân điện ở vị trí nào, nếu ngươi không muốn nói cho ta biết, nói thẳng thôi, vì sao động thủ? Cao to thân ảnh cau mày, không thích mở miệng. nếu không có lao đầu tử trước khi chết không để cho mình tùy ý ra tay, người trước mắt dĩ nhiên là một người chết. Độc Lang trong lòng từ lâu bắt đầu sinh ý lui, chỉ là ngoài miệng vẫn cứ không chịu yếu nửa phần khí thế, lao tử muốn động liền động, ngươi có thể làm sao tích. Nói, sờ mũi một cái, xoay người đoàn người đông đúc, chạy đi liền chạy. Nhìn ra mọi người xung quanh một trận há hốc mồm, quả nhiên là thả lời nói hung ác nhất, làm lớn nhất sợ sự tình. Nhưng vào lúc này, đối diện trên tiểu lâu, một người trung niên nam tử đem trước mắt tình cảnh này thu hết vào mắt, không khỏi gật đầu, nghiêng đầu phân phó nói, đi chỗ nào. Thiếu niên, đi tới một lời, nhớ tới thái độ khá hơn chút. Tuy nói người kia vóc người khôi ngô, nhưng rõ ràng tuổi tác không lớn, nói là thiếu niên ứng không gì không thể. Người thủ hạ cung kính nói mà đi, rất nhanh liền tới đến cao to thân ảnh trước mặt, hòa thanh nói, vị công tử này, nhà ta tiên sinh ngài lên lầu một lời. Cao to thân ảnh thấy thế, hơi nhướng mày, đống nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn tới, phát hiện một vị ăn mặc nho nhã người trung niên chính dựa vào lan can nhìn hắn, mỉm cười ra hiệu. Nhà ngươi tiên sinh là người phương nào? Tân tộc người. Người thủ hạ bình thản mở miệng, trong lời nói tràn đầy hờ hững cùng tự tin. Quả thật đúng là không sai, lời này vừa nói ra, bóng người to lớn thái độ liền thay đổi rất nhiều, gật đầu nói, được, phiền dẫn đường. Không một chút thời gian, cao to thiếu niên đi tới trung niên nam nhân trước mặt. Xin hỏi công tử danh hảo. Trung niên nam tử trước tiên mở miệng. Lương Thu. Bên ta mới nghe nói, Lương công tử hỏi thăm Bắc Thần Đạo vực tần tộc phân điện vị trí, nhưng là muốn tổng quân ta tần tộc thần tử thân vệ trước. Vâng. Lần này thần tử chiêu mộ tùy tùng, thiên giới bên trong, vô số thiên kiêu tranh là vỡ đầu chảy máu. Tha thứ tại hạ cả gan hỏi một câu, Lương công tử có gì nắm chắc? Trung niên nam tử nói đến đây lời nói, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Thiếu niên Lương Thu nghe vậy, túi đầu suy tư chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầy mặt chân thành nói, ta có thể vì thần tử chặt chết. 6. Thương Lan đạo vực, một chỗ thế ngoại đảo nguyên bên trong. Trên người mặc áo tơ trắng bạch bảo thiếu niên bại hoại nằm ở cỏ khô mặt đất, hai tay gối lên sau đầu, khoe miệng ngậm một căn bị cắn chỉ còn nửa đoạn linh thảo, hai mắt híp lại nhìn thiên không, trong mũi rên lên không được khúc cười nhỏ. Có vẻ cực kỳ thích thú. Nhân đại ca. Đồng nhiên, bên hai truyền đến dễ nghe vượt qua hoàng oanh thanh thúy thanh vang. Thiếu niên hơi hơi híp cặp mắt động động, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nhảy ra tà tính ý cười. Lỗ thai hơi run run, đem bốn phía phong thanh thu hết trong đầu. Giơ tay tìm tòi, tinh chuẩn kéo lại một con tinh tế như tay ngo cờ cổ tay, hướng về trước người lôi kéo. Đùng. Một đạo hiểu điệu thân ảnh nhất thời không tra phía dưới, bị thiếu niên kéo đến trong lòng, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhâm đại ca. Một chương làm người thương tiếc nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt từ thiếu niên trước ngực ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ hoa nước vẻ mặt. Trêu đến thiếu niên thủ hạ không khỏi hơi dùng lực, vò vò đối phương đầu. Ngươi lại bắt nạt ta. Thiếu nữ hoán giận một tiếng, nhưng không có cái gì còn dư cử động, trái lại nghiêng đầu, ghé vào thiếu niên ở ngực, lắng nghe kỳ tâm nhạy tiếng. Cái này thời điểm, ngươi không nên cùng ngươi nương ở học kim khâu sao, làm sao có thời gian tới tìm ta. Một lúc lâu, thiếu niên bỗng nhiên cúi đầu, hỏi. Thiếu nữ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, từ thiếu niên trong lồng ngực bò lên, hỏi, Nhâm đại ca, ta nghe bố nuôi nói, ngươi muốn đi, có phải là thật hay không? Hôm nay trạng thái không tốt, liên tục 3 ngày chương mơ y chương 21, ta nhận rõ sự tỉnh cũng làm đến, hy vọng độc giả lão gia xem qua nghiện, tận lực, mặt sau khôi phục chương mơ y, chờ sau đó lần tới đề cử ở bạo cảng, mặt sau khôi phục 1 ngày 4 năm canh. Nhóm độc giả, 90337717. Chương 189. Về Phượng Minh Sơn, từng tầng sàng lọc, có 10 vạn lần thiên phú. Thiếu niên nghe vậy, khỏe miệng hơi dương lên, quay đầu, liếc mắt nhìn những phương hướng khác thiên không, ánh mắt phức tạp nhưng giả vờ ung dung nói, trên thư viết, tốt nam nhi trí tại tứ phương, giống như ta vậy so với trên thế giới đại đa số nam nhi đều muốn ưu tú người, nên trí ở khắp nơi. Thiếu nữ nghe được lời này, nhất thời hiểu được thiếu niên thật muốn ly khai, không nhịn được lắc người sau vai nói, không đi có được hay không. Ngốc nha đầu. Thiếu niên xách một tiếng, giả vờ nghiêm khắc gõ gõ na nở dê đầu, nói, Nhâm đại ca là muốn làm đại sự người, ngươi không nghĩ Nhâm đại ca làm đại sự à? Không phải. Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời lắc đầu giải thích nói, mẹ ta nói với ta, nam nhân làm đại sự, nữ nhân không thai, thế nhưng. Là lạc, vậy ngươi nên nghe người nương nói. Thiếu niên không nói hai lời ngắt lời nói. Thiếu nữ nghe vậy, không nói nữa, chỉ là mắt bên trong khóc ý cuối cùng là không nhịn được, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Thiếu niên thấy thế, trong lòng một khối mềm mại chi tựa hồ đống nhiên rung động, hiện lên một vệt vẻ không đành lòng. Lâm, khóc cái gì a? Ta cũng không phải không trở lại. Hắn ngồi dậy, phủi nhẹ người sau trên khuôn mặt mấy phần giọt nước mắt. Lời này nói chưa dứt lời, một khi nói ra, thiếu nữ khóc càng ngày càng thương tâm. Ngươi lừa người. Bố nuôi nói, ngươi đi liền sẽ không trở về. Thiếu niên nhất thời hơi ngưng lại, nhìn mặt trước quen thuộc dung nhan, mặt sau nói vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Nói mỏ cái gì đó. Thanh âm hắn lớn dần, tự hồ sợ trước mặt thiếu nữ không nghe thấy giống như vậy, cu nở dê không biết đúng hay không nói là cho mình nghe, ta sẽ trở lại, nhất định sẽ. Thân xác hắn hiếm thấy chăm chú, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc, khiến trước mặt thiếu nữ không khỏi ngẩn ra. Hồi lâu mới nói, thật à? Đương nhiên. Thiếu niên lộ ra một vệt nụ cười như ánh mặt trời, nói, được, mau trở về đi thôi, không phải vậy mẹ ngươi lại muốn mắng ngươi. Ừm. Cái kia Nhâm đại ca, ngươi trước khi đi nhất định muốn nói cho ta biết, ta đưa ngươi. Trước khi đi, thiếu nữ như thế nói. Thiếu niên nghe vậy, nhuận miệng cười, cực kỳ rực rỡ, được. Thiếu nữ ly khai, phu cận lần thứ hai rơi vào yên tĩnh bên trong, chỉ là giờ khả cờ na y trên mặt thiếu niên nhưng lại không vẻ nhẹ nhàng, ngược lại nhiều mấy phần âm trầm. Các ngươi tay có phải hay không dối quá dài? Hắn ánh mắt đống nhiên nhìn về phía cách đó không xa hư không, ngôn ngữ không quen. Vừa dứt lời, đi ra từ trong hư không một đạo toàn thân bao phủ ở hắc sắc túi bào bên trong thân ảnh, khí tức như có như không, nếu không cẩn thận cảm ứng, thậm chí vô pháp cảm giác tồn tại. Chúng ta chỉ là đang giúp ngươi quét dọn nỗi lo về sau a. Hắc sắc túi bào phía dưới, thanh âm dường như ưu hồn tung bay, nghe không ra là nam hay là nữ. Nói như vậy, ta còn muốn tốt tốt các ngươi lạc. Thiếu niên nghe vậy, cười nhạo một tiếng, không tỏ rõ ý kiến nói. Người áo đen hoàn toàn không thèm để ý thiếu niên châm chọc ngữ khí, ngược lại nói, Phượng Minh tần tộc thần tử thân vệ chọn lựa, từ nguyên bản các đại thế lực đề cử, đổi thành lôi đài hình thức tranh cử. Khoảng cách nơi này gần nhất tần tộc phân điện, ở bên ngoài 10 vạn dặm Thương Lan Thành, nhớ kỹ đừng chậm trễ thời gian. Nói xong lời này, hắn xoay người liền muốn rời đi. Lúc này, thiếu niên bỗng nhiên hướng về hắn hô, các ngươi cứ như vậy muốn trở lại Phượng Minh. Người áo đen thân hình hơi ngưng lại, mãnh liệt xoay đầu lại, ngựa khí so với trước mấy phần âm u, Nhâm Thiên Hành, đừng quên thân phận ngươi. Không nên hỏi đừng hỏi. Được gọi là Nhâm Thiên Hành thiếu niên vừa nghe lời này, mắt bên trong nhưng nhiều mấy phần ý cười, thân phận ta. Ngươi nói là, bị thiên cơ thánh địa thả rông ở bên ngoài đạo tử à? Ẩm. Lời này vừa nói ra, người áo đen trên thân nhất thời phóng ra một luồng cực kỳ khí thế khủng bố. Dường như một cái cự mãng, chăm chú chặn lại Nhâm Thiên Hành cổ họng. Hầu như không thở nổi. Mạng ngươi. Là ta cho ngươi, muốn sống, liền nghe ta sắp xếp. Ngươi muốn thử một chút nghịch thiên cải mệnh, có thể. Cũng không biết có thể hay không chịu đựng thất bại đại giới. Hắn lời nói âm u cực kỳ, rõ ràng có ám chỉ gì khác. Nhâm Thiên Hành đồng tử thu nhỏ lại, nhìn về phía trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Không hề cam, oán hận, phẫn nộ. Cuối cùng hóa thành ẩn nhẫn bình tĩnh. Bạch. Người áo đen hất tay, biến mất ở trước mặt trong không khí. Nhâm Thiên Hành vô ý thức sờ sờ cổ họng, mắt nhìn phía sau một mảnh ốc sáng nghiêm chỉnh, bình thường thôn cảnh, trong mỉ hệ NGLMBM, ta sẽ trở lại. Nhất định. Phượng Minh Sơn, nghị sự Kim Điện. Tộc trưởng Tần Thái A cùng với một đám trưởng lao thánh nhân gặp nhau một nhà, chăm chú quan sát từ các đại đạo vực chuyển quay lại lôi đài cảnh tượng. Thỉnh thoảng phát sinh trà trà than thở tiếng. Không thể không nói, thiếu tộc trưởng chiêu này hay là diệu A. Thiên giới tàng long ngọa hổ. Tuy nói cường giả đa số nả mờ ở thế gia đại tộc bên trong, nhưng lại đều cũng không thể thiếu như nở dê cao y na y thiên phú dị bẩm người không có dòng họ. Nói thì nói như thế, có thể cứ như vậy, liền ở những cái thế gia đại tộc tâm lý lưu gốc dễ. Tuy nói bọn họ nhất định là không dám tùy tiện phát tác, nhưng tương lai sự tình, ai nói chuẩn đâu. Nếu ở quan trọng thời điểm đâm chúng ta một đao. Cái tên nhà ngươi, muốn cao y giả mờ ăn. Ta tần tộc nhất thống 24 đạo vực, dựa vào là bọn hắn thương hại à. Nếu ta nói, lúc trước chiến loạn mới vừa lúc kết thúc, nên cho bọn họ gieo xuống đạo tâm đại thệ, để bọn hắn cả đời không dám. Lắm điều. Đu nở dê đờ ơ y, đây là ta tần tộc tuyển thần tử, chơi hắn nhóm đến cửa sự tình. Tay dài như vậy, muốn đến thần tử bên người cắm vào người. Thích ăn đòn à đây không phải. Bất kể như thế nào, ta thần tử hành vi, làm tốt. Như nở dê cao y na y cái gọi là thế gia đại tộc, đã sớm cho nên bọn họ điểm nếm mùi đau khổ ăn. Nếu lần này bị những cái không có thân phận bối cảnh thiên kiêu lam mở ha tờ hờ ập đi, ta xem bọn họ còn có hay không mặt bức bức cằn nhằn. Một đám trưởng lão tranh làm một đoàn, nghe được thủ tọa trên tần thái A lông mày cau lại. Lâm. Để cho các ngươi đến, là hỗ trợ trưởng bàn tay, nhìn có hay không có cao y na ho tư chất không tệ nhân tài. Mặc dù cuối cùng vô pháp chúng cử trở thành thần tử thân vệ, có thể lôi kéo cũng là tốt. Đang lúc này, đại điện một góc, một vị thánh nhân trưởng lão bỗng nhiên đứng lên. Dùng không thể tin được ngựa khi nói, tộc trưởng. Ngươi. Ngươi xem. Bắc Thần đạo vực, Tần tộc phân điện. Một tòa cự đại trên lôi đài, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Một người cầm trong tay trường kiếm, khí tức thâm hậu, vóc người kéo dài, ánh mắt như điện. Chỉ nhìn một chút, liền chi kỳ tu vi bất phàm. Sự thực QNZ xác thực như vậy, nơi này phân điện lôi đài, đã tồn tại có tới gần nửa tháng, trải qua tầng tầng sàng lọc, còn thừa lại chỉ có hai người này mà thôi. Người thắng, đều sẽ cùng Bắc Thần đạo vực còn lại chi nở tòa phân điện chọn lựa ra người đến cùng một nơi, đại biểu Bắc Thần đạo vực, đi tới Xích Tiêu Thành. Có thể đánh bại nhiều như vậy đối thủ, người này thực lực không thể bảo là không mạnh. Có thể hiện thực lại là, đứng ở trước mặt vị kia thân cao hết bệnh 2 mét, thể phách hoàn mỹ dường như viễn cổ cự nhân đồng dạng tồn tại, trong lòng hắn hoàn toàn không hề có một chút nội tình. Thậm chí mơ hồ không có chiến đấu suy nghĩ, miệng khô khốc, liên tục nuốt nước bọt. Canh thứ 2. Chương 190, nguyên rủa thân thể, 200 thiên tiêu. Có 10 vạn lần thiên phú. Trước đó, trước mặt cái này cao to thân ảnh chiến bại vô số người, xưa nay chưa từng dùng qua thứ hai chiêu. Càng điều kỳ quái là, xưa nay chưa từng dùng qua một thức thần thông. Một mực tái diễn một bộ động tác, đi tới đối thủ trước mặt, nắm lấy đối thủ, ném xuống. Đơn giản thô bạo, rồi lại làm người bất đắc dĩ. Không phải không có người nghĩ tới chống lại, mà là bất luận bọn họ sử dụng loại nào pháp tắc, loại nào thần thông, đánh vào thân ảnh cao lớn kia bên trên, dường như ở mờ mịt trên đại dương rơi xuống một nắm đất cát. Lại như trong mưa gió đứng ngạo nghễ thế gian sân phòng, mặc ngươi vải gió dầm mưa, ta tử. Thẳng hồi vui mừng. Hoàn toàn sản sinh không bất kỳ tác dụng gì. Chuyện này là mờ sao đánh. Kiếm tu gấp đầy đầu góc đều là dấu chấm hỏi, không ngừng hỏi chính mình, chuyện này là mờ sao đánh. Chuyện này là mờ sao đánh. Chỉ là còn chưa chờ hắn nghĩ ra phương pháp gì, đạo kia cao to thân ảnh dĩ nhiên đi tới trước người mình. Chuẩn bị kỹ càng à. Ta đưa ngươi xuống. Thanh âm rất thêm hay, ngữ khí cu nở dê rất khách khí. Thế nhưng là nói ra là tiếng người à. Ai ngờ xuống a. Nội tâm hắn dây rủa, thế nhưng là vô dụng. Cặp kia đại thủ lấy hắn vô pháp tốc độ né tránh trực tiếp khóa lại chính mình hai tay. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình cơ thể bên trong đắp lên một đạo gông xiềng, bất kỳ thần lực gì pháp tắc vô pháp vận hành nửa điểm, dường như phế nhân. Bạch. Một đạo gần như hoàn mỹ đường họa dạ tổn rơi vào trong đám người, dẫn lên một trận không lớn không nhỏ rối loạn. Cha cha, người Na Y thật có bất phàm thiên phù à, điện chủ tốt ánh mắt, nơi nào tìm tới nhân vật như vậy. Cao gầy bên trên. Một đám tần tộc phân điện trưởng lão nhìn tình cảnh này khen không dứt miệng. Một bức mười phần thoải mái dáng dấp. Vì là trong tộc tìm được như vậy thiên tiêu, bọn họ cũng có thể được không ít ban thưởng. Nhân duyên tế biết, ngẫu nhiên đoạt được. Điện chủ vuốt râu cười khẽ, nhìn trên võ đài bóng người to lớn, trong đầu không khỏi hiện ra lần đầu gặp gỡ hắn tự nhủ. Ta nhưng vì thần tử chặt chết. Bây giờ, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Phượng Minh Sơn, nghị sự kim điện. Một đám thánh nhân đại năng đem tình cảnh này cất vào đáy mắt. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này thể phách, tựa hồ có chỗ huyền diệu. Xem hắn bộ dáng kia, chẳng lẽ là thể tu. Tầm thường thể tu tuyệt không loại này có thể vì, ngươi không thấy trước rất nhiều tu sĩ thần thông đạo pháp rơi ở trên người hắn nửa điểm phản ứng cũng không có. Giống như là trực tiếp đem những cái năng lượng nuốt lấy. Cái này thể chất như vậy kỳ dị, ngang tại sách cổ bên trong có chỗ ghi chép mới đúng, vì sao chúng ta không có chút nào ấn tượng. Đang lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trên cung điện, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi coi nhưng mà không có ấn tượng, bởi vì hắn đây không phải một loại đặc thù thể chất, mà là hai loại. Mọi người hơi kinh, thấy rõ người tới, dồn dập túi đầu nói, lão tổ. Người này chính là Tần Liệt, hắn nhìn ma nở ai nhở xa nở dê bên trong thân ảnh, mắt bên trong mơ hồ phát chỉ riêng, người này có hai loại thể chất, một loại là nguyền rủa thân thể. Nguyền rủa thân thể. Vừa dứt lời, liền có học thức bên Bắc thánh nhân lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết bị đại đạo nguyền rủa, vô pháp cùng bất kỳ pháp tắc chi lực có chỗ sự hòa hợp thể chất. Ta thiên, đây không phải là phế thể à? Mọi người đều biết, tu sĩ chúng ta tu luyện, cần phải đi trước cảnh giới cao hơn, pháp tắc chi lực là phải qua đường, trời sinh vô pháp sự hòa hợp pháp tắc, chẳng phải giống như là phế nhân. Cho dù là thể tu, cũng cần đem pháp tắc chi lực rèn luyện ở thân thể bên trên, năm Na Y qua năm kha cờ. Có thế. Người này rõ ràng tồn tại phi phàm có thể vì. Tần Liệt nghe mọi người nghị luận, lắc lắc đầu nói, đó là bởi vì hắn còn có một loại khác thể chất, Đại Hoàng Thánh Thể. Đại Hoàng Thánh Thể, trong truyền thuyết có thế nuốt phệ thiên tất cả năng lượng, bất luận là thuần chủng thiên địa linh khí, cũng hoặc là trong thâm nguyên trọc khí, cũng có thể nhờ vào đó đến rèn luyện nhục thân. Nắm giữ này thánh thể người, mặc dù không tu pháp tắc, vẫn cứ có thể đứng ở lực lượng đỉnh, nhục thân thành thánh. Chỉ là, loại này thể chất, từ trăm vạn năm trước bình định, liền lại không hình bóng. Ta minh bạch, ta minh bạch. cái kia tần tộc lão giả bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, bởi vì có nguyền rủa thân thể, tuy vô pháp lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng cũng đồng dạng có thể khiến cho hắn người pháp tắc chi lực vô pháp xâm nhập hắn cơ thể bên trong. Hơn nữa nắm giữ đại hoang thánh thể, mặc dù không có pháp tắc chi lực, vẫn có thể càng ngày càng mạnh. Cha cha, vạn pháp bất gia thân, thân thể vô địch, đây là cái gì vô lại thể chất? Một loại phế thể, một loại thánh thể kết hợp ở cùng một nơi, dĩ nhiên là kinh khủng như thế tồn tại, cái này đại đạo đúng là điêu luyện sắc sảo a. Một đám thánh nhân các đại năng con mắt càng ngày càng sáng, nhìn về phía hình ảnh ánh mắt dạng ngời rực rỡ. Người đến, đem người này tin tức trình đi tới, loại này tồn tại, nhất định phải cố gắng quan tâm. Vâng. Sau đó 2 tháng, các đại đạo vực lôi đài cuộc chiến lục tục hạ màn kết thúc. Dựa theo lần này tần tộc định ra quy củ, ước chừng mỗi cái đạo vực đều có 10 cái tả hữu thiên kiêu nhân vật dê tờ ra kho y chun nở dê bay, có thể đại biểu một phương đạo vực, đi tới Xích Tiêu Thành, tham dự cuối cùng chọn lựa. Lần này lôi đài cuộc chiến, cảm giác quan tâm không chỉ là bất hủ tần tộc người. Trên căn bản thiên giới sở hữu bất hủ cấp thế lực ánh mắt đều không rời khỏi. Thanh Huyền đạo vực kiếm tông thánh địa truyền nhân xuất thế, phong tư sức hẹn, kiếm đạo vô song, bại địch xưa nay không dùng kiếm thứ hai, rung động thật sâu vô số người nhãn cầu. Vạn yêu tiên quốc trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện, lại xuất hiện ở tần tộc hạ hạt một cái đạo vực bên trong, từ tầng thấp nhất đánh lên, cũng là một đường nghiền ép mà đến, bại tờ N cùng thế hệ thiên tiêu, khiến vô số thanh niên tài tuấn tờ N không lưng. Đồng dạng, một tên đến từ Man Hoang Đại Hán, vô thanh vô tức trong lúc đó gia nhập lần này lôi đài chọn lựa, lên đài về sau toa xa nở dê của nôn, lấy một địch mười, thắng được một mảnh than thở tiếng. Bắc thần đạo vực, ra một vị cả thế gian hiếm thấy quái thai. Vạn pháp không thêm sâu, pháp tác vô hiệu, thần thông không vang, khiến sở hữu thiên tiêu bất đắc dĩ tiếp bại. Như vậy các loại, đến mãi không hết. Phải biết, quy mô to lớn như thế ưu chúng tuyển ưu, giỏi nhất nhìn ra làm người thống trị bất hủ tần tộc đến cùng gốc gác bao nhiêu. Cuối cùng rất nhiều bất hủ thế lực ra kết luận là, tần tộc đang tại từ từ thăng lên. Thủ hạ rất nhiều đạo vực đỉnh cấp thế gia đại tộc, đi ra bọn chúng đều là vạn lý chọn một ngày tiêu, tùy tiện hái ra một người, đều đủ để ở thiên giới xông ra không nhỏ danh tiếng. Nhưng cái này cũng không phải nhất làm cho các đại bất hủ thế lực đỏ mắt, bọn họ lớn nhất đỏ mắt là đám kia không có bất kỳ cái gì đường đi cùng bối cảnh, vẹn vẹn dựa vào chính mình thiên phú cơ duyên cùng với cứng cỏi nghị lực dê tờ ra kho y chun nở dê vây bình dân thiên tiêu. Phải biết, ở tu hành giới loại này kim tự tháp kết cấu nghiêm cẩn thế giới bên trong, có bối cảnh cùng không có bối cảnh hoàn toàn chính là hai thế giới người. Có thể từ trong đó mở một đường máu hắc mã, đủ khiến bất luận cái nào bất hủ thế lực làm động tâm, sản sinh mời chào tâm ý. Lệnh ngươi thán phục là, lần này hiện lộ ra như vậy thiên kiêu, so với tất cả mọi người tưởng tượng phải nhiều hơn. Dòng dã hơn 200 vị thiên kiêu bên trong, thế gia đại tộc thiên kiêu tử đệ chỉ chiếm một nửa, còn lại toàn bộ đều không có lai lịch gì hắc mã. Tình cảnh này, rung động thật sâu thiên giới thế lực khắp nơi. Chương 191, cuối cùng quyết chiến, Ly Hoàng Chi lúng túng. Có 10 vạn lần thiên phú. Bọn họ dồn dập ngồi không yên, lúc này trong bo nở dê tô y phái ra đại lượng nhân thủ đi tới mời chào. Nhiều như vậy vô chủ thiên tiêu, nếu một tung ngục toàn tiến vào tần tộc bụng, cái kia còn muốn. Đơn giản, lần này tần tộc chính là thần tử chọn mấy cái thân vệ, mà không phải tổ kiến thân vệ quân. Nói vậy vẫn có dư lưu. Mọi người ở đây trà dư tiểu hậu đối với mấy cái này để tải câu chuyện điên cuồng đun nóng thời gian, từng đạo hướng trời bay lên trên cột sáng xuất hiện ở 24 đạo vực bên trong. Tất cả mọi người thả ra trong tay sự vật, hướng về chân trời nhìn lại. Cuối cùng quyết chiến, muốn bắt đầu. 6. Xích Tiêu đạo vực, Xích Tiêu thành. Làm bất hủ tần tộc quản trị to lớn nhất chủ thành, phồn vinh cùng quảng đại, có thể nói thiên giới ít có. Lúc này chính trực lúc chạm vạng, thành bên trong bóng đêm ra rời, bị chân trời trời chiều nhiễm trần bị một mảnh. Lúc sâu vô cùng thu, sắp vào đêm Xích Tiêu thành nhưng không có bất kỳ cái gì tịch mịch tâm ý, ngược lại có vẻ sinh cơ phồn thịnh. Phồn hoa đại đạo chi bên trên ngựa xe như nước, tới lui người như cá giết sang sông. Điểm điểm đèn sáng đang dần dần lờ mờ sắc trời dưới sáng lên, tựa như trong bóng tối tìm kiếm quang minh con mắt. Xích Tiêu thành to lớn, chia làm trong ngoài hai thành. Ngoại thành rộng lớn, có thể so với tầm thường tiểu thế giới, tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng nhiều rất nhiều lạc thú. Nội thành tinh xảo, kỳ vật khắp cả, có hưởng dự thiên giới quỳnh tường sơn hào hải vị, có tiên nhạc tung bay nhã cư vị trí, ở bên ngoài đồn đại bên trong, tiên cảnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nội thành ở trung tâm, có một tòa kéo dài vạn lý to lớn cung điện. Giống nhau thành trung chi thành, tên viết Ly Cung. Chính là bất hủ tần tộc tại đây Xích Tiêu thành tọa trấn vị trí. Tần tộc thống ngự 24 đạo vực, trên thực tế rất nhiều chuyện, cũng không sẽ từ Phượng Minh Sơn tự mình nhúng tay. dù sao cũng là dấu ở thế ngoại theo đuổi đại đạo truy hệ nở thuyết cấp bờ ơ cờ thế lực, chuyện hồng trần có chướng ngại với đạo tâm. Vì vậy ở Xích Tiêu đạo vực, Tần tộc sáng lập Ly Cung, thiết lập Ly Hoàng trước, chủ quản đạo vực ngoại vụ lớn nhỏ công việc. Cũng là cái này Xích Tiêu đạo vực, ở bề ngoài người thống trị. Đương nhiên, dù vậy, cũng là người tầm thường căn bản chạm không tới vô thượng tồn tại. Ly Cung xung quanh, màu trắng xanh cự thạch xây thành cao đến 100 mét cự đại thành tường, năm bước một thủ vệ, thập bộ nhất tiếu tháp. Xa xa nhìn tới, một mảnh không nhìn thấy phần cuối thành tường bên trên, trưng bày từng vị dường như viễn cổ hung thú đồng dạng chiến xa bằng đồng tàu. Đó là chỉ có bất hủ cấp thế lực mới có thể nghiên cứu chế tạo, có đánh giết thánh nhân chi lực chiến lược tính vũ khí. Ngày xưa thời điểm, Ly Cung bốn phía ngàn dặm bên trong, không cho người bình thường tới gần một bước. Có thể hôm nay, nhưng khác tầm thường. Chỉ thấy cái kia màu xanh đen cao to thành môn hoàn toàn động mở, lộ ra trong đó rộng rãi tràng cảnh. Đại môn hai bên, thân mang chế tạo chiến bảo tần thị tử đệ sắp hàng chỉnh tề. Từ thành môn hướng vào phía trong phía ngoài kéo dài, dường như hai đạo trường long, thẳng đến Ly Cung cùng nội thành bụng. Đại lượng bình thường dân chúng chen chúc mà đến, đầy mặt than thở đánh giá xung quanh tràng cảnh, sau đó lòng mang ước mơ bước vào cự đại thành môn ở trong. Cũng không trách trong lòng bọn họ thấp thỏm kích khái, thật sự là như vậy thời cơ thật không nhiều. Ly Cung thánh địa, người bình thường một đời ít cũng khó có thể tới gần một bước. Chỉ có mấy ngày nay là tần tộc thần tử chọn lựa thân vệ thời khắc sống còn, tần tộc cao tầng hạ lệnh, khai phóng Ly Cung, tất cả mọi người đều có thể xem trận chiến, khắp trốn mừng vui. Lúc này mới có như thế thời cơ, chứng kiến Ly Cung diện mạo thật. T, không gian này cố gắng quái dị, ở bên ngoài nhìn lại chỉ là một tòa rộng rãi cung điện, nhưng này nội bộ. Vì sao to lớn như thế? Người đây liền kiến thức nông cạn. Cái này gọi là không gian trận pháp, có thể đem tu di ẩn giấu giới tử, thần tộc loại này cổ lão tồn tại, có những thủ đoạn này là ở bình thường bất quá sự tình. Biển người theo Ly Cung thủ vệ dẫn dắt, từ từ hội tụ ở một phương cung điện khổng lồ ở trong. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt, dòng dã 24 mảnh một chút không nhìn thấy bờ cự đại trận pháp đài cao trôi nổi tại phía chân trời trong lúc đó, pháp tác chi lực phun trào, thần quang tràn ngập, cực giống trong truyền thuyết 24 chư thiên. Mau nhìn, Ly Hoàng đến. Đám người bên trong đống nhiên dẫn lên một trận rối loạn. Chỉ thấy trên đường chân trời, một đám khí tức hùng hồn thân ảnh xuất hiện ở trong không gian. Người cầm đầu sắc mặt uy nghiêm, trên người mặc một bộ thanh hoàng đụng vào nhau trường bào, đầu đội tử kim quan, nhìn một lát chính là ở lâu bên trên người. Trên thực tế, hắn nhiều năm qua thống ngự Xích Tiêu đạo vực, nhất ngôn cửu đỉnh, có thể tính cả là duy ngã độc tôn. Ở rất nhiều phổ thông tu sĩ trong mắt, đây là một vị vô thượng Chu A Tể. Người này đột nhiên xuất hiện, liền có một luồng vô thượng uy áp xông tới mặt, tất cả mọi người nhất thời im bặt, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Rõ ràng là một vị thánh cảnh cường giả. Ly Hoàng đến, chúng sinh quỳ bái. Một đạo sắc bén thanh âm từ Ly Hoàng phía sau truyền ra, vang vọng ở tất cả mọi người trong hai. Trong nháy mắt, đại địa bên trên ô ương ương đoàn người tất cả đều quỳ sát mà xuống, túi đầu liền bái, trong mỉ hệ nở dê hô to, tham kiến Ly Hoàng. Thấy thế, Ly Hoàng ánh mắt đảo qua dưới chân mọi người, gật đầu thản nhiên nói: Bình thân. Tạ Ly Hoàng. Hôm nay, chính là ta tần tộc thần tử chiêu mộ thân vệ ngày, khắp trốn mừng vui, bản hoàng cùng chư vị cùng xem lễ. Dứt tiếng, từ trong hư không hạ xuống một vòng lưu kim vương tọa, tiên tĩnh lơ lửng cách hoàng đoàn người phía sau. Chư vị, vào chỗ đi. Ly Hoàng bỏ lại một câu nói như vậy, dẫn đầu đi đến tít ngoài rìa bảo tọa bên trên ngồi xuống. Ấy, kỳ quái, vì sao Ly Hoàng chỉ ngồi ở tít ngoài rìa, mà không phải ở chính giữa? Còn có. Ly Hoàng bên người một đám các đại thần tất cả đều cung kính đứng, không có người nào vào chỗ. Cái này vương tọa tổng cộng có 10 tôn, Ly Hoàng chỉ ngồi ở tít ngoài rìa, nói cách khác. Còn có 9 vị so với Ly Hoàng thân phận cao hơn nữa người sao. Nghĩ đến hẳn là bất hủ tần tộc bên trong người đi. Mặc dù tần tộc người đến, lấy Ly Hoàng thánh nhân chi tôn, lại sao sẽ chỉ xứng ngồi xuống ở biên giới. Đám người bên trong nghị luận sôi nổi, thanh âm mặc dù có che giấu, rồi lại làm sao giấu giếm được Ly Hoàng lỗ thai. Chỉ là hắn mặt không hề cảm xúc, nội tâm lại là tự rêu mới tốt cười. Một đám ít ngồi đáy giếng. Hắn tuy nói ở Xích Tiêu đạo vực bên trong thanh danh hiền hách, được tôn là Xích Tiêu chúa tể. Thế nhưng đối với tần tộc mà nói, hắn loại này bên ngoài với tần tộc ở ngoài tồn tại, khoảng cách tần tộc hạch tâm cách biệt 108.000 dặm, đây tính toán là cái gì? Lời nói khó nghe, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Nếu không có hôm nay đại điển là ở đây cử hành, vạn chúng chú mục, lại có thiên giới quần hùng ngụy trang. Trong tộc xem ở hắn những năm này không có công lao cũng có khổ lao mức, mong hắn mấy phần mặt mũi, chừa cho hắn một tôn chỗ ngồi. Nếu không, hắn là liên nhập tòa tư cách đều không có. Càng không nói đến, đi ngồi cái kia lớn nhất vị trí trung tâm. Ly Hoàng, còn lại đạo vực người ứng cử đến. Đang lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền đến, lại là hắn cận vệ. Ly Hoàng phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trôi nổi tại phía chân trời 24 tòa thật to trận pháp bỗng nhiên thần quang tăng vọt, hóa thành thông thiên cột sáng thẳng trùng mây xanh. Mơ hồ có thể xuyên thấu qua cái này cột sáng, nhìn thấy vực ngoại tinh không óng ánh. Từng đạo cực kỳ nồng nặc trận pháp chi lực tràn ngập ra, chói mắt quang hoa bức người nhãn cầu. Chương thứ tư đến, yêu cầu dưới phiếu phiếu, lập tức người thứ 10. Chương 192, thiên tiêu hội tụ, đều là truyền thuyết. Có 10 vạn lần thiên phú. Mọi người chỉ cảm thấy con mắt đau xót, không cấm đoán trên hai con mắt, chờ lần thứ hai mở mắt thời gian, trước mặt trong không gian dĩ nhiên nhiều 200 đạo khí tức khác biệt tuổi trẻ thân ảnh. Đây là từ còn lại đạo vực mà đến thiên tiêu hả? Ta thiên. Cũng nói vượt qua đạo vực khó như lên trời, vì sao bọn họ có thể một lần đưa nhiều người như vậy vượt qua đạo vực? Tân tộc thật lớn thủ bút. Tầng thứ này trận pháp, lại một lần bố trí 24. Xem ra bọn họ đối với cái kia thần tử, thật sự là xem trọng rất a. Theo hơn 200 vị thiên kiêu kinh hãi hiện tại chỗ, tiếng bàn luận nhất thời không dứt bên hai. Mau nhìn, đó là Vân Tiêu đạo vực đạo nhất tông chu con trai, Mạnh Quy Vân. Nghe đồn người này thiên phú cái thế, hoành ép cùng thế hệ, thở nhỏ bái mây xanh tam thánh sư phụ, gốc gác kinh người. Còn có Viêm Tuyệt đạo vực Xích Quỷ đạo nhân, đã từng chỉ là một giới phế nhân, bị kẻ thù ném vào núi lửa bên trong, nhưng do vận may run rủi lầm phục thánh dược niết bàn quả, tái tạo thể chất, từng đoàn trong vòng mấy năm dị quân bất chợt tới lên, thành tựu truyền thuyết. Dưới đài người nghị luận sôi nổi, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Chỉ vì nơi đây ra hiện ta Ibon Hàn người trước mặt, từng cái đều là trong truyền thuyết thiên chi tiêu tử. Bất cứ người nào cường đại, đều có không thể phục chế chi đặc thù tính. Nhưng hôm nay, này một đám đủ để khiến các đại bất hủ cấp thế lực tung cảnh ô lưu thiên tiêu nhưng tập hợp ở đây, chỉ vì cướp đoạt tần tộc thần tử thân vệ vị trí. Chỉ là loại gì không thể tưởng tượng nổi việc. Tại bọn họ trong mắt, cái kia hư vô mờ mịt tần tộc thần tử, cũng không cùng trước mắt cái đám này danh chấn thiên giới thiên kiêu nhân vật đến đồ sộ. Mà so với cùng bọn họ kinh hãi, bị truyền tống đến đây các vị thiên kiêu nhóm trong lòng, thì lại càng thêm kinh hoàng. Bọn họ dồn dập quét mắt bốn phía thân ảnh, kinh ngạc phát hiện nơi này trên người mỗi một người khí tức cũng so với mình không kém, thậm chí còn có mấy người, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Cần biết mỗi một người bọn hắn, đều là từng người đạo vực bên trong đứng đầu nhất cái kia một đống thiên kiêu nhân vật. 10 triệu người bên trong QNZ tìm không ra một cái có thể cùng bọn họ sánh vai người. Nhưng bây giờ, một phương này cự đại trận pháp bên trong, lại có tới 200 dư. Vậy sẽ khiến luôn luôn tự cao tự đại, tự nhận là thiên chi tiêu tử bọn họ bị đả kích. Có ma, một cái thân vệ vị trí, lại có nhiều như vậy khủng bố ra hỏa cạnh tranh. Vốn tưởng rằng đánh bại đám người kia, cái này thân vệ nhân tuyển liền nắm chắc, không nghĩ tới. Treo A. Chúng ta cao y na ó không phải là vạn người không được một thiên tiêu. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả làm người khác thân vệ cũng như này khó khăn, thật sự là trào phúng. Trong lúc nhất thời, một đám thiên kiêu trong lòng bao phủ lên một tầng dày đặc mây dày. Cho dù là đạo tâm lại kiên định nhân vật, giờ khả cờ na y cũng khó tránh khỏi có một chút khó có thể tiếp thu. Có thể tưởng tượng là, lần này giao đấu kết thúc, trong bọn họ cửu thành người đều sẽ lạc tuyển. Ngắn ngủi phiên muộn, bọn họ bắt đầu lên tinh thần, tập trung chú ý lực quan sát lên phụ cận người đến. Nơi này mỗi người, cũng sẽ là đối thủ mình. Đám người bên trong, một đạo vóc người cao gầy nữ tử yên tĩnh đứng lặng ở một góc, nghe bốn phía nghị luận thanh âm, đỏ tươi như lửa môi đỏ vểnh lên một đường vòng cung, một đám người tầm thường. Thật coi vị này thân vệ nhân tuyển, là ai đều có thể chia sẻ à? Đây chính là chứng đạo xưng đế nghịch thiên cơ duyên. Bắc thần đạo vực trận pháp bên trong, một đạo tiểu sơn rô nở dê như thân ảnh cực kỳ hút người nhãn cầu. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền cho phụ cận đoàn người mang đến vô thượng áp lực. Nghiêng đầu ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát, lông mày cau lại, tự nhủ, còn chưa tới à? Nhiều người như vậy, thật đúng là không quen đây. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn người trước mắt đầu nhốn nháo, không khỏi nhíu nhíu mày. Ở thế ngoại đào nguyên ở lâu hắn, trong lúc nhất thời khó thích hướng khổng lồ như thế dòng người. Hắn nhìn xem nơi sâu xa mảnh này không gian khổng lồ, Minh Duệ cảm giác được nơi này chỗ đặc thù, khỏe miệng hơi dương lên, Phượng Minh tần tộc những năm này phát triển, so với các ngươi dự đoán chỉ nhanh không chậm. Đau đầu lạc. Chỉ là hắn trên miệng nói đau đầu, nhưng hất đầu một cái rôi dưới lưng mỏi, không biết từ đâu lấy ra một căn cam thảo, ngậm lên miệng, tìm nơi góc tường dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần. Ầm. Một đạo nặng nề tiếng bỗng nhiên xuất hiện ở đám người bên trong trong một góc khác, đưa tới vô số người nhìn sang. Chỉ thấy một cao y vo cờ người to lớn, đầu đầy hồng phát, thể mao rồi rào hùng tráng nam tử nắm tay mà đứng. Mặc trên người hai cái đơn sơ áo da thú vật, cực kỳ nguyên thủy man hoang khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra, khiến xung quanh người dồn dập nhíu chặt lông mày, nhượng bộ lui binh. Nơi này động tĩnh dẫn lên cách đó không xa một đám người chú ý. Không nghĩ tới, hắn cũng tới. Cao gầy nữ tử hít mắt, tựa như cười mà không phải cười, ngược lại cũng không tính vụ bề, cái này sẽ là hắn đời này làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa bầu không khí mãnh liệt biến đổi. Tựa hồ có cái gì cực kỳ trầm trọng đồ vật đống nhiên đè xuống, rơi vào bọn họ trong lòng, lại có chút khó có thể hô hấp cảm giác. Vụ. Hư không đống nhiên rung động không nghỉ, như nước rô nở dê như ba động khuếch tán ra đi, vô số trong lòng người dùng mình, biểu hiện ra như gặp đại địch hình dáng. Hình như có vô hình uy hiếp cảm giác đột ngột quanh quẩn tại bọn họ trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Chỉ là cảm giác này như có như không, thật giống cũng không phải là hết sức nhằm vào bọn họ, chỉ là tùy ý mà phát. Xoạt xoạt xoạt. Đông nhiên, bảy đạo trên người mặc tần tộc tộc bảo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên khoảng không. Khí tức như vực sâu, thần uy như ngục. Rõ ràng là thất tôn thánh nhân cường giả. Mỗi một vị khí tức, cũng tại phía xa Ly Hoàng bên trên. Cùng nên thất vị trưởng lão. Ly Hoàng đống nhiên đứng lên, không người cong xuống, cao giọng mở miệng. Tình cảnh này xem ở người vây xem mắt bên trong, dồn dập kinh hãi không ngớt, cái này Ly Hoàng dĩ nhiên là Xích Tiêu đạo vực đứng đầu nhất tồn tại, thánh nhân chi tôn, lại ở bảy người kia trước mặt như vậy làm dáng. Nhất làm cho bọn họ kinh ngạc là, bảy người này nghe được Ly Hoàng thanh âm, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, từ trong mũi phun ra một cái ừ chữ, liền không nhìn hắn nữa. Có thể cho dù là như vậy, Ly Hoàng vẫn cứ không dám biểu hiện ra chút nào bất mãn. Nguyên nhân chỉ có một, trước mắt bảy người này, rõ ràng là tần tộc bên trong, có nắm thực quyền thất đại điện điện chủ trưởng lão. Ngoại trừ nguyên bản nội vụ điện chu Tần Hải thân tử, còn lại thất đại điện điện chủ dĩ nhiên đều đến. Mỗi một vị đều là chức cao quyền trọng tồn tại, mặc dù bọn họ tu vi cùng hắn một dạng, cũng là thánh cảnh một cấp. Thế nhưng là lời nói khó nghe nhưng bây giờ, bọn họ tùy tiện một người, đánh Ly Hoàng như vậy, 10 cái không là vấn đề. Đây là gốc gác chênh lệch. Như vậy, để Ly Hoàng sao dám có chút lười biếng. Thất vị trưởng lão xuất hiện sau đó, cũng không có lập tức vào chỗ, mà là quét mắt một vòng trận pháp bên trong thiên kiêu một chút, chậm rãi gật đầu, đứng đến từng người chỗ ngồi trước, nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh bắt đầu chờ đợi. Bọn họ lần này giáng dấp, không thể nghi ngờ cho ở đây những người còn lại tạo thành tương đối lớn áp lực. Dồn dập cấm thanh bất ngữ, thậm chí ngay cả nhỏ giọng đàm luận cũng không dám. Không gian khổng lồ rơi vào yên tĩnh bên trong, thời gian tựa hồ trải qua cực kỳ chậm, 10 phần gian nan. Nhóm độc giả yêu thích có thể thêm một hồi, 90337317. Chương 193, chọn lựa bắt đầu, tan đạo thuật. Có 10 vạn lần thiên phú. Nhưng vào lúc này, thất vị trưởng lão nhắm chặt hai mắt đống nhiên vừa mở, để sở hữu quan tâm bọn họ người nội tâm nhảy một cái. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, cùng nhau lúc trước một bước, cất cao giọng nói, cung nên tộc trưởng, thần tử. Dứt tiếng, bọn họ ba y người thủ trong khi trùng ở trong hư không một chân quỳ, mắt nhìn phía trước. Cung nên tộc trưởng. Thần tử. Ly Hoàng não hải hiện lên một vệ tỉ mỉ mồ hôi hột, hốt hoảng quỳ xuống, nhịp đờ tim đờ ơ đờ nhanh không được. Một đám Ly Hoàng cung các đại thần quỷ càng ngày càng thấp, đầu dính sát vào ở trên mu bàn tay. Cung nên tộc trưởng, cung nên thần tử. Không gian khổng lồ bên trong, lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở tần tộc tu sĩ chỉnh tề quỳ thành một mảnh, phóng tầm mắt nhìn, cực kỳ đồ sộ. Xích Tiêu thành các tu sĩ thoáng ngây người, phát hiện xung quanh động tĩnh, vội vội vã vã sâu sắc quỳ xuống. Đầu cũng không dám nhấc. Thiên không trận pháp bên trên, cũng tình hình như thế. Bọn họ đa số là tần tộc cấp dưới đạo vực bên trong chọn lựa đi tới thiên tiêu, tần tộc hai chữ đối với bọn hắn mà nói, có trời sinh cảm giác ngột ngạt. Ông ong. Một mảnh thần thánh quang mang rơi ra lớn, màu sắc sặc sỡ thần quang dường như ong bướm loạn vũ, ở trên khoảng không pha cờ hoa ra từng đạo mộng ảo rô nở dê như chẳng cảnh. Vạn chúng chú mục bên trong, hai bóng người liên kết mà tới. Trong một người năm dáng dấp, đầu đội thông thiên vương miện. Người mặc thanh hắc áo mãng bào, thân thể như kiếm rô nở dê như thẳng tắp, khí tức hùng hồn, như vực sâu bỏ tủ, làm người liếc mắt nhìn liền không nhịn được cong xuống. Trong lúc phất tay, uy nghiêm thiên thành. Tên còn lại dung nhan như ngọc, giống như trên trời trích tiên, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, không gió mà bay, mảng lớn thanh sắc liên hoa đường vân ở áo trắng trên như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần mở mị xuất trần cảm giác. Lông mi dài như liễu, trong mắt màu đen giống nhau nồng vô pháp hóa mở mực, như là bình minh trước đêm đen. Nổi bật vô tận óng ánh tinh không. Mặt mày bên trong, mang theo vài phần như có như không ý cười, lệnh người không nhịn được nghị thân cận, tập trung liền không muốn thả mở. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện, toàn bộ nhồi vào người không gian lần thứ hai rơi vào chết đồng dạng trầm mặc. Lại đến là liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng. Người này, chính là tần tộc thần. Thần tử à? Ta lại cảm thấy, thần tử hai chữ này không thích hợp hắn, đem tử chữ xoa càng thích hợp một ít. Sắc thực không giống người nam tử. Không tồi không tồi. Chính là hắn. Tuy nhiên bây giờ còn chưa từng trưởng thành, nhưng đế sư phong thái dĩ nhiên lần đầu xuất hiện manh mối, hơn nữa bây giờ hắn. Tựa hồ so với ngày sau nhiều mấy phần nhân tình vị. Đám người bên trong, Phượng Khanh Thành ngơ ngác nhìn trên khoảng không Tần Vũ, nội tâm tâm tư hỗn loạn, hay là, ta có thể tranh thủ một hồi những vị trí khác. Suy nghĩ đến đây, giơ tay lấy thần lực hóa kính, phối hợp trưng diện. Là hắn sao? Lương Thu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Vũ thân ảnh, trong lòng một viên hạt châu màu đen đột nhiên nóng bỏng. Vô số con mắt ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, một khắc cu nở dê không muốn ly khai, tựa hồ thiếu liếc mắt nhìn, chính là thiên đại tổn thất. Tần Vũ sớm thành thói quen bị như vậy nhìn kỹ, vì vậy đối mặt giờ khả cờ na y tình cảnh, chỉ là cười một tiếng. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến thần tử. Toa tiền, thất vị trưởng lão lần thứ hai cao giọng mở miệng. Sau đó, không gian khổng lồ bên trong lần thứ hai truyền lên một mảnh núi kêu biển gầm tiếng. Chư vị miễn lễ. Tần Thái A cao giọng mở miệng, không giận tự uy, hôm nay, là thần tử chọn tuyển thân vệ thời gian, ta cùng với chư vị một dạng, đều là khán giả, không cần giữ lễ tiết. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, nói khẽ, thần tử, vào chỗ đi. Tộc trưởng. Hai người làm bạn đi tới còn lại hai vị vương tọa trước, chậm rãi ngồi xuống. Ở đây, thất vị trưởng lão lại thi lễ, chậm rãi vào chỗ. Cho tới giờ khắc này, được tôn là Xích Tiêu chúa tể Ly Hoàng mới nơm nớp lo sợ ngồi ở trên vị trí, chỉ dám tọa hạ một nửa. Nhiệm vụ này Ly Hoàng ở đâu rồi? Tần Vũ đông nhiên mở miệng, khiến mì hệ nở cờ nở dê mới tọa hạ Ly Hoàng phản xạ có điều kiện đồng dạng từ vị trí đạn, xa xa chắp tay nói, thần. Thần tử, đệ tử ở. Tần Vũ liếc hắn một cái, nhìn ra hắn câu nệ, cười nói, thả lòng chút, ngươi tốt xấu là nhất giới chi chủ, nên có nhất giới chi chủ uy nghi. Thần tử giáo hơn là, Ly Hoàng đầu thấp càng lợi hại. Chẳng biết vì sao, rõ ràng trước mặt thần tử tu vi không cao, hơn nữa lời nói trong lúc đó ngựa khí khá là khách khí ôn hòa, nhưng hắn chính là cảm giác được một luồng như có như không uy áp ở trong lòng hắn. Tần Vũ thấy thế, ngầm cười khổ lắc đầu, từ khi phong thần đại điện, muốn cùng người bình thường nói một câu cũng khó khăn. Cũng được, được một ít, chung quy phải mất đi một ít. Bắt đầu đi. Tần Vũ vung vung tay, nói. Ly Hoàng nghe vậy, túi đầu do nói, vâng. Sau đó đứng lên, đi tới tầm mắt mọi người bên trong, cao giọng mở miệng, tôn thần tử lệnh, chọn lựa bắt đầu. Ẩm. Vừa dứt lời, như nở dê cao y na y cực kỳ quảng đại trận pháp nhất thời rung động lên. Như là trên mặt biển trôi nổi hòn đảo, dần dần áp sát ở cùng một nơi. Cuối cùng ở một tiếng nổ vang bên trong, hợp mà là một, hóa thành một phương cự đại lôi đài. Một tên ly cung bên trong người chân đạp hư không mà đến, rơi vào trên lôi đài, bắt đầu tuyên đọc chọn lựa quy tắc. Thưa nay thời khắc, Tần Thái A bỗng nhiên thấp giọng dò hỏi, thần tử lần này bế quan, thu hoạch làm sao? Tần Vũ nghe vậy ngẩn ra, sau đó bật cười lớn, nói, có chút tâm đắc. Tần Thái A liếc hắn một cái, không khỏi cười nói, thần tử khiêm tốn, chỉ cần là 3 tháng thời gian, từ Vũ Hoàng thất trọng thiên đột phá đến Vũ Hoàng đỉnh phong, liền đủ để tiếu ngạo thiên giới thiên tiêu. Vũ Hoàng chi cảnh, mặc dù tại thánh nhân trong mắt xem ra rất không đúng quy cách, nhưng cũng là mỗi cái người tu hành phải qua đường. Bây giờ các đại bất hủ thế lực, trẻ tuổi tối đỉnh cấp thiên kiêu cơ bản đều có mặt. Có thể cho dù là bọn họ, tại đây cảnh giới muốn đột phá nhất trọng thiên, đều cần 1 năm nư a năm tích lũy. Nào có xem Tần Vũ như vậy, 3 tháng liền ngay cả phá lượng trọng thiên, còn đem khí thế điều chỉnh đến cực kỳ viên mãn chi cảnh, tùy thời có thế lấy xông vào vũ tôn. Đây chính là những người khác ít nói 2-3 năm có thể đạt đến hiệu quả. Tần Vũ nghe được lời này, cười không nói. Nếu là Tần Thái A biết rõ hắn dị vãng đột phá, đều là chí ít 1 lần thăng 3 cái tiểu cảnh giới, liền sẽ không cảm thấy chính mình là ở khiêm tốn. Trên thực tế, ở Tần Vũ mới vừa tiến vào bế quan ngày thứ nhì, hắn cũng đã đem tu vi tăng lên tới cảnh giới này. Sở dĩ cho tới bây giờ mới xuất quan, là bởi vì hắn một mực ở nghiên cứu chính mình lĩnh ngộ mà ra như NZKINAI đạo văn. Từ khi Tần Vũ thân hợp đại đạo, truyền đạo chúng sinh, một lần lĩnh ngộ ra đại đạo bên dưới hơn 3.000 đạo pháp tắc chi lực, cũng đem ngưng kết thành đạo văn, hắn vẫn chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua những này đạo văn áo nghĩa. Cần biết, cái này đạo văn thế nhưng là đại đạo pháp tắc căn bản nhất biểu hiện, giống như là pháp tắc bổn nguyên. Có thể nói là thâm ảo cùng cực, huyền ảo khó lường. Hắn luôn cảm thấy, những này đạo văn còn có còn lại diệu dụng. Công phu không phụ lòng người, ở hắn chăm chỉ không ngừng nghiên cứu phía dưới, rốt cục tìm được đạo văn khác dùng một lát phương pháp. Đó chính là dung hợp. Cũng bị Tần Vũ xưng là dung đạo thuật. Chương 194, hòa vào pháp tắc, sang sinh chi kiếp. có 10 vạn lần thiên phú. Đại đạo 3000, kỳ thực ở trên bản chất cũng không có cái gì phân chia cao thấp. Chẳng qua là các ti kỳ trước thôi, thiếu bên nào, thế giới cũng không thể hoàn chỉnh. Vì vậy những này pháp tắc chi lực, tu luyện tới cực hạn chỗ, cũng không có rất rõ ràng chênh lệch. Duy nhất pháp tắc chi lực, tỉ như sinh mệnh, có thể chữa trị thương thế, tu bổ bản nguyên, trong chớp mắt đem một cái trọng thương hấp hối người biến sinh long hỏa hổ. Nhưng nếu là đem ra chiến đấu, liền có vẻ mười phần giật gấu va vai. Có thể, nếu là đem sinh mệnh pháp tắc cùng với dư pháp tắc tổng hợp đâu. Tần Vũ Tư nở dê làm thí nghiệm, hắn đem chính mình quen thuộc nhất tinh thần pháp tắc đạo văn cùng sinh mệnh pháp tắc lẫn nhau kết hợp, sử dụng ra hắn tự thân sáng chế lực công phạt mạnh nhất thần thông, Lạc Tinh Hà. Lạc Tinh Hà vốn là đơn thuần phá hoại hướng về thần thông, lực công phạt có thể nói Tần Vũ nhìn thấy qua lớn nhất. Sánh bằng hắn hòa vào sinh mệnh pháp tắc, tất cả biến quỷ dị. Nếu như đem nguyên bản Lạc Tinh Hà so sánh một cái quốc, có thể tại mặt đất đào ra một cái hố to. Như vậy hòa vào sinh mệnh pháp tắc, thì tương đương với đem một cây tiểu thụ miêu cho trồng vào. Chớ xem thường một cây tiểu thụ miêu. Như NGKINAI chưa từng bị cái quốc đào được sâu trong lòng đất, nhưng không trốn được cây non hấp thụ lực lượng. Như cây kia miêu càng ngày ngày càng lớn, sẽ thành vạn tuế cổ thụ thời gian, nguyên một mảnh lớn sinh cơ đều ở nó khống chế bên trong. Tần Vũ rơi vào trong trầm tư. Người đời vẫn cho là chỉ có đơn thuần phá hoại mới có thể đi vào được hủy diệt, nhưng trên thực tế, sáng sinh cũng có thể hủy diệt. Hơn nữa hủy diệt càng triệt để. Cần biết phi điểu nếu muốn sinh ra, cần trước đem thai nghén thân hình sắc ngoài cho phá tan, cuối cùng hoàn toàn ăn, mới coi như tiên thiên viên mãn. Chối non muốn trưởng thành đại thụ che trời, cũng cần dưới đất chui lên, đem cứng rắn địa đại cứ thế mà chống đỡ ra một đạo đủ nó sinh trưởng không gian. Thế gian chi đạo thường thường không phải là hợp với mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhu bên trong lấy cương, cũng là một cái phụ họa đại đạo luân chuyển tuyệt hảo con đường. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn dựa vào sinh mệnh chi đạo điểm mạnh, cùng với lĩnh ngộ các loại pháp tắc chi lực lẫn nhau kết hợp, cuối cùng sáng chế một đạo ở thiên giới, trước nay chưa từng có mới lạ thần thông. Cũng cho nó lấy một cái rất thẳng chữ trắng chữ, sinh kiếp. Sang sinh chi kiếp. Có đột phá này, Tần Vũ hứng thú càng thêm, lần thứ hai rơi vào chăm chỉ không ngừng nghiên cứu ở trong. Cần biết trong đầu của hắn nắm giữ pháp tắc chi lực biết bao mênh mông. Có thể lần thứ hai khai phá thần thông đạo pháp nhiều vô số kể. Không thể không nói, Tần Vũ bước lên tu hành chi đạo sau lần thứ nhất bế quan, thành công trải nghiệm đến tu luyện lạc thú. Chẳng trách những lao nhân kia động bất động một lần bế quan chính là hàng trăm hàng ngàn năm, nguyên lai bế quan như thế thoải mái. Hắn thường xuyên sẽ có như vậy cảm thán. Nào ngờ những cái thánh nhân đại năng nếu là biết rõ lần này chẳng cảnh, chỉ sơ cần phải phun máu ba lần không thể. Bọn họ tuy nhiên bế quan thời gian lâu dài, có thể đó là có chút bất đắc dĩ. Pháp tắc lĩnh ngộ bất động, cảnh giới gặp phải ràng buộc, một khi đình chỉ tu luyện, đó chính là đi ngược dòng nước, sớm muộn phải đối mặt thọ nguyên đã hết phiền não. Nơi nào giống hắn như vậy, xưa nay không vì là cảnh giới mà phiền não. Ngày một ngày hai liền phá tốt mấy cảnh giới, nhắm mắt lại nghiên cứu một quãng thời gian chính là một đạo đủ để chấn động thiên giới tân thần thông. Muốn thật sự có cái này chuyện tốt, bọn họ khẳng định đồng ý hàng năm bế quan, bế tử quan. 3 tháng thời gian, ở Tần Vũ khổ tâm nghiên cứu phía dưới. Hắn thành công lĩnh ngộ ra bao quát sinh kiếp ở bên trong cựu thức thần thông đạo pháp. Mỗi một đạo cũng đại diện cho không giống pháp tắc chi lực cực hạn ứng dụng. Hắn dám đánh cam đoan, những này thần thông một khi thi triển ra, thánh nhân QNZ xem không hiểu. Ngay tại Tần Vũ trở về chỗ bế quan thời gian thu hoạch, khoe miệng không khỏi dương lên thời gian, một bên Tần Thái A nhẹ nhàng xô đẩy hắn một cái. Người xem một chút, người này làm sao? Tần Vũ bị thức tỉnh, hỏi, vật gì? Tần Thái A không còn gì để nói. Đây là tại cho ngươi tuyển thân vệ, ngươi có thể hay không tinh lực tập trung một điểm. Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đem lời lặp lại một lần, chỉ vào cách đó không xa lôi đài bên trong đang giao chiến hai người, nói, hai người kia, một cái là đạo nhất tông tông chủ con trai, tự nghĩ ra huyễn kiếm chi đạo, thiên tư không tệ, cùng thế hệ hiếm, có địch thủ. Một người khác là thái thương tông thủ tịch đệ tử, nghe nói là cô nhi, không có gì chỗ dựa, nhưng tính cách cứng cỏi, cũng là hiếm, có nhân tài. Tần Vũ nghe lời này. Theo Tần Thái A ngón tay phương hướng nhìn sang, mấy hơi, chậm rãi lắc đầu. Thế nào, không hài lòng? Kia là cái gì Thái Thương Tông, tư chất hơi kém, nhưng thần lực và đao pháp trình độ đều không tầm thường, nhìn ra được tính cách cứng cỏi, là có đại nghị lực người, dám đánh dám chủng, không sơ lấy thương đổi thương, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thích hợp xông pha chiến đấu. Nhưng muốn làm ta thân vệ, còn kém chút. Tần Thái A nghe nói lời ấy, gật gù, không để bụng tiếp tục hỏi, vậy một cái khác đâu? Một cái khác. Tần Vũ không khỏi cười nhạo một phen, hắn còn không bằng vừa mới cái kia đây. Từ đầu đến chân toàn bộ đều danh quý đạo khí, nhìn một lát chính là xuất thân danh môn đại phái. Như vậy người, hoặc là tâm cao khí ngạo duy ngã độc tôn, hoặc là đê điều ẩn nhẫn, có đại mưu đồ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cái gọi là huyễn kiếm chi đạo, dưới cái nhìn của ta chính là trò cười. Tần Vũ lắc đầu, tùy ý nói, hắn liền kiếm đạo bản thân đều không luyện đến nhà, chỉ là dựa vào sau lưng cao thủ truyền thụ một tia pháp tắc chân ý mạnh mẽ dung hợp ở kiếm ý bên trong. Mặt hàng này, đối phó người bình thường còn có chút tác dụng, chính thức gặp phải cao thủ. Tính toán, không nói gặp phải cao thủ, liền trước mặt hắn cái này, đối phó cũng lao lực. Cũng không trách Tần Vũ nói thẳng tiếp, thật sự là trải qua một đoạn như vậy thời gian bế quan tìm hiểu, những người trước mắt này thi triển ra thần thông đạo pháp ở trong mắt hắn quả thực chính là thô ráp không thể lại thô ráp. Lại như ăn thói quen sơn hào hải vị người, ngươi bỗng nhiên để hắn đi ăn cức, ngươi xem hắn có hay không nổ ra. Nghe được Tần Vũ lần này đánh giá, Tần Thái A bỗng nhiên rất hứng thú mà hỏi, nói như vậy, ngươi cho rằng vậy quá thương phái thủ tịch đệ tử sẽ thắng. Đương nhiên. Tần Vũ vô ý thức hồi đáp, sau một khắc liền phản ứng lại, không thích quay đầu nói, ngươi cũng không phải nhìn không ra, hung hăng hỏi ta làm gì. Tần Thái A khỏe miệng giật một cái, cười khan một tiếng nói, ta đây không phải nhìn ngươi đối với thân vệ yêu cầu đến cùng thế nào sao, hạ hạ. Được rồi, kỳ thực hắn chính là đánh nho nhỏ khảo giáo Tần Vũ một phen chủ ý. Muốn biết vị này tu luyện thiên phú trên yêu nghiệt rối tinh rối mù thiếu niên, ở những phương diện khác làm sao. Bây giờ xem ra, đừng không nói, chí ít nhãn giới trên nửa điểm tật xấu đều không có. Chí ít hắn vừa nói tới những cái, cùng hắn tâm lý suy nghĩ một chữ không kém. Không ra Tần Vũ dự liệu, cũng không lâu lắm công phu, đạo kia một tông tông chủ con trai, Mạnh Vân Quy liền rơi vào rõ ràng hạ phòng, xu hướng suy tàn tờ ơn lờ hiện. Nói cho cùng, chính là cái ỷ vào trong nhà thế lực, coi trời bằng vùng con ông cháu cha. Đánh bại một đám so với trang bị không sánh bằng, so với công pháp không sánh bằng cây cỏ bên trong cùng thế hệ thiên kiêu, liền có thể chuyển ra cái gì hoành ép cùng thế hệ lời đồ tới. Chương 195, đồ vô liêm sỉ, nữ vo thần. Có 10 vạn lần thiên phú. Đương nhiên, hắn bản thân quả thật có nhất định thiên phú, không phải như vậy giết không tới nơi này. Có thể tại đây người người đều là tinh anh thiên kiêu trên võ đài, hắn những cơ sở kia bất ổn, tính cách táo bạo tật xấu liền thành chí mạng thiếu hụt. Đang. Một trận lanh lảnh kim loại cắt nhau đánh tiếng truyền ra, trường kiếm trong tay bị đối thủ hàn thiết trường đao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Còn chưa chờ phản ứng lại, lập lòe hàn mang lưỡi dao dĩ nhiên gác ở trên cổ hắn. Đao ý nồng nặc, sát khí đầy đà, chỉ cần người trước mặt tay run một cái, liền có thể để cho đầu người rơi xuống đất. Mạnh Vân Quy sắc mặt tái nhợt, khó chịu cùng cực. Hắn thân là siêu nhất phẩm thế lực đạo nhất tông tông chủ con trai, tự cao tự đại, cứ việc nơi này cường giả như mây, vẫn có lòng tin có thể giết ra một cái không sai thành tích. Không nghĩ tới, chợt vừa ra sân, liền bại cùng người trước mắt trong tay. Ta là Vân Tiêu đạo vực siêu nhất phẩm tông môn đạo nhất tông tông chủ con trai, nếu ngươi lần này chịu thua cùng ta, ta trở lại, nhất định phải cho ngươi không ít thù lao. Đồng nhiên, hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật. Nhất thời, trước mặt cầm đao người khẽ nhíu mày. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng nơi này quần hùng hội tụ, ngươi mặc dù thắng ta, QNZ không thể đi tới cuối cùng. Càng không thể chia sẻ thần tử thân vệ, còn không bằng liền như vậy thối lui, đổi điểm thật sự đổ vỡ. Mạnh Vân Quy thấy biểu tình biến hóa, chỉ cho là hắn tâm động, tiếp tục nói. Người trước mắt trên thân một cái đem ra được đạo khí đều không có, duy nhất một cái hơi hơi có thể va ho mà tờ chính là trường đao trong tay, đi vậy chỉ là có thể va ho mà tờ mà thôi. Mạnh Vân Quy xem ra, người này nhất định là bần hàn tử đệ, như vậy người hắn thấy nhiều, nắm linh thạch đánh hữu dụng nhất. Nhưng vào lúc này, người kia mở miệng. Hoặc là chính mình xuống, hoặc là ta đưa ngươi. Ngươi. Mạnh Vân Quy sắc mặt thay đổi, túi đầu không tiếp tục nói nữa, bước chân sau này vừa rút lui, quay đầu, hướng dưới lôi đài đi đến. Cầm đao người thấy thế, chậm rãi thu được trở vào bao. Đang lúc này, Mạnh Vân Quy bỗng nhiên xoay người lại, giơ tay chính là vài đạo âm độc thần lực, trực tiếp muốn ha y mà tới. Người này thật là hèn hạ. Như vậy người, cũng có thể đi đến một bước này. Dưới đài nhất thời ồ lên một mảnh. Bọn họ tuy nhiên chưa từng nghe tới vừa mới chuyên âm, nhưng cũng sáng tỏ nhìn ra vừa mới cái kia cầm đao nam tử là tha Mạnh Vân Quy một mạng. Đao cũng gác ở trên cổ, ngươi quay đầu lại tới đánh. Đây không phải chơi xấu à? Cùng lúc đó, chỗ cao nhất vương tọa bên trên, Tần Vũ mấy người đem tình cảnh này xem ở mắt bên trong, không khỏi hơi nhướng mày. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người nghị luận thanh âm chưa rơi, cái kia vài đạo âm độc thần lực bao phủ đồ vật dĩ nhiên lấn đến gần cầm đao nam tử khuôn mặt. Đã thấy nam tử kia sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng, nhưng một điểm không hiện ra kinh hoàng. Giơ tay, rút đao. Một vệt nhanh đến cực hạn đao quang thoáng hiện, từ không gian lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Vân Quy trước người. Bạch. Mạnh Vân Quy trước khi chết đều không muốn minh bạch, chính mình vì sao sẽ chết đột nhiên như vậy. Ngay tại trên một giây, hắn còn xem lại bản thân nhất định phải thắng. Ẩm. Đao mang tiêu tan, tam tức, Mạnh Vân Quy thân thể một phân hai nửa, ngã trên mặt đất. Huyết dịch giàn rùa, nội tạng đầy địa. Vù. Trong hư vô một đạo bạch quang né qua, trong khoảnh khắc, trước mắt máu thịt bè bét dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lại là rất sớm sắp xếp có người đúng lúc quét sạch chiến trường. Sự tình biến ảo bất quá một sát na quang cảnh, từ Mạnh Vân Quy xoay người đánh lén, đến Mạnh Vân Quy ngã xuống đất thân tử, nhanh lệnh người suýt chút nữa không có phản ứng lại. Sau một khắc, dưới đài khán giả dồn dập vỗ tay khen hay, vì là cầm đao nam tử không có bị Mạnh Vân Quy độc thủ mà cao hứng. Nhưng vào lúc này, đám người bên trong, một đôi tuyệt mỹ con ngươi bên trong lập lòe ra vẻ hưng phấn. Xoạt xoạt xoạt. Mấy bóng người từ người vây xem bên trong xông tới, đầy mặt tức giận khiển trách quá mắng, ngươi là bọn chuột nhát phương nào, lại dám giết chúng ta thiếu tông chủ. Hắn muốn giết ta tự nhiên giết hắn, rất công bình. Cầm đao nam tử nhàn nhạt đặt xuống câu nói tiếp theo, xoay người liền muốn rời đi. Lẽ nào có lý đó, ngươi là thân phận gì, chúng ta thiếu tông chủ là thân phận gì, há có thể đánh đồng với nhau. Mấy người này lại nhải, ngăn cản nam tử đưa nở dê đi. Các ngươi phải như thế nào? Cầm đao nam tử hơi nhướng mày. Lưu lại tính mạng ngươi. Vừa dứt lời, ba người liền muốn động thủ. Nhìn ra mọi người dưới đài dồn dập tức giận mắng không ngớt. Những người này cũng quá vô sỉ. Đu nở dê đờ y, chính mình đánh lén người ta, bị trở tay giết, còn trách người khác. Cái này chính là siêu nhất phẩm tông môn phẩm tính. Vương tọa bên trên, Tần Vũ cao mày nhìn tình cảnh này, hỏi, những người này, là đạo nhất tông người. Tại sao tới đây? Đem những này tham dự chọn lựa người truyền tống lại đây, chúng ta liền khai ích khắc một cái truyền tống thông đạo, tiếp dẫn bộ phận muốn xem trận chiến người. Nếu nói người trong thiên hạ đều có thể quan sát, chung quy phải làm chút chuyện. Tần Thái A nói, chỉ là, đám người kia dường như là tại chính mình địa bàn bên trên hoành hành bá đạo quen, đầu óc đều không dùng được. Người đến, đem bọn họ làm xuống. Tần Thái A phất tay một cái, liền muốn gọi bên người người đi xử lý sự tình. Cũng tại lúc này, Tần Vũ ngắt lời nói, chờ chút. Làm sao? Nhìn lại một chút. Tần Vũ đông nhiên rất hứng thú bắt đầu đánh giá, hắn mắt sáng như đuốc, loáng thoáng phát hiện những người kia trong con mắt, tựa hồ có chút không giống hào quang. Thật giống, là không thần thuật. Nhưng vào lúc này, cự đại trên võ đài khoảng không, một đạo cả người bao phủ ở liệt diễm trường bào bên trong nữ tử từ trên trời giáng xuống. Eo nhỏ đấy đà, chân ngọc ngang dọc, liệt diễm hồng môi, tuyệt đại yêu diễm. Nhìn ra ở đây một đám nam tu sĩ thẳng nuốt nước miếng. Là Na Nờ Dê. Tần Thái A bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Tần Vũ chính rất hứng thú đánh giá, nghe thấy hắn thanh âm này, xoay đầu lại hỏi, người biết. Vạn Yêu Tiên Quốc trưởng công chúa, Phượng Khanh Thành. Vạn Yêu Tiên Quốc. Yêu tộc. Tần Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Không không không, Vạn Yêu Tiên Quốc tuy nhiên tên là Vạn Yêu, nhưng kỳ thực đều là nhân tộc. Chỉ bất quá bọn hắn vị trí cái kia một mảnh đạo vực, ở thượng cổ thời đại có đại lượng thiên yêu táng thân chảy máu. Điều này sẽ đưa đến sau này, ở nơi đó xuất sinh người, cơ thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia yêu tộc huyết mạch. Hơn nữa, cũng không phải chút yêu quái tầm thường. Kỳ thực vậy cũng là trình độ nào đó thiên phú dị bẩm, trong huyết mạch ẩn chứa yêu tộc thần thông bọn họ, ở về mặt chiến lực thường thường so với tầm thường cùng giai nhân tộc cao hơn rất nhiều. Đây cũng là Vạn Yêu Tiên Quốc sừng sững 30 vạn năm chưa từng suy bại nguyên nhân một trong. Nghe vậy, Tần Vũ bừng tỉnh, đống nhiên nhìn về phía cái kia Phượng Khanh Thành trong ánh mắt có chứa một tia hiếu kỳ. Cũng không biết rằng nữ nhân này, muốn chơi trò xếp gì. Đường đường siêu nhất phẩm tông môn, lại làm ra loại này làm người khinh thường việc, hôm nay ta Phượng Khanh Thành, liền muốn thế thiên hành đạo. Phượng Khanh Thành đứng ở hư không, phía sau liệt diễm hoành không, hóa thành cửu thiên chi Phượng. Tốt một tôn uy phong lấm lấm nữ vo thần. Na Nờ Dê chính là Vạn Yêu Tiên Quốc trưởng công chúa Phượng Khanh Thành sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Xung quanh tiếng bàn luận nhiều tiếng lọt vào tai, Phượng Khanh Thành mặt ngoài nghiêm túc thận trọng, nội tâm nhưng đắc ý không ngớt. Chỉ dựa vào đánh lôi đài làm sao đủ, phải nghĩ cách dẫn lên hắn chú ý lực a. Vừa mới Na Nờ Dê hết sức lấy kiêu căng như vậy tư thái ra trận, chính là muốn cho Tần Vũ nội tâm lưu lại một sâu sắc ấn tượng. Na Nờ Dê đối với mình sắc đẹp tràn ngập tự tin, chớ nói chi là thiên phú, người ở tại tràng, có thể cùng Na Nờ Dê so với bất quá số lượng một bàn tay. Chỉ cần lại đắp nặn một cái tràn ngập tinh thần chính nghĩa hình tượng, nhất định. Hay là khả năng sẽ bị chú ý tới đi. Chương thứ tư đến. Chương 196, tác hợp. Ta là người tốt. Có 10 vạn lần thiên phú. Nội tâm của nàng không khỏi bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Thật sự là Na Nờ Dê trí nhớ kiếp trước bên trong Tần Vũ quá mức có ánh quá mức chói mắt, đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh, khiến nàng hoàn toàn vô pháp nhìn theo bóng lưng. Dẫn đến mặc dù lấy Na Nở Dê nhân vật như vậy, ở tại trước mặt cũng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Đang khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, mấy cái kia thân ảnh nhất thời lộ ra một bộ sợ hãi không ngớt vẻ mặt, liên tiếp lui về phía sau. Trong mì hệ Nở Dê gọi thẳng, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Hừ, hiện tại xin tha. Một. Trên vương tọa, Tần Vũ khỏe miệng hơi co giật, mặt đen lại. Loại này mục tục anh hùng cứu Mỹ. Ảch, không phải là. Đẹp cứu anh hùng nội dung cốt truyện, Na Nở Dê nghĩ thế nào đi ra. Không nói chuyện nói, Phượng Khanh Thành nếu là vạn yêu tiên quốc trưởng công chúa, bên người cũng không thiếu thanh niên tài tuấn mới đúng, làm sao sẽ đối với tiểu tử kia cảm thấy hứng thú. Tính toán, chuyện tình cảm, nửa điểm không do người. Tần Thái A thấy kỳ biểu tình, hỏi vội, ngươi biết xảy ra chuyện gì? Tần Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngươi vạn tuế lao quan côn, cái này cũng nhìn không ra. Cái kia Phượng Khanh Thành rõ ràng là yêu thích cái này gọi. Ai tới? Cái này vạn tuế lao quang côn năm chữ có thể nói là đâm ở Tần Thái A trên vết thương, nhất thời sắc mặt liền đêm đen đến, chỉ là bị vướng bởi tình cảnh, không tiện phát tác, hắn một bên suy nghĩ trở lại về sau muốn liên hợp lao tổ tốt tốt giáo dục Tần Vũ tôn lao ai ấu, một bên phun ra hai chữ, Diệp Khải. Đúng 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 Diệp Khải, Phượng Khanh Thành rõ ràng là yêu thích Diệp Khải, nỗ lực dùng loại này đẹp cứu anh hùng phương thức ở Diệp Khải tâm lý lưu lại ấn tượng tốt. Làm khó cô nương này. Chỉ là, loại này phương pháp thông thường đều là nam truy nữ dùng, cái kia cầm đao người nhìn một lát chính là một thân một mình thói quen, tự ngạo rớt, Phượng Khanh Thành cử chỉ này e sợ muốn đưa đến phản hiệu quả. Tần Vũ nói, tựa hồ khá là tiếc hận thở dài một hơi. Tần Thái A nghe hắn vừa nói như thế, lại nhìn trên võ đài chẳng cảnh, ánh mắt liền có gì đó không đúng, thật giống càng xem càng giống Tần Vũ nói chuyện như vậy. Thôi, nếu chuyện như vậy ở trước mặt chúng ta phát sinh, đó cũng là duyên phận. Ta liền giúp Na Nở Dê một tay. Giúp thế nào? Làm một lần ác nhân. Cái kia người nào, đem ta Chu Thần Kiếm vượt qua đến. Nhìn thấy Tần Vũ không nói hai lời liền muốn nhở cờ theo Chu Thần Kiếm hướng về trên võ đài chạy đi, Tần Thái A khỏe miệng giật một cái, cuống quýt đem hắn cản lại. Không thích hợp. Tần Vũ chân mày cau lại, làm sao không thích hợp? Bọn họ đều là ngươi thân vệ hậu tuyển người, như ngươi vậy trực tiếp lên sân khấu với bọn hắn đánh một trận xác thực không thích hợp. Tần Thái A tận tình khuyên nhủ nói, ngươi là thần tử, được có thần tử uy nghiêm, làm như vậy hạ giá. Có đúng không? Tần Vũ nghe vậy, liếm liếm môi, nóng lòng muốn thử ánh mắt hướng về trên võ đài liếc một chút lại một chút. Được rồi, kỳ thực hắn chính là nghĩ tới một cái dân gian thoại bản, điểm hóa khoáng thế lương duyên tuyệt thế cao nhân nghiện. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi muốn thật muốn dính vào chuyện này, biến thành người khác thay người đứng ra. Tần Thái A lời này vừa nói ra, bên người thất đại trưởng lão dồn dập đụng tới đây, lão hủ nguyện vì thần tử phân ưu. Tần Vũ sắc mặt tối sầm lại, các ngươi ba ý cái thánh nhân lên trên vừa đứng, sợ là chuyện gì đều không có. Hai người kia chỉ sơ không nói câu nào liền trực tiếp lưu, còn tác hợp cái giám A. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động, đối với đứng ở phía sau Tần Quỳnh nói, ngươi tờ hờ ơ tờ biết đi hệ nợ à. Tần Quỳnh, ha. Trên lôi đài, Phượng Khanh Thành tuy nhiên đại triển thần uy, hấp dẫn vô số nhãn cầu. Nhưng nàng khỏe mắt ánh mắt xéo qua vẫn lưu ý lấy phía trên 10 tôn trên vương tọa tình hình. Na Nở Dê đầu tiên là nhìn thấy Tần Vũ cùng Tần tộc tộc trưởng Châu Đầu ghé thai, con mắt thỉnh thoảng hướng về trên người mình tung bay, sâu xem lại bản thân đã đạt đến chính mình mục đích. Tần Vũ đã chú ý tới mình, hơn nữa nhìn dáng dấp kia, còn không phải đồng dạng chú ý. Quả nhiên mà, vị này hiện nay còn là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, chính mình đối với hắn vẫn có mị lực. Ngươi xem, kiếm cũng nổ ra. Đây là sợ chính mình đánh bất quá trước mắt mấy người này, muốn cho mình ra mặt à. Mặc dù nói đây là chuyện tốt. Nhưng Phượng Khanh Thành cũng không định đem mình làm cái bình hoa người thiết lập tới, đón lấy đến làm cho hắn nhìn xem thủ đoạn mình. Nghĩ tới đây, Na Nở Dê cao lanh tuyệt diễm trên mặt, lộ ra một vệt nhàn nhạt băng lanh ý cười, nhìn mặt trước mấy cái ở từ khống chế phía dưới, hiện lộ ra một mặt sợ hãi dáng dấp người. Ở trên cao nhìn xuống nói, giống như bọn các ngươi vô sỉ như vậy đồ, cũng xứng xuất hiện ở đây. Giơ tay, phía sau Cửu Thiên Chi Phượng hót vang một tiếng, phụt lên xuất thần hoàng ngọn lửa, hỏa diễm hóa thành chín đạo phi vũ trường long. Mang theo làm người kinh hại khí tức, xung phong mà xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo càng thêm kinh khủng sóng thần lực từ Phượng Khanh Thành trên khoảng không vọt tới. Phượng Khanh Thành hơi nhướng mày, từ nơi này ba động bên trong cảm giác được sâu sắc uy hiếp. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là một tôn lớn vô cùng trưởng ấn lăng không hạ xuống. Trưởng ấn hoành không, hình như có chấn áp tất cả uy năng, Na Nở Dê thân ở phạm vi bao trùm phía dưới, chỉ cảm thấy quanh thân thần lực vận chuyển tối nghĩa, thân hình cu nở dê chậm chậm không ít. Trong lòng nàng cả kinh, vội vàng biến ảo ấn quyết, đem xung phong ra ngoài hỏa long triệu hồi, ở đỉnh đầu của mình hình thành một mảnh ngưng tụ biển lửa, chống đỡ trùng kích. Ầm. trường ấn cùng biển lửa va chạm, sản sinh ngập trời ba động, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra ngoài. Người vây xem dồn dập biến sắc, hốt hoảng lui về phía sau, vẫn cứ tránh khỏi không bị lan đến trong đó, làm mặt mày xám xịt. Đây là nơi nào đến nhân vật? Tốt thực lực khủng bố. Cái này Phượng Khanh Thành dĩ nhiên là trẻ tuổi cao cấp nhất trí cường giả, lại ở trước mặt người này bị áp chế thảm hại như vậy. Các ngươi xem, hắn thật giống còn là một cái thiếu niên. Mọi người kinh hãi nhìn tới, quả nhiên phát hiện cái kia đột nhiên người xuất thủ là một người trên người mặc hắc sắc trang phục người thiếu niên, tuổi tác so với người ở tại tràng nhỏ nhiều. Chỉ có như vậy người, lại nắm giữ cường hãn như vậy thực lực. Ta xem hắn từ trên khoảng không mà đến, chẳng lẽ không phải Tần tộc thiên tiêu? Không thể, cho dù là Tần tộc, như vậy tồn tại QNZ không thể vắng vẻ vô danh. Trong đám người, không thiếu các đại bất hủ thế lực con mắt. Bọn họ nhìn chăm chú vào giữa trường cảnh tượng, trận này ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ đột ngột tranh đấu, thư thích để bọn hắn mở mang tầm mắt. Ầm ầm. Cự đại thủ lớn bị lửa biển một ngăn trở, hơi chậm lại, liền tiếp tục nghiền ép mà xuống. Cứ thế mà đem Phượng Khanh Thành từ không trung ép đến trên mặt đất, đem cự đại kiên cố lôi đài dẫm nứt ngấn bộc phát. Ngươi là người phương nào? Phượng Khanh Thành tuyệt mỹ sắc mặt hơi khó coi. Na Nở Dê vốn định bày ra một phen chính mình phi phàm thực lực, để cho mình ở Tần Vũ trong lòng ấn tượng có thể thêm điểm phân. Kết quả không nghĩ tới nửa đường xung phong ra một cái nhân vật như vậy, đem chính mình toàn diện áp chế. Cần biết, Na Nở Dê bây giờ thực lực, tuyệt đối có thể đứng ở thiên giới trong các đệ tử trẻ tuổi đỉnh phong. Mặc dù các đại bất hủ cấp thế lực đạo tử, Na Nở Dê cũng có tự tin không rơi xuống hạ phong. Cái này chính là Na Nở Dê trọng sinh mà đến sức lực. Có thể người này trước mặt, rõ ràng tuổi trẻ cực kỳ, nhưng cường đại đến đây. Na Nở Dê cảm giác sâu sắc kinh hãi đồng thời, trong lòng nhiều mấy phần ảo não. Chương 197, Thiên Đại Yêu Thiêu Thân, lầm. Có 10 vạn lần thiên phú. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy ta chật vật như vậy. Liều. Phượng Khanh Thành Ngọc Sỉ cắn chặt môi đỏ, trong đôi mắt hai đám liệt hỏa cháy hừng hực. Nàng la đến Tần Vũ trước mặt biểu hiện, mà không phải đến chịu đòn. Phía sau Cửu Thiên Chi Phượng hư ảnh càng thêm chân thực, mơ hồ muốn xuất hiện giữa trời. Chen. Một tiếng lanh lảnh hót vang, đám chìm ở liệt diễm bên trong Cửu Thiên Chi Phượng hướng trời bay lên trên, bùng nổ ra chưa từng có cường đại lực lượng, dĩ nhiên một lần phá tan trưởng ấn phong tỏa. Được. Dưới đài người thấy thế, dồn dập vỗ tay khen hay. Thực lực như vậy, không hổ là Vạn Yêu Tiên Quốc Thiên Chi tiểu nữ. Trên bầu trời, Tần Vũ say sưa ngon lành mà nhìn Phượng Khanh Thành bạo phát, trong mỉ hệ NG chả chả không dứt nói, nhìn, nhìn, vì là ái tình như vậy phấn đấu quên mình, như vậy nữ tử, nên bị ôn nhu mà đối đãi. Tần Thái A. Ôn nhu mà đối đãi. Vậy ngươi còn để Tần Quỳnh ra ngoài đánh nàng, hơn nữa đi tới chính là uy lực lớn như vậy đại thiên bí thủ. Cái này gọi là khổ nhục kế có hiểu hay không? Tần Vũ xem Tần Thái A một chút, giải thích nói, chỉ có để được kêu là Diệp Khải tiểu tử cảm nhận được Phượng Khanh Thành vì chính mình trả giá bao lớn hy sinh, có thể chính thức đánh động hắn. Hắn nói, một bên ở trên cao nhìn xuống đánh giá đứng ở tại chỗ bất động Diệp Khải. Trong lòng thỏa mãn. Hiệu quả không tệ, tiểu tử này bị rung động thật sâu, chỉ cần lại thêm một cái mánh dược, tuyệt đối có thể công phá phòng tuyến. Nào ngờ, giờ khả cờ Na Y Diệp Khải nội tâm trừ choáng váng hai chữ không còn gì cả. Ta là ai? Ta ở đâu? Bọn họ tại sao phải đánh nhau? Trên võ đài khoảng không, Tân Quỳnh cảm nhận được phía dưới nữ tử bạo phát đi ra mạnh mẽ thực lực, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, sau đó là vẻ tán thưởng. Từ khi hắn bị Tần Vũ mở ra con đường tu hành trên to lớn nhất quan hải, có thể nói là một đường tăng nhanh như gió. 3 tháng thời gian, không chỉ có đem tu vi tăng lên tới Vũ Hoàng Cửu Trọng Thiên, ở về mặt chiến lược lại càng là vượt xa cùng giai. Nhất là tu luyện Tần Vũ chuyên môn vì hắn lựa chọn thần thông đại thiên bi thủ, Tần tộc trẻ tuổi, gần như không địch thủ. Hắn thường cùng Tần tộc bên trong mấy cái đại đạo tử lẫn nhau luận bàn, ban đầu còn có thua có thắng, đến lúc sau, hầu như chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Vu Yêu thần thể chỗ kinh khủng, lần đầu gặp gỡ manh mối. Vu Yêu thần thể chính là trời sinh chiến đấu thần thể, bất kỳ thần thông ở trong tay hắn thi triển ra uy lực cũng có thể tăng lên mấy lần. Trước mắt cô gái này nhìn qua xinh đẹp như vậy mảnh mai, nhưng có thể phá tan Tần Quỳnh một tầng thiên bi thủ ấn, thực tại bất phàm. Ngay tại Tần Quỳnh chiến ý sáng quắc, dự định đại chiến một trận thời gian, bên hai bỗng nhiên truyền đến Tần Vũ nhắc nhở tiếng. Ha, không cần phải đánh tiếp, nên nói thứ cần nói. Tần Quỳnh ngẩn ra, nhất thời tỉnh lại, muốn tìm vừa mới Tần Vũ cho mình bằng dao, hắng giọng, cất cao giọng nói. Ta chính là thần tử dưới trướng thân vệ, Tần Quỳnh. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng. Sau đó thì là ngập trời ồn ào thanh âm. Hán. Cư nhiên là thần tử thân vệ. Không nghĩ tới, chúng ta quyết đấu sinh tử thời gian, dĩ nhiên có người nhanh chân đến trước. Khó trách hắn thực lực kinh khủng như thế, nếu là thần tử thân vệ, đã nói được thông. Không phải chứ, khó nói chỉ có loại này cấp bậc tồn tại mới có tư cách làm thần tử thân vệ, vậy chúng ta chẳng phải là không có hy vọng. Nhất thời, kêu rên tiếng khắp cả địa. Chỉ có Phượng Khanh Thành, thân thể mềm mại chấn động, đầy mắt ngơ ngác. Tần Quỳnh. Hắn chính là đế sư dưới trướng, lấy võ chứng đạo, trấn áp chư thiên đấu thiên chân vũ đại đế, Tần Quỳnh. Tần Quỳnh tiêu căng ra trận, dẫn lên sóng lớn mênh mông. Tần Vũ đối với hiệu quả như thế này rất là thỏa mãn, dưới cái nhìn của hắn, Tần Quỳnh biểu hiện càng thêm hung hăng, càng không thể ngăn cản, như vậy Phượng Khanh Thành phản kháng, liền có thể càng thêm phân. Cũng không tin, cái kia gọi Diệp Khải tiểu tử như vậy tâm địa sắt đá. Mà đổi thành một bên, Phượng Khanh Thành trong đầu sóng gió bình tĩnh, QNZ dần dần phản ứng lại. Đấu Thiên Chân Vũ Đại Đế chỉ nghe công tử Tần mệnh lệnh, khó nói. Đây là tới khảo nghiệm ta. NaNZ trong đôi mắt đẹp chỉ có né qua một vệt ánh sáng, đúng, nhất định là đến khảo nghiệm ta có thể không kiên trì chính mình tâm. Vừa nghĩ tới đó, nàng nhìn hướng về Tần Quỳnh ánh mắt liền từ sợ hãi cùng kinh hãi, biến thành thà gãy không con kiên nghị cùng quả cảm. Ở ta Tần tộc địa bàn, làm sao có thể để cho ngươi dương ai? Tần Quỳnh rất tô tờ mà đem Tần Vũ giao cho hắn nói ra dáng no y xong, sau đó liền mặt không hề cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào Phượng Khanh Thành. Mặc dù các ngươi là Tần tộc người, cũng không thể bao che loại này đổ vô liêm sỉ cậu thả hành hung. Phượng Khanh Thành đầy mặt nghiêm nghị nói. Ta thiên. Cái này Vạn Yêu Tiên Quốc trưởng công chúa cũng quá mãnh liệt, lại dám cùng Tần tộc thần tử thân vệ đối nghịch. Người có phải hay không đốc, đây là cùng thần tử thân vệ đối nghịch à? Cái kia thần tử thân vệ nhất định là nghe thần tử mệnh lệnh. NaNZ đây là cùng thần tử đối nghịch à? Cha cha cha. NaNZ không phải là đến tranh cử thần tử thân vệ sao, làm sao sẽ? Người ta cái này gọi là lòng mang bằng phẳng, kiên trì đứng ở chính nghĩa một phương. Ý gì theo ngươi nói như vậy, Tần tộc thần tử là ta ác lạc. Ta cũng không có nói như vậy. Xung quanh tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, có thể Tần Vũ nghe liền có chút không đúng lắm. Cái này kịch bản không đúng vậy, tại sao cái kia Diệp Khải còn chưa đứng ra? Đều khiến Tần Quỳnh đem Tần tộc đại kỳ khiêng ra đến, cái kia Phượng Khanh Thành không phải vì hắn ra mặt à? Hắn liền ngần ấy cu nở dê không quan tâm Phượng Khanh Thành an uy. Hơn nữa lại làm như vậy xuống, chính mình không phải thành tà ác thế lực. Tần Vũ lông mày cau lại, cuối cùng lắc đầu thở dài, vẫn phải là chính mình đứng ra. Hắn đứng dậy, phập phù không gặp, xuất hiện ở mọi người trên khoảng không, trường bào vung một cái, sắc mặt uy nghiêm, dường như thượng cổ quân vương không giận tự uy. Giữa trường nhất thời im bặt một mảnh. Tham kiến thần tử. Bên cạnh lôi đài, một đám tu sĩ nhìn thấy Tần Vũ đứng ra, dồn dập quỳ xuống dập đầu, dẫn đến giữa trường bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Tần Vũ trong lòng đối với hiệu quả này cảm thấy thỏa mãn, mặt ngoài cũng không vẻ mặt, hơi nghiêng mặt túi đầu nhìn về phía đang tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Phượng Khanh Thành, ngón tay chỉ về Diệp Khải, nhàn nhạt mở miệng, vì hắn một người, đối kháng ta Tần tộc, đáng ra không? Lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường vắng lặng. Vương tọa bên trên, Tần Thái A nhìn tình cảnh này, nội tâm không khỏi than thở, tiểu tử này có chút tài năng, lập tức nói đến trọng điểm tiến lên. Trực tiếp điểm minh vấn đề chỗ quan trọng. Cũng không tin hai người này không có phản ứng. Cái gì? Vì ta? Diệp Khải một mặt choáng váng, sau đó nhìn về phía Phượng Khanh Thành cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, liên muốn nhớ đến ngày trước chuyện phát sinh, tựa hồ hết thảy đều có thể thuận lợi thành trương. Vạn Yêu Tiên Quốc trưởng công chúa thích ta. Đến lúc nào sự tình? Qua kích thi cờ hở. Phượng Khanh Thành nhìn thấy Tần Vũ ra trận, trái tim rầm rầm nhảy không ngừng, còn chưa nghĩ ra muốn nói gì, liền nghe được đoạn này nhượng nàng không có gì để nói lời nói. Cái gì gọi là vì hắn một người? Hắn là ai? NaNZ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa chính đứng ở tại chỗ một mặt cảm động dáng dấp nhìn NaNZ Diệp Khải, trong lòng sởn cả tóc gáy. Một ý nghĩ bỗng nhiên nổ lên, Tần Vũ hiểu lầm. Trong lòng nàng rét lạnh một mảnh, hối hận không thôi, thật sự là đem đá đánh chính mình chân A. Nhóm độc giả, 90337717. Chương 198, các ngươi cũng quá có thể náo bổ. Có 10 vạn lần thiên phú. Ngàn vạn lần không nên tâm huyết dâng trào diễn như thế một màn kịch, không nghĩ tới ấn tượng là sâu sắc, lại là một cái vì là đường nam nhân đối kháng thần tử ấn tượng. Đã như thế, chính mình còn có thể có thời cơ trở thành Tần Vũ bên người người. Trong nháy mắt, trong lòng nàng hỗn loạn không ngớt, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt trốn trốn tránh tránh, nhưng lại không biết làm sao mở miệng giải thích. Tần Vũ nhìn thấy phía dưới hai người sắc mặt đột biến, đối với mình cảm giác sâu sắc khâm phục, quả nhiên mà, vẫn phải là tự mình ra tay. Hắn đang muốn lại nói mấy câu, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, đống nhiên cùng Phượng Khanh Thành liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đống nhiên xuất hiện một đám hỗn loạn vô chương tin tức. Hắn hơi nhướng mày, tin tức này dường như tê dại có một chút hỗn loạn, không tìm được manh mối. Lại tựa hồ như là Phượng Khanh Thành nội tâm hướng đi. Nữ nhân này thật sự là thuộc hòa sao, suy nghĩ biến vụt sáng. Bế quan khoảng thời gian này, hắn QNZ sắc thực hoa qua một đoạn thời gian nghiên cứu chính mình có thể nhòm ngó người khác nội tâm bản lĩnh. Nhưng loại cảm giác này cực giống một loại tâm huyết dâng trào QNZ như linh cảm, có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng một khi xuất hiện, liền tất nhiên chuẩn xác không có sai sót. Hắn hít mắt, nhìn đối phương con mắt, trong đầu to lớn thần niệm dường như kéo tơ bóc kén đồng dạng phân tích những tin tức này bên trong có hiệu quả nội dung. Ta muốn làm thân tử, nữ nhân. Cuối cùng cũng coi như là minh bạch, nữ nhân này vẫn rất trực tiếp, lại muốn làm. Tần Vũ thở nhẹ một hơi, đồng nhiên khỏe mặt giật một cái, đầy mặt không nói gì nỉ nó nói, nữ nhân ta. Được rồi, mặc dù hắn biết rõ cái này trên trời dưới rất, muốn làm chính mình nhiều nữ nhân đi. Nhưng, như vậy một kiện đại ô long gây ra đến, hắn muốn Phượng Khanh Thành không có ấn tượng cũng không thể. Tiếp tục phân tích Phượng Khanh Thành nội tâm động thái, cuối cùng là làm rõ đầu đuôi câu chuyện, nguyên lai Phượng Khanh Thành cái này tốn công tốn sức. Là muốn hấp dẫn chính mình chú ý lực. Tần Vũ lại vừa nghĩ chính mình trước ở Tần Thái A trước mặt đối với Phượng Khanh Thành suy nghĩ phân tích, không khỏi cảm giác thấy hơi lung túng. Hắn cái này bởi vì hiểu được Phượng Khanh Thành chân thực suy nghĩ mà cảm thấy lung túng, ở đây còn lại một đầu không rõ người liền có vẻ càng thêm lung túng. Chỉ có thể từng đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hai người, QNZ không dám nói lời nào, cứ như vậy nhìn. Thân tử, Tần Quỳnh bỗng nhiên đi tới Tần Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi, hiện tại, làm sao diễn? Tần Vũ đầy nao hát tuyến, nói, không diễn. Tần Vũ cúi đầu xem mọi người một chút, đối với Phượng Khanh Thành vây tay nói, ngươi tới, những người khác tán, chọn lựa tiếp tục. Lời này vừa nói ra, đối với người ở tại tràng mà nói, không thể nghi ngờ so với thánh chỉ còn tôn quý. Phượng Khanh Thành cúi đầu, bước liên tục nhẹ nhàng đi theo Tần Vũ phía sau. Còn lại mọi người nên để làm chi, không có đã xong tiếp tục so với. Chỉ có một người không vui. Diệp Khải nhìn Tần Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào Phượng Khanh Thành trên dưới nhìn quét con mắt, nội tâm mẫn cảm hắn tự mình não bổ ra một đoạn quy tắc ngầm rôn nở dê như nội dung cốt truyện. Cho rằng Phượng Khanh Thành vì chính mình không bị Tần tộc cưỡng hiếp, bán đi chính mình đến bảo toàn hắn. Vậy sẽ khiến sinh hoạt gần nửa đời không có thể nghiệm qua tình người ấm lạnh Diệp Khải hết sức cảm động, hắn xin thề, bất luận đối phương là người nào, nhất định sẽ không để trước mắt cô gái này chịu đến oan ức. Tuy nhiên hắn QNZ không rõ ràng lắm Phượng Khanh Thành như vậy nữ tử là đến lúc nào thích chính mình tới. Nhưng hắn vẫn như cũ quyết định, phải làm những gì. Người đứng lại. Hắn hướng phía trước ma nhờ me bước ra một bước, ngón tay chừng chừng chỉ vào trên trời Tần Vũ. Thả xuống cái kia. Ẩm. Đáng thương Diệp Khải, nửa câu sau còn chưa có nói xong, liền bị một đạo trời ơi bao lớn giấu tay ma nhờ me vỗ vào mặt đất, sâu sắc rơi vào lôi đài bên trong. Ân. Phòng trưng muốn móc đi ra có chút độ khó khăn. Làm càn, lại dám đối với thần tử bất kính. Không cần nhiều lời, vừa đạo kia trưởng ấn tự nhiên là xuất từ Tần Quỳnh trong tay. Lúc này hắn đã sớm đem Tần Vũ xem là tái sinh phụ mẫu một dạng tồn tại, tuyệt đối chính là loại kia người khác dám liếc Tần Vũ một chút, hắn đều muốn xông lên đi đào xuống người khác con người. Nơi nào lại nhẫn tiểu tử này chỉ vào Tần Vũ nói ẩu nói tả. Vì vậy, cái kia Diệp Khải vừa nói ra nửa câu nói. Liền bị hắn xoay người một cái đại thiên bi thủ trực tiếp đè xuống đất, nửa ngày không có động tĩnh. Tần Vũ xoay người, có chút không nói gì xem tình cảnh này, nói khẽ, ngươi cái này hạ thủ có phải hay không quá ác. Hắn sỉ nhục ngài, ta không có đem hắn trực tiếp đập thân thể băng diệt đã là lưu thủ. Tần Quỳnh nói chắc như đinh đóng cột nói, khiến Tần Vũ hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Được rồi, tiểu tử này bị đè nén nhiều năm như vậy, phát tiết một chút cũng là bình thường. Cũng còn tốt chính mình có dự kiến trước. Lúc trước cho hắn lựa chọn thần thông công pháp lúc cố ý chọn một môn trường pháp. Tuy nói uy lực không tầm thường, nhưng không như đao kiếm binh nhận cái kia rô nở dê như khát máu. Mấu chốt nhất là, lòng bàn tay hạ giận a, tâm lý có cao y di khó chịu đánh hai ba trưởng cũng rất thoải mái. Thật là cho hắn tuyển cái đao pháp lựa y bu a cái gì, giết người xong tâm lý còn chưa đủ thoải mái đây. Lâm. Được, đi mấy người, đem hắn móc ra, chọn lựa như thường lệ tiến hành. Tần Vũ phất tay một cái. Mang theo mấy người trở về đến vương tọa bên trên. Trở lại, Tần Thái A xem Tần Vũ ánh mắt liền biến vị, một mặt xem công tử bột vẻ mặt. Nhìn ra Tần Vũ cả người không được tự nhiên, không nhịn được hỏi, ngươi nhìn cao y gì? Không phải là ta nói ngươi A, ngươi bây giờ là Tần tộc thần tử, nói chuyện làm việc đại biểu đều là Tần tộc mặt mũi. Tần Thái A khinh bị nói, ngươi chuyện này sẽ không trở thành đường hầm. Tần Thái A khi nói xong lời này lợi, con mắt hướng về Phượng Khanh Thành trên thân quét vài lần. Tần Vũ cái nào còn không minh bạch hắn nói có ý gì. Đơn giản là cảm giác mình đoạt nhân yêu, cưỡng đoạt dân nữ. Liên quan với điểm này, Tần Vũ thấy bình thường với giải thích. Ân, thật sự là xem thường, mà không phải bôi không mở mặt mũi thừa nhận chính mình vừa nãy một trận suy đoán toàn bộ đều sai. Ngươi, theo ta đi và ho. Tần Vũ cắt một tiếng, đối với vẫn cúi đầu không dám nhìn Tần Vũ Phượng Khanh Thành nói một tiếng, vụt một tiếng chống đỡ mở một đạo lĩnh vực không gian, trước tiên đi vào. Phượng Khanh Thành thấy thế, ngẩng đầu quét mắt một vòng, phát hiện bốn phía mấy vị thánh nhân trưởng lao tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút hoảng hốt. Lại mắt nhìn trước mặt tràn đầy hỗn độn vẻ, đen thui lĩnh vực không gian, thấp thỏm trong lòng. Hán! Sẽ không phải là hiện tại liền muốn theo ta. Cái kia đi! Nơi này nhiều người như vậy đây. Lo lắng làm gì? Đồng nhiên, Tần Vũ từ lĩnh vực trong không gian nhô đầu ra, thúc giục nói. Há, tới. Phượng Khanh Thành thở nhẹ một tiếng, nội tâm cho mình tiếp sức, không có chuyện gì, đây là ngươi bước lên nhân sinh điên phong bước thứ nhất, cố lên. Sau đó bước nhanh đi vào. Xung quanh người thấy thế, sắc mặt quái dị, dồn dập quay đầu đi, thấp giọng nói, thần tử tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, không bám vào một khuôn mẫu. Chính là có chút quá khỉ gấp chút. Không có chuyện gì, thần tử cái này lĩnh vực có đại thần kỳ, chúng ta thánh nhân ánh mắt đều vô pháp ở bên ngoài nhòm ngó trong đó nửa điểm, bí ẩn rất. Hiện tại người trẻ tuổi thật sẽ chơi ha. Chương 199, Hôn Nguyên Đại La Thiên. Có 10 vạn lần thiên phú. Đang lúc này, Tần Vũ đầu lần thứ 2 từ bên trong dò ra tới. Mọi người nhất thời cấm khẩu, một bức cao easy cũng không nhìn thấy vẻ mặt. Tần Vũ ngờ vực xem một chút một đám trưởng lão cùng Tần Thái A, phân phó nói, Tần Quỳnh, cho ta bảo vệ tốt, không cho bọn họ đi và ho nhìn lén. Tần Quỳnh, tuân mệnh, thân tử. Sau đó, Tần Vũ lần thứ 2 chui vào, lần này, chậm chạp không có đi ra. Tần Thái A rốt cục không nhịn được lắc đầu thở dài nói, thoái hóa đạo đức. Tộc trưởng, ngươi nói, thần tử bao lâu có thể đi ra? Đại trưởng lão Tần Thái Đô đống nhiên tiến đến Tần Thái A bên thai hỏi. Tần Thái A nhất thời sắc mặt một hắc đạo, ta nào biết đâu. Ta ý tứ, nếu thời gian lâu dài, cái này chọn tuyển thân vệ một chuyện có phải hay không muốn chỉ hoãn một quãng thời gian? Tần Thái Đô do dự nói, dù sao, thần tử tuổi trẻ, tu vi tinh thâm, thể chất mạnh đại. Chỉ sơ mỗi cái 10 ngày nửa tháng không ra được. Nghe vậy, Tần Thái A hơi nhướng mày, muốn lâu như vậy. Lời này vừa nói ra, xung quanh trưởng lao sắc mặt bắt đầu cổ quái, tu sĩ chúng ta cùng người phàm không giống, cho dù là lần đầu, cũng có thể tận hưởng cá nước vui vẻ, tộc trưởng. Không biết. Sự thực chứng minh, tìm đường chết chuyện như vậy là sẽ truyền nhiễm, trước có Tần Vũ chào phúng tộc trưởng Vạn Tuế lao quan côn, sau có đại trưởng lão Tần Thái Đô chào phúng tộc trưởng lao. Kia cái gì? Chỉ là Tần Thái Đô nhất đi nhờ không có Tần Vũ như vậy mặt mũi, bị Tần Thái A bắt được một trận bạo gõ. Nhìn ra mọi người tại đây là say sưa ngon lành. Lĩnh vực trong không gian, Tần Vũ tùy ý ngồi ở một đạo tinh thần bên trên, đồng thời giơ tay trong lúc đó ngưng tụ một vòng trăng tròn, đem Phượng Khanh Thành nắm lên. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng chậm chạp chưa từng mở miệng. Tần Vũ vài lần muốn nói lại thôi, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nghẹn trở lại. Thật sự đều không biết rõ làm sao mở miệng. Nói cái gì đó? Hỏi ngươi có phải hay không muốn làm nữ nhân ta? Lời này còn chưa tới bên mép cũng cảm giác xấu hổ cảm giác tràn đầy, hơn nữa có sái lưu manh hiểm nghi, tuy nói hắn biết rõ Phượng Khanh Thành nội tâm suy nghĩ, nhưng cái này dù sao cũng là hai việc khác nhau. Phượng Khanh Thành không nói lời nào, vậy thì hoàn toàn là trầm mặc. Hoặc là nói, bị chấn động. Na nở dê sóng mắt lưu chuyển, liên tục đảo qua bốn phía giường như chân thực vũ trụ đồng dạng lĩnh vực không gian, nội tâm ngạc nhiên không nghỉ. Hắn mới vũ hoàng cảnh giới. Tự nhiên đã có cơ thể bên trong vũ trụ hình thức ban đầu, không hổ là công tử Tần. Không thể không nói, từ Tần Vũ bế quan 3 tháng đem trong đầu pháp tắc chi lực hoàn toàn tiêu hóa sau đó, tự thân lĩnh vực cũng nhận được chất thay đổi. Kỳ thực, lại dùng lĩnh vực để hình dung Tần Vũ phía thế giới này không thích hợp lắm, bởi vì toàn bộ tu hành giới không có một người lĩnh vực hướng về hắn như vậy, có sở hữu pháp tắc chi lực. Giống như là một phương chân thực vũ trụ. Thậm chí, ở nước bắt đầu xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu. Thiên giới tu sĩ bên trong đều biết rõ là, chỉ có đạt đến thánh cảnh một cấp, lấy thánh lực thai nghén lĩnh vực, có thể sinh ra có linh trí sinh mệnh thể. Hơn nữa vậy cũng chỉ là một mảnh duy nhất pháp tắc tiểu thế giới, dựng dục ra đến linh tính cũng chỉ là có linh trí linh thể thôi. Thì như, hòa linh, xinh đẹp loại hình. Có thể trước mặt Tần Vũ trong lĩnh vực, Phượng Khanh Thành lại nhìn thấy hoa cỏ cây cối. Nồng nặc kia sinh cơ, cùng với dô ý ra ho linh khí, thậm chí đều khiến Phượng Khanh Thành hoài nghi có phải hay không đi tới một chỗ tiểu thế giới. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, Na Nở Dê từng có may mắn được gặp Tần Vũ Dương mở tự thân thể nội thế giới. Bao quát chư thiên, tự thành một giới, thậm chí có thể lấy chính mình đạo áp chế thiên đạo, chúa tể tất cả. Loại kia vô thượng lực lượng, bị lúc đó các tu sĩ tôn làm. Hôn nguyên đại la thiên. Ngươi nói cái gì? Tần Vũ chính xoắn suýt làm sao mở miệng, đồng nhiên nghe được trước mặt nữ tử nỉ nó tiếng, không khỏi sáng mắt lên, do hỏi. Ta. Không nói gì. Phượng Khanh Thành vội vàng dùng tay ngọc nhỏ dài che lấp môi đỏ, một bức chấn kinh dáng dấp. Có thể Tần Vũ mắt bên trong ánh sáng nhưng càng ngày càng sáng, không ngừng nhai mới vừa nghe đến cái kia năm chữ. Hôn nguyên. Đại la. Thiên. Hôn nguyên người, vô cực vậy, âm dương nhất thể, cổ lão kiếp số, độ chi có thế siêu thoát nhân quả ở ngoài. Đại la người, vạn kiếp bất diệt, nhân quả không dính, không gì làm không được, diễn hóa luân hồi, chính là vạn tượng chi căn. Hắn cái này lĩnh vực, bao hàm đại đạo 3.000 pháp tắc, sớm muộn có thể tự mình diễn hóa quy tắc, không tại đại đạo bên trong, cũng không ở thiên đạo quản khống bên trong, danh tự này. Cực kỳ thích hợp. Tần Vũ càng nghĩ càng diệu, đồng nhiên lòng có ngộ ra, ngồi xếp bằng hư không, giơ tay bấm quyết, dáng vẻ trang nghiêm. Mi tâm ánh sáng xoay chuyển, tỏa ra nga nở rô nở dê như thần quang, quanh quẩn ở sau thân thể hắn, sau đầu. Trong nháy mắt, Phượng Khanh Thành kinh người phát hiện cái này nguyên một mảnh lĩnh vực không gian bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Lấy Tần Vũ làm trung tâm, bốn phía tất cả dường như trong nháy mắt quá ngàn năm vạn tuế giống như vậy, tựa hồ ở trong nháy mắt chính là Thương Hải Tăng Điển. Hơn nữa bất luận không gian này làm sao xoay tròn, Phượng Khanh Thành nhưng nếu ngẩng đầu, nhìn thấy vĩnh viễn là Tần Vũ ngay mặt. Vô cùng quỷ dị, lại cực kỳ thần thánh, Phượng Khanh Thành trong lòng kinh hãi, đồng nhiên muốn tìm cái gì, lẩm bẩm nói, đế sư, công tử Tần lĩnh vực tên, cư nhiên là ta hỗ trợ lên. Vừa nghĩ đến đây, kỳ tâm nhảy trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Mặt như, hưng phấn không chịu nổi. Từ trong ra ngoài lộ ra một luồng cực kỳ tự hào tâm tình, dường như làm gì kinh thiên động địa đại sự. Chỉ có na nở dê rõ ràng, trong tương lai, hôn nguyên đại la thiên cái này năm chữ, sẽ trở thành chư thiên vạn giới, bao nhiêu người ác ngộng. Mà na nở dê, chính là tất cả những thứ này người chứng kiến, để hắn làm sao không kích động. Ly cung, trên bầu trời trên vương tọa, một đám thánh nhân lão giả câu được câu không trò chuyện, đối với phía dưới chính kích chiến người bình phẩm từ đầu đến chân. Đồng nhiên, bên người truyền đến một luồng nồng nặc pháp tắc đạo vận, treo đến bọn họ dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đen thui đen hỗn độn sắc lĩnh vực, không biết lúc nào thần quang đại tác phẩm, dường như lơ lửng ở trước mặt liệt dương, làm người than thở không ngớt. Vụ. Lĩnh vực thần thánh bên trong đống nhiên mở ra một cái khe, từ đó đi ra một nam một nữ. Thiếu niên trên người mặc bạch bào, một mặt sảng khoái tinh thần vẻ mặt, quanh thân đạo vận nồng nặc, gần như sắp muốn không kìm nén được. Nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, như tuyết trên da thịt chảy ra nhàn nhạt màu hồng nhạt, tấm kia kiểu diễm trên khuôn mặt lại càng là không ngừng, kích động không tên. Nhìn ra mọi người tại chỗ dồn dập trà trà không dứt, thấp giọng nghị luận, làm sao? Nhanh như vậy? Lúc này mới nửa canh giờ. Khó nói thần tử thân thể có việc. Đây cũng không phải là việc nhỏ, hồi xuân điện Tần Liên trưởng lão đâu. Mau mau cho thần tử xem. Tình cảnh này hiển nhiên bị rất rất nhiều người vây xem nhìn ở trong mắt, dồn dập mặt lộ vẻ hâm mộ, như vậy tuyệt đại nữ tử, tần tộc thần tử có phúc ca. Cũng không phải là, xem cái kia e thẹn dáng dấp, ta tâm đều sắc hóa, cái này thật sự là trước cái kia uy phong lấm lấm nữ vo thần à. Làm sao ở thần tử trước mặt cùng con mèo nhỏ một dạng. Ô ô, bên trong góc. Một tên cả người bị cuốn đến như là bánh ú một dạng Diệp Khải mắt nhìn trên bầu trời mặt lộ vẻ Phượng Khanh Thành, lại nhìn đầy mặt thoải mái vẻ mặt Tần Vũ. Bên hai nghị luận lại cuồn cuộn không dứt, khiến hắn đau lòng cực kỳ, tựa hồ có cái gì rất đồ trọng yếu bị Tần Vũ giẫm cái nát tan. Chương 200, thiếp ta một chiêu, có thể thành thân vệ. Có 10 vạn lần thiên phú. Hai mắt huyết hồng, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt ba không được giết hắn. Hiển nhiên là đem Tần Vũ xem là mạnh mẽ giữ lấy một tên lén lút ái mộ hắn nữ tử người. Lúc này Tần Vũ có thể quản bất kỳ người khác suy nghĩ. Hắn mới vừa nghe được Phượng Khanh Thành cái kia một lời, lòng có ngộ ra, thành công đem tự thân lĩnh vực cùng pháp tắc chi lực càng tốt hơn dung hợp ở cùng một nơi. Nếu nói là nguyên bản lĩnh vực, đem địch nhân bao quát đi và ho, địch nhân còn có lực đánh một trận. Như vậy ở bây giờ trong lĩnh vực, ha ha, Tần Vũ chính là tuyệt đối chúa tể. Trường không tất cả, nôn xuất pháp tùy. Chỉ cần Tần Vũ nghĩ, ngươi liền thần lực cũng không động đậy. Nói cách khác, Tần Vũ chính là hắn tự thân trong lĩnh vực thiên đạo. Đương nhiên, càng là cao thủ, càng sẽ không bị dễ dàng thu vào lĩnh vực ở trong là được. Loại kia nắm giữ tất cả cảm giác rất mỹ diệu, Tần Vũ cảm nhận được một lần về sau liền yêu thích không buông tay. Nhất là vừa vặn hắn trong lĩnh vực còn có một vị yểu điệu mỹ nhân, càng làm cho hắn không kềm chế được. Người suy nghĩ một chút, một vị danh chấn thiên giới nữ võ thần, khi nàng không còn có thể vận dụng thần lực, thần thông pháp tắc vô hiệu, trên thân chỉ mặc một bộ liền bắp đùi cũng không giấu được trường bào. Cái kia Tần Vũ có thể buông tha na nở dê à? Quả đoán sắp xếp. Đem nàng đặt tại một tòa hoang vu tinh thần bên trên, làm một đống không thể miêu tả sự tình. Thì như, luận đạo. Không thể không nói, Tần Vũ tự nhận là không phải là đạo sĩ, nhưng từ khi hắn từ Phượng Khanh Thành trong Mỹ Hệ NG nghe được mấy cái kia để hắn bỗng nhiên đốn ngộ chữ, hắn nhìn hướng về Phượng Khanh Thành ánh mắt liền biến. Từ thưởng thức một vị lén lút ái mộ chính mình xinh đẹp thiên kiêu, biến thành học thức uyên bác cầu đạo giả. Hắn phát hiện cùng Phượng Khanh Thành luận đạo là quá thoải mái. Luôn có thể từ đối phương trong Mỹ Hệ NG tung ra rất nhiều hắn không từng nghe quá, hoặc là nói ở thiên giới đều không nghe qua mới mẻ từ ngữ. Tuy nói đối với Tần Vũ tu luyện không có gì thực chất tính trợ giúp, nhưng thắng ở thú vị a. Hắn không khỏi cảm thán cô nương này tốt, lớn lên lại tốt xem, tri thức lại phong phú, một người như vậy mới nói lại tốt nghe. Nhất là hai người luận đạo kết thúc, Phượng Khanh Thành cùng Tần Vũ tâm bình khí hòa luận bàn một làn sóng, Tần Vũ kinh ngạc phát hiện, cô nương này đối với thần thông pháp tắc lý giải tại phía xa thiên giới đại bộ tờ HN tu sĩ bên trên. Tựa hồ có tương đối mạnh trước xem tính. Đương nhiên, đó là Tần Vũ không có bắt nàng cùng chính mình so với. Hết cách rồi, Tần Vũ vẫn có một cái thiên giới đại chúng nam thần tự giác, không làm được như vậy không biết xấu hổ sự tình. Cùng người trẻ tuổi so với. Hắn Tần Vũ ném không nổi mặt mũi này. Cuối cùng Tần Vũ đối với Phượng Khanh Thành làm một cái tổng kết tính đánh giá, người đẹp tờ, sinh hoạt, tri thức, được, có khả năng, đánh nhau. Trở lại ngoại giới, Tần Vũ ngay trước mặt mọi người trực tiếp tuyên bố, thứ hai thân vệ, vạn yêu tiên quốc, Phượng Khanh Thành. Soạn. Toàn bộ ly cung lúc đó đã bị làm nổ, nam nam nữ nữ ánh mắt như là lợi kiếm một dạng muốn đem Phượng Khanh Thành cho đánh thành cái sàng. Nam còn tốt, cảm thán một phen mỹ nữ có đặc quyền liền tiếp tục tiếng trầm vo đa y. Nữ tu sĩ nhóm cũng không đồng dạng, khắc vào trong xương ghen tị và so sánh đó cũng không phải là đáp. Cái gì yêu diễm cái kia, bán đi cái kia thối cái kia, không biết xấu hổ cái kia. Tần Vũ thấy thế, cảm thấy một trận buồn cười, quay đầu đối với Phượng Khanh Thành nói, cho ngươi thời gian một chung trà, để cái đám này đàn bà câm miệng. Phượng Khanh Thành nghe vậy, nét mặt tươi cười như hoa rô nở rễ như đi tới trước mặt đám đông, kéo dài như ngọc đùi đẹp trên không trung đá ra một cái xa hoa góc độ. Cơ thể bên trong thần hoàng huyết mạch trong khoảnh khắc thôi phát đến cực hạn. Toàn bộ không gian khổng lồ bên trong nhiệt độ bỗng nhiên dâng lên, dường như rơi vào biển lửa. Chen. Phượng Khanh Thành nhất thời hóa thân một bộ bay lượn cửu thiên phượng hoàng. Tiêu ngạo, thánh khiết, có phần thiên chi hỏa. Một tiếng hót vang phía dưới, sinh hồng sắc liệt diễm lần lượt biến đổi, cuối cùng hóa thành hắc viêm, ngưng tụ thành cự đại hắc sắc viêm dương. Khủng bố hỏa diễm đạo vận xuất hiện trong nháy mắt, ẩn nấp ở phụ cận thánh nhân đại năng dồn dập bị kinh động, đầy mặt kinh hãi mà nhìn cái này dị tượng, miệng hô, đây là không gì không thiêu cháy thần hoàng chân hỏa. Trong hư không, Tân Liệt thân ảnh đột ngột xuất hiện, nhìn trước mắt hắc sắc biển lửa, mặt lộ vẻ vẻ tán thán, ánh mắt không tệ. Cô gái nhỏ này ở hỏa diễm một đạo trên trình độ, rất có vài lần lao phu năm đó phong độ. Thần hoàng chân hỏa, chính là thiên giới hỏa hệ thần thông bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại. Trước hai tên theo thứ tự là Kim Ô thần hỏa cùng Chân Dương thần viêm, người trước là viễn cổ Kim Ô nhất tộc thiên phú thần thông, người sau. Thì là cổ chi đại đế lấy ra liệt dương bên trong hỏa diễm chân ý sáng tạo mà ra thần thông. Đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng từ lâu thất truyền. Thần hoàng chân hỏa tuy nói xếp hạng tại đây hai loại hỏa diễm. Nhưng luận lực phá hoại, kỳ thực cũng không thua nhiều thiếu. Chỉ bất quá ngọn lửa này càng thêm ỷ lại người sử dụng đối với hỏa diễm lĩnh ngộ trình độ, dẫn đến thực lực cao thấp không đều, không giống trước hai người một khi sử dụng đi ra liền tuyệt đối là tai nạn tính đại khủng bố. Mà trước mắt Phượng Khanh Thành thả ra thần hoàng chân hỏa, hiển nhiên đem người ở tại tràng ma nhờ mẹ kinh hãi một phen, QNZ đạt đến để đám người kia câm miệng hiệu quả. Tần Vũ thấy bọn họ từng cái cấm thanh bất ngữ, tâm lý buồn cười, lười biếng rỗi người đi tới trước mặt đám đông. Cất cao giọng nói, như vậy từng cái tỉ thí, hơi bị quá mức lãng phí thời gian, thay đổi quy tắc đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời tao loạn. Trên võ đài phụ trách trọng tài lão giả không người chắp tay nói, thần tử ý tứ là. Tần Vũ bật cười lớn, thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên là ở trong võ đài trung tâm. Ta liền đứng ở chỗ này, người ở tại tràng, người nào nhưng để ta lùi về sau một bước, hoặc là tiếp ta một chiêu. Liền có thể vào ta thân vệ hàng ngũ. Soạn. Toàn trường ồ lên, dồn dập châu đầu ghé thai. Cái này Tần tộc thần tử cũng quá cùng đi. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, hắn nơi nào đến tự tin nhất định có thể thắng. Đâu chỉ là cuồng, quả thực là khoa trương cùng cực. Mặc dù hắn là Tần tộc thiên tiêu, cũng không thể cái này dô nở dê như sỉ nhục chúng ta. Hắn đến tột cùng có gì dựa vào. Thần tử, cái này không được đâu. Ngài chính là vạn kim thân thể, vạn nhất đụng hư. Chúng ta chịu trách nhiệm không nổi a. Dưới đài, một tên bắp thịt rắn chắc đại hán đột nhiên cao giọng kêu lên, ánh mắt che lấp. Hắn lời nói mặc dù nói khách khí, nhưng nghĩa bóng lại là, ngươi Tần Vũ gầy cánh tay gầy chân, vạn nhất không trô nở dê đơ đửa cờ một chiều, gọi người tới giết chúng ta làm sao bây giờ? Tần Vũ nghe vậy, khỏe miệng hơi dương lên, bọn các ngươi yên tâm làm là được cờ. Ta nếu chọn rể vệ, hoặc là có thể đánh, hoặc là có thể chịu, khác biệt đều không được. Ta muốn đến làm gì? Cao khoảng không, đại trưởng lão Tần Thái Đô thấy thế, sắc mặt lo lắng đối với Tần Thái A nói, tộc trưởng, chuyện này. Tần Thái A xua tay ngắt lời nói, yên tâm đi, hắn làm việc có chừng mực. Hơn nữa hắn nói không sai, nếu muốn kiếm trưởng vệ, đương nhiên không muốn người không phận sự. Đám người bên trong, theo Tần Vũ dứt tiếng, vị kia vừa mới lên tiếng đại hán trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, lúc này tung người một cái, như cùng người thịt đạn pháo một dạng oanh lên võ đài. Ta đến lĩnh giáo thần tử cao chiêu. Tần Vũ hai mắt híp lại, quét hắn một chút, xoay người nhìn về phía dưới đoàn người, còn có ai muốn cùng tiến lên sao? Từng cái, quá chậm. Nhóm độc giả, 90337717, yêu thích có thể thêm một hồi.